Dương Thiên Hữu chính cười đâu, đột nhiên một trận gió truyền đến, Dương Thiên Hữu chỉ cảm thấy có đồ vật gì bị thổi vào mình miệng bên trong, tranh thủ thời gian ho khan, dùng tay che miệng. Khu khu khu. Thứ gì? Hơn nửa ngày mới đem kẹt tại cổ họng đồ vật nuốt xuống. Hừ, vừa rồi chỉ là cái ngoài ý muốn, hiện tại ngoan ngoan ăn cái này dược hoàn, ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Dương Thiên Hữu cười tà giơ tay lên, sau đó nụ cười trên mặt đọc lại. Ta biết hôm nay có rất nhiều chuyện vượt ra khỏi kế hoạch của ta, nhưng là những cái kia ta đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có không thể tiếp nhận chính là, ai mẹ nó biết ta nhỏ dược hoàn đi đâu rồi. Nhìn xem rông tuyết tay, Dương Thiên Hữu đột nhiên nhớ tới mình vừa rồi nuốt xuống dị vật, biến sắc. Một cỗ lúng túng khí tức trong không khí lan tràn. Một lúc sau, Dương Thiên Hữu gượng cười nói, không có việc gì, ta ăn cũng giống vậy, dù sao là trợ hứng đồ vật. Một cỗ dục hỏa tại Dương Thiên Hữu đáy lòng cháy hừng hực, trên mặt xuất hiện một mảnh ửng hồng chi sắc. Ngươi chạy mau, ta đến đoạn hậu. Giao Cơ biểu lộ khẩn trương nhìn xem Dương Thiên Hữu. Nàng nhìn ra đối phương là cái thái ớt kim tiên, mà mình bất quá là một cái huyền tiên, lúc này cũng chỉ có thể kéo một hồi là một hồi. Dâm tặc, ta liều mạng với ngươi. Giao Cơ một tiếng kêu quát, không đợi tế ra pháp bảo, liền cảm giác thấy hoa mắt, trước mặt đổi một bộ cảnh sắc. Tốt, chúng ta đã chạy. Bên cạnh một cái thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Giao Cơ ha hốc mồm. Cái kia, ta nói không phải như thế chạy a. Lại nói kia Dương Thiên Hữu, một mặt cười dâm hướng về Giao Cơ nhào tới, lại trực tiếp vùa hụt, ngay cả Giao Cơ cái bóng đều không nhìn thấy. Chỉ là lúc này màu lam nhỏ dược hoàn dược tính cũng đã đi lên, hừng hực dục hỏa thiêu đến Dương Thiên Hữu đều nhanh mất lý trí. Giao Cơ công chúa, ngươi tự mình hạ phàm, bây giờ đã bị phát hiện, Ngọc Đế cố ý mệnh ta đưa ngươi bắt về Thiên Đình hỏi tội. Trên bầu trời truyền đến thanh âm một nữ nhân. Mất lý trí Dương Thiên Hữu hai mắt tỏa sáng, lập tức ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Liên Sinh tiên tử mang theo mười mấy cái điệu tiên cấp bậc thiên binh đứng tại đám mây. Hừ, đừng muốn coi là biến thành nam nhân ta cũng không nhận ra ngươi. Đại Thiên Tôn Ngô Thiên Kính bên trên chiếu tam thập tam thiên, hạ chiếu cửu u, Ngô Thiên Kính biểu hiện ngươi chính là ở đây. A. Dương Thiên Hữu gào thét một tiếng liền xông lên đám mây, không bao lâu mười mấy cái thiên binh liền bị tàn sát không còn, chỉ còn lại bị chế trụ Liên Sinh tiên nữ. Chương 183, trộm cắp ngũ trang quán. Giao Cơ nghi hoặc nhìn cảnh sắc chung quanh, hai người trước mặt là một tòa phong cảnh tú lệ đại sơn, linh khí chung quanh vậy mà lạ thường nồng đậm, núi cao không gặp đỉnh, từ chỗ giữa sườn núi liền bị mây trắng chỗ che đậy, như có như không mái cong lộ ra, nhìn đỉnh núi có một mảnh quy mô không nhỏ khu kiến trúc. Đây là nơi nào? Giao Cơ tò mò hỏi. Ta cũng không biết, tùy tiện chạy, đi thôi, chúng ta lên núi đi xem một chút. La Thiên danh mãnh cười nói. Nơi này linh khí nồng đậm như vậy, đều nhanh đuổi lên thiên đỉnh. Sẽ không phải là cái nào đại năng đạo trường A. Giao Cơ có chút bận tâm. Sẽ không có chuyện gì đi, chúng ta chính là không cẩn thận xâm nhập. La Thiên cố nén cười tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề, ngươi còn đi qua thiên đình sao? Đương nhiên, ta là thiên đình Giao Cơ công chúa, Ngọc Hoàng Đại Đế là ca ca của ta. Giao Cơ ngóc đầu lên nói ra, đi thôi, chúng ta đi lên, coi như nơi này là hồng hoàng cái nào đại năng đạo trường, tổng muốn cho ta ca ca mấy phần mặt mũi A. Tốt. La Thiên gật gật đầu. Hai người cũng không đỡ mây, liền như thế từng bước đi lên. Giao Cơ nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, một vừa nhìn trong núi mỹ cảnh, một bên thỉnh thoảng quay đầu hô La Thiên nhanh một chút. La Thiên mặt mỉm cười, từng bước nhìn như chậm chạp, nhưng thủy chung đi theo Giao Cơ sau lưng 3-5 em ở chỗ. Rất nhanh, vượt qua giữa sườn núi, chỗ đỉnh núi một mảnh cung điện xuất hiện ở hai người trước mắt. Nếu không chúng ta vẫn là trước đường lên đi. Giao Cơ nhìn xem tiên khí nồng đậm dãy cung điện, trong lòng có chút bồn chồn. Ở trong đó linh khí mức độ đậm đặc vậy mà so thiên đỉnh còn tốt cao, đều nhanh hóa lỏng. Không có việc gì, đều đi tới đây, không ngại đi lên xem một chút, lại nói ngươi ca ca là Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn hắn không dám đem chúng ta như thế nào. La Thiên hồi đáp. Ừ, cũng thế, đi thôi, chúng ta lên đi. Giao Cơ có lòng muốn trở về, nhưng là bị La Thiên như thế một kích, cũng là hất đầu liền tiếp theo đi về phía trước. Đúng rồi, ngươi biết Hạnh Vận Thiên Tôn sao? Giao Cơ vừa đi vừa hướng La Thiên hỏi. Không biết, thế nào? La Thiên biểu lộ không đổi nhìn xem Giao Cơ. À, ta còn tưởng rằng ngươi kiến thức rộng rãi có thể biết đâu. Giao Cơ thở dài một hơi. Ta tại thiên đỉnh thời điểm nghe nói Hạnh Vận Thiên Tôn là hồng hoang bên trên người lợi hại nhất, so ca ca ta còn muốn lợi hại hơn đâu, nghe nói hắn ngay cả thánh nhân cũng đổ qua. Trên trời, một chu mây đen bắt đầu ngưng tụ. La Thiên ngẩng đầu, trong mắt hiện ra mấy phần tàn khốc, mây đen chậm rãi tán đi. Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Thật vất vả đụng phải cái khinh nhờn thánh nhân, đang chuẩn bị trừng trị một phen dựng nên uy nghiêm đâu, kết quả, khá lắm. Được rồi, để nàng nói đi. Vậy ngươi biết cái kia Hạnh Vận Thiên Tôn kêu cái gì sao? La Thiên túi đầu xuống điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Không biết, ta hỏi người khác, bọn hắn cũng không dám nói là gọi thẳng loại kia đỉnh tiêm đại năng tục danh bọn hắn là có cảm ứng. Giao Chỉ tiếc nuối nói. La Thiên một trái tim một lần nữa thả lại trong bụng. Nói không chừng hắn liền gọi La Thiên đâu. Nghĩ nghĩ, La Thiên nháy mắt mấy cái đột nhiên nói. Hừ, liền ngươi. Giao Cơ nhìn thoáng qua La Thiên, đột nhiên ngẩng đầu đối bầu trời nói ra, Hạnh Vận Thiên Tôn loại kia đại nhân vật khẳng định là tràn ngập uy nghiêm cao thủ, là đặc biệt lợi hại, không thể cùng chúng ta tiểu bối một phen kiến thức, ngươi cũng chớ nói lung tung. Lại là Giao Cơ sợ hãi La Thiên tiết độc Hạnh Vận Thiên Tôn lúc này mới nóng nảy đối bầu trời nói. Vạn nhất ta thật sự là đâu? La Thiên im lặng nhìn xem Giao Cơ. Ai nha, ngươi còn nói, điên rồi sao? Giao Cơ khẩn trương tranh thủ thời gian dùng tay ngăn chặn La Thiên miệng, ngươi nhanh khen Thiên Tôn đại nhân vài câu, không phải hắn giáng tội làm sao bây giờ, ngươi ngốc không phải ngốc à? La Thiên trừng to mắt, đột nhiên lẻ lưỡi liếm lấy một chút. A. Giao Cơ kinh hoàng nhảy qua một bên, lại không để ý tới cái này khẩn trương liếc bầu trời một cái, mau nói à. Tốt à, Hạnh Vận Thiên Tôn, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Vạn Đại, Nhất Thống Hưng Hoang. La Thiên không cách nào, đành phải có khí vô lực lên tiếng nói. Nói, đột nhiên cảm thấy dưới hông mát lạnh. Nương liệt. Ta đây là nói gì thế? Giao Cơ lấy ra linh bảo, khẩn trương nhìn lên bầu trời, phát hiện còn là một bộ trời trong như tẩy dáng vẻ, lúc này mới thở dài một hơi. Nghĩ đến đối phương loại kia một đỉnh một đại nhân vật thật sẽ không theo chúng ta loại bọn tiểu bối này chấp nhận đi. Tốt, chúng ta đi thôi, ngươi cũng chớ nói lung tung. Giao Cơ vừa đi vừa không yên lòng dặn dò. Vạn nhất ta thật là đâu? Hừ, ngươi nếu là thật chính là, vậy ta liền. Ngươi liền hôn ta một cái. Đi chết đi, La Thiên, ngươi cái này đại dâm tặc. Một canh giờ sau, hai người tại dãy cung điện khoảng cách cửa chính rất xa một đoạn bên ngoài tường rào. Uy, La Thiên, đồ đần, mau ngồi xuống, chúng ta là đến làm tặc a. Giao Cơ nhìn đứng ở nguyên địa La Thiên chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. A. La Thiên há to mồm chỉ chính mình. A cái gì a nha, mau tới đây đến bên cạnh ta ngồi xuống. Giao Cơ chỉ bên cạnh nhỏ giọng nói. Nha. La Thiên ngồi xổm trên mặt đất, không nghĩ tới lần đầu tiên tới ngũ trang quán lại là lấy loại phương thức này. Đuổi theo ta. Giao Cơ đối La Thiên thấp giọng nói một câu, sau đó thận trọng đào đến trên tường rào, thấy bên trong không có người, tranh thủ thời gian bay qua tường rào. Nhanh đi theo ta. Thật kỳ quái, cái này vị đại năng bên ngoài động phủ thế mà không có trận pháp thủ hộ. Đợi đến hai người đều vượt qua tường vây về sau. Giao Cơ một bên mèo eo đi lên phía trước một bên hiếu kỳ đối sau lưng đồng dạng tư thế chui vào tiến đến La Thiên nói. La Thiên tấm há mồm, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Kia là không có trận pháp sao? Đây không phải là bị ta lặng lẽ phá vỡ cái động ngươi mới đi tới sao? Không phải ngươi khi cái này trấn nguyên tử ngũ trang quán là tốt như vậy tiến. Hai người một đường tiềm hành, tránh đi mấy phát hành tẩu đệ tử, cái này mới đi đến được hậu viện, vượt qua tường lây, Giao Cơ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vừa muốn mở miệng kinh hô, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian có tay đem miệng che lên. Lại sợ La Thiên đồng dạng kinh hô, lại quay đầu rỗi ra một cái tay khác bưng kín La Thiên miệng. La Thiên thấy có tiện nghi đưa tới cửa, lại vươn đầu lưỡi liếm lấy một chút. Giao Chỉ đột nhiên trợn to mắt nhìn La Thiên. Chúng ta đi thôi. La Thiên lấy ra Giao Cơ tay, đối Giao Cơ nói. Hai người cùng đi đến hậu viện, Giao Cơ nhìn lên trước mặt cao cao linh căn. Phía trên 30 bút bê bộ dáng quả tại vừa đi vừa về chập chờn, lập tức bị khiếp sợ không biết nói cái gì cho phải, cái này linh căn dược tính chỉ là ngửi một chút liền để Giao Cơ sinh ra một loại tu vi tinh tiến cảm giác. Cực phẩm tiên thiên linh cây. Nhân sâm quả thụ. Chương 184, người này là cái nhược trí. Đây là cái gì? Giao Cơ chấn kinh mà hỏi. Cực phẩm tiên thiên linh cây nhân sâm quả thụ, lại tên thảo hoàn đan, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả. Lại 3000 tuổi vừa mới được thành quen. Ngắn đầu 1 và 5, chỉ kết được 30. Hữu duyên, ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền sống 47000 năm. La Thiên mở miệng giới thiệu nói. Cái gì nhân sâm quả thụ? Ta rất muốn nghe ca ca ta nói qua. Giao Cơ giật mình nói ra, nói như vậy chúng ta là đi vào Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán trấn nguyên đại tiên đạo trưởng rồi. Không tốt, La Thiên, chúng ta đi mau, kia trấn nguyên đại tiên là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Liền là ca ca của ta cũng không dám trêu chọc, vạn nhất bị hắn phát hiện chúng ta chui vào tiến đến liền thẳng rồi. Giao Cơ nói liền cũng không quay đầu lại đưa tay kéo La Thiên. Kết quả kéo cái không. Nhìn lại, sau lưng nào có La Thiên thân ảnh, đang chờ tìm kiếm đâu, liền nghe La Thiên nói ra, đến, nếm thử, cái này trấn nguyên tử nhân sâm quả gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà tiêu, gặp thổ mà vào, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua đâu. La Thiên dùng một trương cẩm tú sơn hà bao lấy hai viên nhân sâm quả đi tới Giao Chỉ trước mặt. Giao Chỉ thiếu chút nữa bất tỉnh đi, chỉ cảm thấy mình đã xông thiên đại tai họa. Đây chính là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng linh căn a, vạn năm mới kết 30 quả, liền bị mình như thế cho đánh xuống hai cái. Gặp rắc rối, vậy phải làm sao bây giờ? Giao Cơ nóng nảy đập mạnh hai lần chân, cắn răng một cái, trừng mắt liếc La Thiên, đột nhiên từ La Thiên trong tay đoạt tới hai cái nhân sâm quả. Ngươi đi mau, đến lúc đó liền nói là ta trộm được hai cái quả, nghĩ đến Trấn Nguyên Đại Tiên xem ở ca ca ta trên mặt mũi, kiểu gì cũng sẽ lưu cho ta một cái mạng, ngươi liền không nhất định. Nói xong liền đẩy La Thiên để La Thiên mau chóng rời đi. Ai? La Thiên sững sờ nhìn xem hai cái quả, nếu không cho ta ăn một cái đi, chính ngươi ăn hai cái sao? Ai nha, đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy ăn, đi mau, ta một sẽ đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên xin lỗi. Giao Cơ cố gắng đẩy La Thiên lại không thôi động. Được rồi, dù sao cũng đánh xuống, ngươi ăn một cái đi, cùng lắm thì ta bị phạt nặng một chút, hẳn là sẽ lưu cho ta một cái mạng. Giao Cơ nghĩ cầm lấy một cái quả đưa cho La Thiên, mình lại cầm lấy một cái khác, ăn đi, nếu là ngay cả ăn cũng chưa ăn đến liền bị tóm lên đến, kia mới là thật oan uổng. 3. La Thiên trừng to mắt nhìn xem Giao Cơ. Cái kia, liền ăn một cái quả, cần thiết hay không? Giao Cơ nhắm mắt lại, cắn một cái tại nhân sâm quả bên trên, ngạc nhiên mở to hai mắt, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng thơm ngọt hương vị tràn ngập thực quản, toàn bộ thân thể mỗi cái tế bào đều trở nên vui vẻ. Ăn ngon thật à? Sau khi ăn xong không khỏi cảm thán nói. Vậy liền đang ăn một cái đi. Trước người thanh âm của một nam nhân truyền đến. Ừm. Tốt. Giao Cơ tiếp nhận nhân sâm quả, lúc này mới phản ứng lại. Mẹ nó. Tại sao lại hái được hai cái xuống tới? Trừng mắt liếc La Thiên, Giao Cơ thực sự không nỡ quả mỹ vị, lại miệng lớn gặm. Đến, còn có. Lại nếm thử. Mùi vị không tệ đi. Một cái tiếp theo một cái, hai người trọn vẹn ăn 18 cái. Giao Cơ một bên vui sướng ăn, một bên ở trong lòng bị thương. Xong. Lần này họa xuống lớn, cũng không biết mình ca ca hộ không bảo vệ được mình. Nếu không chúng ta cùng một chỗ chạy trốn, Giao Cơ trong lòng chột dạ, lời còn chưa nói hết đâu, liền nghe được bên cạnh chuyển đến một tiếng kinh hô. Không xong. Hậu viện tiến tặc, nhân sâm quả bị trộm, người tới đây mau. Một cái ngũ trang quán đệ tử lúc đầu mang theo thùng nước tiến đến, kết quả vừa nhìn thấy La Thiên cùng Giao Cơ, giật mình thùng nước rơi trên mặt đất. Lập tức dùng hết lực khí toàn thân hô. Vâng. Cái này một hô, toàn bộ ngũ trang quán đều anh bắt đầu chuyển động. Những năm gần đây Trấn Nguyên Tử thu mấy trăm đồ đệ, hô phần phật toàn bộ đều tràn vào hậu viện, cho tất cả đường bao quát tường vây đều chắn được kín kẽ, để Giao Cơ muốn chạy cũng không có cách nào. Xong. Giao Cơ đầy trong đầu chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu, vội vàng đem La Thiên trên tay không ăn xong nửa cái quả đoạt lại, quả là ta trộm, không có quan hệ gì với hắn, có cái gì hướng ta đến. Cao nhân phương nào dám đến ta ngũ trang quán dương ai? Tiên viện, Trấn Nguyên Tử âm thanh âm vang lên, thoại âm rơi xuống, một thân đạo bảo Trấn Nguyên Tử đã xuất hiện ở hậu viện hai người trước mặt. Nhìn xem trốn ở Giao Cơ sau lưng La Thiên, Trấn Nguyên Tử có chút không rõ. Cái này, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng a. Giao Cơ gặp qua Trấn Nguyên Đại Tiên, những trái này đều là ta một người ăn, có cái gì trách phạt Giao Cơ nguyện ý một mình gánh chịu. Nếu như có thể, còn xin Đại Tiên cho ta biết ca ca Ngô Thiên. Hắn có thể thay ta bồi thường. Giao Cơ vừa chắp tay nói ba. Đầy viện người đều không còn gì để nói nhìn xem Giao Cơ, một mình ngươi ăn. Vậy bây giờ dán tại trên tay ngươi ăn quả người kia là cái quỷ gì? Giao Cơ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc đều lúc này còn ghé vào trên tay mình ăn nhân sâm quả La Thiên. Chỉ có biết ăn. 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 Xuyên cái kia, hắn là cái nhược trí. Bị ta ngoặc mang tới, là vô tội. Giao Cơ lúng túng giải thích. Mày may không có chú ý tới nói vừa xong, đối diện Trấn Nguyên Tử run run một chút. Nương liệt. Tiểu cô nương, ngươi nói như vậy thiên tôn, ngươi ca ca biết sao? Trấn Nguyên Tử, ngươi cái này quả không sai, còn lại 12 cái cũng đừng giữ lại, đánh cho ta bao mang đi đi. Ngay tại Giao Cơ lúng túng thời điểm, một thanh âm từ trước người hắn chuyển đến. Giao Cơ cảm giác chính mình cũng nhanh khóc. Người này làm sao như thế? Không hiểu chuyện a. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, hắn là cái nhược trí, ha ha. Ha ha. Không cách nào, Giao Cơ đành phải đối người chung quanh cười khăn nói. Đáng tiếc có thể bị Trấn Nguyên Tử thu làm môn hạ, Triệu Vương. Lại có cái nào là người bình thường, nghe lời này căn bản không ai tin tưởng, từng cái mỉa mai nhìn xem Giao Cơ. Dám đến ngũ trang quán làm trộm, sợ là khai thiên tịch địa đến nay cũng là lần đầu tiên. Nghe qua sư tôn là cái người hiền lành, thế nhưng là ngươi không biết người hiền lành phát giận lên càng đáng sợ sao. Trấn Nguyên Tử nghe La Thiên một quyển ống tay áo. Đến rồi. Đến rồi. Sư tôn tuyệt kỹ thành danh tụ lý càn khôn. Hai người kia cái này thảm rồi. Đại tiên, còn xin thủ hạ lưu tình. Giao Cơ trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, sau đó liền thấy Trấn Nguyên Tử ở ngay trước mặt chính mình đem lưng khom cái 90 độ. Trấn Nguyên Tử cẩn tuân thiên tôn pháp chỉ. Lạch cạch. Giao Cơ trong tay thừa khối tiếp theo quả rơi trên mặt đất, toàn bộ ngũ trang quán đều trở nên vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chương 185, Tam Quang Quyển Tam Anh. Thiên tôn. Cái gì thiên tôn? Giao Cơ cảm giác đầu óc của mình giống như có chút không đủ dùng. Đột nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong óc của hắn. Về phần đầy sân ngũ trang quán môn đồ càng là một mặt một bức. Sư tôn không có sao chứ? Ân ân. Đừng quên ha. La Thiên dùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo Cẩm Tú Sơn Hà khăn lau miệng, tiện tay ném cho Giao Cơ, cho ngươi. 3. Giao Cơ một mặt mê mang. Người rốt cuộc là ai? Giao Cơ mở miệng đối La Thiên hỏi. Ta không phải mới vừa nói sao? La Thiên chỉ mặt mình, bên trong hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Giao Cơ cúi đầu xuống hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chỉ cảm thấy mình đời này mặt đều vào hôm nay vứt sạch. Sau đó liền cảm giác tay ấm áp, bị La Thiên lôi kéo hướng ngũ trang quán hậu điện đi đến. Trấn Nguyên Tử, nói đến ta còn là lần đầu tiên đến ngươi cái này ngũ trang quán đâu. Thiên tôn nguyện ý hạ mình giáng lâm, Trấn Nguyên Tử hết sức vinh hạnh. Trấn Nguyên Tử tranh thủ thời gian không người nói. Ha ha ha, đi, về phía sau điện nói chuyện. La Thiên nói. Trấn Nguyên Tử vẫy lui một đám môn đồ, cùng La Thiên đi vào hậu điện bắt đầu một trận mật nghị. Có câu nói rất hay, trên trời một ngày, một năm trước. Từ liên sinh tiên nữ hạ giới đã qua ba ngày, thế nhưng là Ngô Thiên lại chậm chạp đợi không được hồi phục, thế là lại điều động một đợt thiên binh hạ giới tra đơn. Cái gì? Ngươi nói liên sinh ở hạ giới cùng một phàm nhân kết hôn còn sinh ba đứa hải tử. Ngô Thiên chấn nộ từ lăng tiêu trên bảo tọa đứng dậy, ta để nàng hạ giới đi cầm nã Giao Cơ. Nàng thế mà trực tiếp nhớ trần tục hạ giới. Quyền Liêm Thiên tướng ở đâu? Nô Thiên phẫn nộ nói. Thần tại. Một cái bề ngoài thật thà thiên tướng một gối quỳ xuống, trước đó đứng ở một bên còn không có cảm giác có cái gì, cái quỳ này mới phát hiện, vậy mà là một tôn đại La Kim tiên cấp bậc cường giả. Nhanh chóng mang binh hạ giới đem kia liên sinh tiên tử bắt về, nếu có phản kháng, giết không tha. Nô Thiên thanh âm lãnh khốc tiếng vọng tại Lăng Tiêu bảo điện. Nặc. Quyền Liêm Thiên tướng lĩnh mệnh rời đi. Hạ giới. Nhân tộc một cái thanh nhỏ, liên sinh tiên tử một mặt hạnh phúc trêu đùa lấy con của mình. Đúng lúc này, Dương Thiên Hữu từ ngoài cửa đẩy cửa đi đến, liên sinh tiên tử nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Ngươi tới làm cái gì? Liên sinh mặt lạnh lấy hỏi. Hắc hắc, nương tử, ta đến xem con của ta. Dương Thiên Hữu cười hồi đáp, vừa nói một bên đi tới ba cái nôi bên cạnh. Hừ. Liên sinh hừ lạnh một tiếng. Từ ngày đó bị vũ nhục về sau, không bao lâu liên sinh liền phát hiện mình mang thai. Liên sinh biết Ngô Thiên vừa mới ban phát thiên điều, bây giờ trở về thiên đình chính là cái chết tử, thậm chí còn có thể liên lụy mình chưa xuất thế hải tử. Không có cách, đành phải ủy thân cho Dương Thiên Hữu, thiên đạo quy tắc, tu vi càng cao người sinh ra dòng dõi tỷ lệ càng thấp, bất quá một khi có dòng dõi sinh ra, kế thừa phụ mẫu huyết mạch nhất định tư chất bất phàm. Hai người một cái là Thái Ất Kim Tiên, một cái là Kim Tiên, phen này liên sinh mang thai, trọn vẹn mang thai 3 năm, mới tại mấy ngày trước đây sinh ra 3 đứa hải tử. Hai tử sinh ra tới về sau, phân biệt cho bọn hắn lấy tên Dương Giao, Dương Tiễn cùng Dương Thiền, lại là liên sinh mặc dù chán ghét Dương Thiên Hữu, nhưng cũng không nguyện ý để mấy đứa bé vừa ra đời liền không có phụ thân, lúc này mới lấy họ Dương. Nương tử, đợi đến hải tử lớn một chút, ta liền dẫn bọn hắn về Tây Phương, chắc hẳn lão sư nhất định sẽ che chở chúng ta. Dương Thiên Hữu mở miệng nói ra. Trước đó bởi vì làm hư hại chuẩn đề việc cần làm cho nên một mực không dám về Tu Di Sơn, hiện tại có cái này ba đứa hải tử. Chắc hẳn cũng đầy đủ chuẩn để cùng thiên đình nói điều kiện, Dương Thiên Hữu lúc này mới dám trở về. Người này cặn bã lại từ vừa mới bắt đầu liền định đem cái này ba đứa hải tử xem như giao dịch thẻ đánh bạc. Hừ. Liên sinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Thiên Hữu không nói gì, nàng biết trên thế giới này có thể che chở cái này ba đứa hải tử người không nhiều lắm. Đột nhiên, bên ngoài cuồng phong gào thét, một đám mây đen bao phủ tại tiểu viện tử trên không, một cái rộng lớn thanh âm truyền tới. Liên sinh, ngươi tự mình hạ phàm. Tư người bình thường, hôm nay còn không thúc thủ chịu trói, theo ta xoay chuyển trời đất đỉnh lĩnh tội. Không tốt, là Ngô Thiên mới mời chào cao thủ Quyền Liêm Thiên tướng, đại la cường giả. Ngươi mau dẫn lấy hải tử đi, ta đến ngăn chặn nàng một chút. Liên sinh nghe xong sắc mặt đại biến đối Dương Thiên Hữu nói. Cái gì? Đại La cường giả? Ngươi nói đùa cái gì? Lại không nghĩ Dương Thiên Hữu phản ứng so với nàng còn muốn quá kích, lưu lại một câu liền trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay mất, thậm chí ngay cả hài tử đều từ bỏ. Phương nào tặc tử? Chạy đi đâu? Trên đám mây quyển liêm thiên tướng gặp một lần có một đạo độn quang từ trong viện bay đi, trong tay hàng yêu bảo trượng trực tiếp bay ra, đánh vào độn trên ánh sáng. Phúc! Trên lệch một cái đại cảnh giới, Dương Thiên Hữu lại như thế nào là đối thủ, trực tiếp bị hàng yêu bảo trượng kích thổ huyết, rơi trên mặt đất bị thiên binh thiên tướng chỗ bắt được. Hừ, Tây Phương Giáo. Quyền Liêm lạnh hừ một tiếng, lại là từ Dương Thiên Hữu độn quang bên trên nhìn ra Dương Thiên Hữu xuất thân, liên sinh tiên tử, vẫn là không nên phản kháng, theo ta trở về phục mệnh đi. Tốt. Liên sinh không nghĩ tới Dương Thiên Hữu vậy mà tuyệt tình như vậy, ngay cả hài tử đều từ bỏ, càng không nghĩ đến đối phương thế mà tại Quyền Liêm thiên tướng dưới tay một chiêu đều không có chịu đựng được, đành phải nhận mệnh. Còn xin thiên tướng bỏ qua cái này ba đứa hài tử, bọn hắn mới xuất sinh, đều là vô tội. Liên sinh ngôn từ khẩn thiết đối Quyền Liêm nói. Tại hạ chỉ là phụ mệnh làm việc, xử trí như thế nào nhưng vẫn là muốn bệ hạ lên tiếng, ngươi trước tạm theo ta xoay chuyển trời đất đình đi. Quyền Liêm biết cái này ba đứa hải tử chết chắc, lại không đành lòng nói thẳng đâm thủng liên sinh trong lòng sau cùng may mắn. Tốt ta. Liên sinh biểu lộ bi thiết gật đầu. Ngươi tới, cho ta giảng liên sinh cùng cái này. Quyền Liêm lời còn chưa nói hết, đột nhiên trên trời rơi xuống ba đạo quan mang. Lại là tối sầm một vàng một lục ba đạo quan mang. Người nào, dám cướp đi thiên đình trọng phạm. Quyền Liêm thiên tướng một tiếng gầm thét. Một đạo hắc quang từ chân trời truyền đến, lập tức đem Quyền Liêm đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất bị trọng thương. Ngươi xem như cái thứ gì, nói cho Ngô Thiên, đứa nhỏ này ta thiên ma muốn, có ý kiến để hắn đích thân lên thiên ma sơn tới tìm ta. Trên bầu trời, thiên ma đồng tử bá đạo âm thanh âm vang lên. Quyền Liêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, không để ý tới trọng thương tiên thể, tranh thủ thời gian uốn gối quỳ xuống. Tiểu nhân không biết là thiên ma đại nhân xuất thủ, mong rằng thứ tội. Tốt nửa ngày sau, thấy bầu trời tại không có động tĩnh, Quyền Liêm lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên. Nhìn thoáng qua một mặt vui sướng liên sinh vung tay lên, đem cái này hai phạm nhân mang về thiên đình đi. Chương 186, còn muốn kết nhân thân. Khởi bẩm bệ hạ, hai tên khâm phạm đã mang về. Quyền Liêm thiên tướng sắc mặt tái nhợt bước vào Lăng Tiêu bảo điện, hai tay ôm quyền cao giọng nói. Dẫn tới. Nô Thiên trong lời nói mang theo nộ khí. Quyền Liêm ôm quyền, không bao lâu, liên sinh tiên tử cùng trọng thương Dương Thiên Hữu bị mang tới. Liên sinh bái kiến Ngọc Đế. Liên sinh tiên tử doanh doanh quỳ xuống, Dương Thiên Hữu lại đứng tại chỗ. Làm càn, thấy chấm vì sao không quỳ. Nô Thiên giận dữ nói. Ta chính là Tây Phương Giáo chuẩn đề thánh nhân môn hạ ký danh đệ tử, vì sao muốn quỳ ngươi. Dọc theo con đường này Dương Thiên Hữu cũng suy nghĩ minh bạch, mình chạy cái gì a? Lão sư để cho mình đến làm việc, mặc dù không có hoàn thành. Nhưng cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có à, chắc hẳn lão sư khẳng định sẽ che chở mình. Dương Thiên Hữu nghĩ như vậy, lúc này mới dám ở Lăng Tiêu Điện bên trên cùng Ngô Thiên khiêu chiến. Tây Phương Giáo. Hừ. Ngô Thiên chính là bất mãn chư thánh cùng La Thiên giao chỉ thời điểm, này lại nghe xong Tây Phương Giáo cùng tức giận, người Tây Phương Giáo liền dám không nhìn thiên điều sao. Cũng dám. Đã biết sự tình tiền căn hậu quả Ngô Thiên cả giận nói, ai ngờ lời còn chưa nói hết. Lăng Tiêu Điện bên ngoài đột nhiên rơi xuống vô số cánh hoa, một đạo tử khí từ phía tây mà tới. Đại La Kim Tiên không hai lúc, Tây Phương Diệu Pháp Tổ Bồ Đề. Bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí tinh thần vạn vạn tử. Chống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi chi. Cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Một trận ca quyết từ phương xa truyền đến, Chuẩn Đề thánh nhân cười tủm tỉm từ ngoài điện đi đến. Chuẩn Đề gặp qua đại thiên tôn. Thánh nhân bên trong, thuộc về Chuẩn Đề nhất không muốn thể diện. Vì đạt tới mưu đồ, vậy mà chủ động đối Ngô Thiên hành lễ. Ngô Thiên gặp qua thánh nhân. Ngô Thiên cho dù trong lòng đối chư thánh có bất mãn nhiều đi nữa cũng không dám ở thời điểm này khinh nhờn thánh nhân, tranh thủ thời gian đứng lên xoay người đáp lê nói. Thánh nhân lại đợi chút, chờ ta xử lý xong thiên đình sự vụ lại chuẩn bị tịch chiêu đái thánh nhân. Ngô Thiên hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải dựng nên uy tín, thế là đối Chuẩn Đề nói. Bần đạo từ là vì thế sự tình mà tới. Chuẩn Đề trên mặt cười tủm tỉm để người nhìn không ra ý nghĩ trong lòng, cái này Dương Thiên Hữu chính là ta bất thành khí ký danh đệ tử, còn xin đại thiên tôn thủ hạ lưu tình a, dù sao, bần đạo đệ tử cũng không nhiều a. Hừ, thánh nhân lời ấy ý gì, người này vậy mà vũ nhục ta thiên đình nữ tiên, làm xuống vô sỉ sự tình, phạm phải thiên điều, sao có thể có khinh suất tha thứ lý lẽ. Chuẩn Đề nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện Ngô Thiên càng tức giận. Nương đấy, đem ta thiên đình tiên nữ cho cưỡng ép 20. Ngươi còn có mặt mũi tới cầu tình. Lời ấy sai rồi, đại thiên tôn, đã ván đã đóng thuyền, không bằng chúng ta dứt khoát liền đối mặt hiện thực đi, ngươi đem ta đồ đệ này mời làm muội phu, chúng ta hai nhà còn có thể kết cái quan hệ thông gia, chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, đây chính là Chuẩn Đề mưu đồ, chỉ cần Ngô Thiên chiêu Tây Phương giáo đệ tử làm muội phu, về sau Chuẩn Đề liền có lấy cớ nhúng tay Thiên Đình sự vụ, xâm chiếm Thiên Đình khí vận. Cái gì? Còn muốn ta chiêu hắn làm muội phu? Chuẩn Đề đạo hữu không phải là nói đùa. Kia bị Dương Thiên Hữu phi lễ vũ nhục tiên nữ liên sinh lại thế nào nói? Ngô Thiên phẫn nộ vỗ bàn một cái, ngay cả thánh nhân cũng không gọi, gọi thẳng Chuẩn Đề kỳ danh. Đương nhiên, đồ đệ của ta như là đã cùng Đại Thiên Tôn muội muội có vợ chồng chi. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói, nói đột nhiên mở to hai mắt, cái gì liên sinh? Liên sinh là ai? Tinh tế một lần nghĩ Ngô Thiên, Chuẩn Đề đột nhiên quay đầu nhìn xem Dương Thiên Hữu. Mẹ nó, cho ngươi đi trả đạp giao cơ, ngươi cho ta trả đạp một cái Thiên Đình nữ tiên là cái quỷ gì? Nhàn không có việc gì tới đánh Ngô Thiên vả miệng đâu a? Lão sư, ta Dương Thiên Hữu cảm giác sự tình không đúng, bẹp miệng muốn giải thích, lại không biết giải thích thế nào tốt. Quá tà môn, Dương Thiên Hữu cũng nghĩ không thông giao cơ làm sao lại đột nhiên biến mất đâu. Chuẩn Đề nhắm mắt lại, thật vất vả mới bình phục lại tâm tình của mình, bất kể như thế nào, Tây Phương giáo đệ tử lại là không thể giao cho Thiên Đình xử trí, không phải Tây Phương nhị thánh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đã đệ tử ta phạm phải lớn như thế sai, ta tự nhiên trở về tự mình trừng phạt, cũng không nhọc đến Đại Thiên Tôn phiền lòng, bần đạo cáo lui. Nói xong Chuẩn Đề vung tay lên thu hồi Dương Thiên Hữu, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Ngô Thiên một chút liền trực tiếp về tới Về Tu Di Sơn. Ngô Thiên khí sắc mặt đỏ lên, cảm giác mình cái này Hồng Hoang Thiên Đế tại thánh nhân trước mặt cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Người tới, cho ta đem phạm nhân liên sinh trấn áp tại dưới đảo sơn. Vung tay lên, Ngô Thiên trực tiếp đem lửa giận rơi tại liên sinh bên trên. Nặng. Lập tức có thiên binh đem liên sinh tiên tử áp giải đi. Lăng Tiêu Điện bên trên lần nữa yên tĩnh trở lại, hồi lâu sau, Ngô Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, Thái Bạch à, ta luôn cảm giác có chuyện gì bị ta quên đi à. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, luôn có sơ sót thời điểm, bất quá đã bệ hạ nói như thế, nghĩ đến cũng không là chuyện trọng yếu gì, không ngại lúc nào nhớ tới lúc nào lại phân phó thủ hạ đi xử lý đi. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói ra, cũng tốt. Thanh Khâu Đại Điện La Thiên Nữ Hoa Huyền Minh còn có giao cơ vây tại một chỗ, nhìn xem ở giữa bé gái. Đây chính là liên sinh sư phụ hải tử sao? Giao cơ hiếu kỳ trêu đùa lấy vừa ra đời Dương Thiển, nhìn thật đáng yêu a. Hoa hoa, cho nên ngươi là muốn hải tử sao? La Thiên hướng về phía nữ hoa nháy nháy mắt. Đi. Nữ hoa nhẹ nát một tiếng, đây cũng là cái hải tử đáng thương, phụ thân giáp tâm không tốt, mẫu thân lại bị kia Ngô Thiên đặt ở dưới đào sơn, chúng ta trước tiên đem nàng nuôi dưỡng lớn lên đi. Ừm. Luôn luôn rất ít nói chuyện Huyền Minh nhẹ nhàng gật đầu biểu đạt đồng ý. Thế là Dương Thiền ngay tại Thanh Khâu bên trong một ngày lớn lên. Nhoáng một cái 18 năm trôi qua, Dương Thiền đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, sinh mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngày này, Dương Thiền ngay tại Thanh Khâu phía sau núi chơi đùa, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một thiếu nữ đi tới, Dương Liễu tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nữ hoa sư nương muốn ta gọi ngươi đi Thanh Khâu đại điện một chuyến. Dương Liễu vừa cười vừa nói, sư phụ gọi ta. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Dương Thiền nói liền không kịp chờ đợi kéo Dương Liễu tay hướng về Thanh Khâu đại điện chạy tới. Đợi đến đi vào Thanh Khâu đại điện, phát hiện La Thiên, Nữ Hoa, Huyền Minh còn có giao cơ thế mà đều tại. Sư phụ, La Thiên ca ca, Huyền Minh tỷ tỷ, giao cơ tỷ tỷ. Lại là tại La Thiên một ít tiểu tâm tư kiên trì hạ, Dương Thiền đối đám người xưng hô triệt để loạn. Thiên Nhi, hôm nay gọi ngươi đến đây, là vì đem thân phận của ngươi nói cho ngươi. La Thiên mở miệng nói ra. Chương 187, Dương Tiễn Lâm Đào Sơn. Dương Tiễn đến Đào Sơn. Đào Sơn là 18 năm trước đột nhiên từ trên trời giáng xuống một tòa núi lớn, ngay từ đầu sinh hoạt tại phụ cận người còn rất hiếu kỳ, muốn lên núi tìm tòi hư thực, nhưng là về sau phát hiện ngọn núi lớn này bị một đạo bình chướng vô hình chỗ vây quanh, căn bản là không có cách tới gần. Mọi người chỉ có thể hàng năm nhìn xem đào trên núi liên miên cây đào nở hoa, kết quả, cuối cùng rơi trên mặt đất mà chảy nước miếng. 18 năm trôi qua, phụ cận người sớm liền đã thành thói quen Đào Sơn tồn tại. Chỉ cảm thấy chung quanh có như thế một phong cảnh cũng không có gì không tốt. Thế nhưng là Hồng Hoang không ít đại thần thông giả đều thỉnh thoảng đưa ánh mắt đặt ở đảo trên núi, đây là đại biểu Ngô Thiên uy nghiêm vị trí, tại tầm thường người nhìn không thấy địa phương, trọn vẹn đóng giữ lấy 100.000 ngày binh, còn có Ngô Thiên thủ hạ chỉ có 2 tên đại La Kim Tiên cấp bậc thiên tướng một trong Diệu Nhật thiên tướng. Một ngày này, 43-01 cái mọc ra 3 con mắt tay cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao thanh niên đi tới đảo sơn trước mặt, thanh niên có Kim Tiên tu vi, toàn thân trên dưới lộ ra hùng hãn khí tức. Dừng lại, người nào? Đào Sơn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế cầm tù phạm nhân vị trí, nhanh chóng rời đi. Thanh niên kia vừa tiến vào đào vùng núi giới, trên trời liền rơi xuống hai đạo lưu quang hóa thành hai cái thiên binh, bên trong một cái khẽ vươn tay ngăn lại thanh niên nói. Tránh ra, ta Dương Tiễn hôm nay đến đây phá núi cứu mẹ, không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao quét ngang, đối hai tên thiên binh nói.
Cái gì?
Dám cướp phạm nhân. Kia hai tên thiên binh nghe xong, liếc nhau, cầm lấy binh khí trong tay liền hướng về Dương Tiễn lao đến.
Cút!
Dương Tiễn binh khí trong tay vung lên, một đạo mũi nhọn lướt đi, hai cái thiên binh trực tiếp trọng thương bay ra ngoài.
Hừ!
Đánh bay hai cái thiên binh về sau, Dương Tiễn lạnh hừ một tiếng, cất bước liền muốn hướng về phía trước. Đúng lúc này, một đám mây đen bao phủ lại Dương Tiễn. Dương Tiễn ngẩng đầu ban đêm xem xét, con ngươi lập tức co rụt lại. Mây đen phía trên, 10 vạn thiên binh thiên tướng sắp xếp quân trận, 10 vạn ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiễn, cầm đầu cái kia thiên tướng chính là lấy Dương Tiễn kim tiên tu vi cũng một chút cũng nhìn không thấu, liền đi theo Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động nhìn sư phụ đồng dạng cảm giác. Ngươi là người phương nào? Diệu Nhật thiên tướng mặt không thay đổi nhìn phía dưới Dương Tiễn.
Liên sinh tiên tử chi tử, Dương Tiễn.
Dương Tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao hướng trên mặt đất dừng lại, chém đinh chặt sắt nói. Ngày đó Quyển Liêm thiên tướng đi cầm nã ngươi một nhà ba người, ngươi đã bị đại thần thông giả cấp cứu đi, vì sao không hảo hảo trốn đi, còn đi tìm cái chết.
Diệu Nhật mặt không thay đổi nói, lời nói lý khức là đang nhắc nhở Dương Tiễn.
Ngươi đi nhanh đi, ta không muốn cùng phía sau ngươi đại thần thông giả là địch, ngươi bây giờ đi, liền làm như không nhìn thấy.
Vị này thiên tướng, ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng có phụ mẫu,
nhưng có huynh đệ tỉ muội.
Nếu là ngươi thân bằng hảo hữu bị trấn áp tại cái này dưới đào sơn, ngươi cũng nhẫn tâm ở bên ngoài tiêu giao tự tại sao?
Dương Tiễn ngẩng đầu đối Diệu Nhật thiên tướng chất vấn.
Nói rất có lý.
Diệu Nhật thiên tướng trong lòng một trận dính nhau, nghe rõ ta ý tứ ngươi ngược lại là đi à, ở đây kỳ kỳ oai oai làm gì, nhưng là thiên điều chính là thiên điều, mẹ ngươi phạm vào thiên điều lẽ ra nhận trừng phạt, chuyện này há có ngươi một cái nho nhỏ kim tiên tại cái này giảng đạo lý phần, còn không cho ta nhanh chóng rời đi, không phải tu trách ta vô tình.
Hừ, bớt nói nhiều lời. Hôm nay ta Dương Tiễn đã dám đến, liền nhất định phải cứu ra mẹ ta, nếu ai dám ngăn cản, đừng có trách ta hạ thủ không lưu tình.
Dương Tiễn lạnh hừ một tiếng.
Không biết sống chết.
Diệu Nhật thiên tướng trong mắt tán phát ra trận trận hàn quang, đối sau lưng 10 vạn thiên binh thiên tướng vung tay lên, cho ta đem này tặc cầm xuống, mang về thiên đỉnh giao cho bệ hạ xử trí.
Giết a,
giết nha,
giết.
100.000 thiên binh tại Diệu Nhật thiên tướng mệnh lệnh dưới lập tức từ đám mây vọt xuống tới. Dương Tiễn cũng không cam chịu yếu thế, nhấc lên tam tiên lưỡng nhận đao liền nên đón tiếp lấy, sơ vừa động thủ, liền chém giết 10 cái thiên binh, sau đó liền bị 100.000 ngải binh 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây ở bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn đối mặt với 4 phương 8 hướng công kích, cũng nhiều thua thiệt Dương Tiễn tu luyện chính là huyền môn hộ pháp thần công cựu chuyển huyền công một thân bản lãnh lớn đa số đều tại trên nhục thể, không phải đổi lại nhục thể yếu đối kim tiên bị 100.000 ngải binh cho vây quanh, sớm đã bị chặt thành thịt muối.
Coi như thế, theo thời gian trôi qua, Dương Tiễn pháp lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, tình thế bắt đầu trở nên nguy hiểm.
Trảm Long Kiếm.
Tật.
Ngay lúc sắp quả bất địch chúng, Dương Tiễn bấm một cái pháp quyết, sau lưng gánh vác Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động chấn động chi bảo Trảm Tiên Kiếm đột nhiên xuất hiếu, chỉ là một cái lượn vòng liền mổ giết tốt mấy trăm thiên binh, này mới khiến Dương Tiễn có cơ hội thở dốc.
Thượng phẩm tiên thiên linh bảo Trảm Tiên Kiếm.
Nguyên lai sư phụ ngươi là Ngọc Đỉnh chân nhân, trách không được dám phách lối như vậy.
Diệu Nhật thiên tướng tại trên tầng mây nhìn phía dưới tình hình chiến đấu lạnh hừ một tiếng nói ra, Trảm Tiên Kiếm là bảo bối tốt, nhưng là lấy ngươi chỉ là kim tiên pháp lực lại có thể dùng mấy lần.
Quả nhiên, Diệu Nhật thần tướng nói xong không bao lâu, Dương Tiễn lại dùng 3-4 lần Trảm Tiên Kiếm về sau, rốt cục pháp lực hao hết, thở hổn hển chống tam tiên lưỡng nhận đao cái này mới miễn cưỡng đứng thẳng. Mắt thấy là phải bị chậm rãi tới gần thiên binh cho bắt giữ, trời bên trên truyền đến một tiếng kêu quát, ai dám làm tổn thương ta nhị ca.
Một chiếc màu xanh biếc đèn chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dương Tiễn trên đầu, phàm bị ánh đèn chiếu bên trên thiên tướng cũng nhịn không được ngã trên mặt đất kêu thảm.
Người nào?
Giám quản thiên đình nhàn sự.
Nhìn thấy kia ngọn đèn uy năng, Diệu Nhật thần tướng giật nảy mình, tranh thủ thời gian cảnh giác, trong tay xuất hiện một thanh trường đao.
Hừ.
Một tiếng tiêu hừ, Dương Thiền thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tay khẽ vây bảo liên đăng cũng rơi vào trên tay nàng, ngươi cái tên xấu xa này, lại dám khi dễ ta nhị ca.
A hôm nay ngược lại là ly kỳ, một cái kim tiên tới vậy thì thôi, kết quả hiện tại ngay cả một cái huyền tiên cũng dám khiêu khích ta thiên đình, các ngươi ăn hùng tâm báo tử làm sao?
Hết sức chăm chú cảnh giới Diệu Nhật thần tướng xem xét Dương Thiền bất quá huyền tiên tu vi lập tức thẹn quá hóa giận, gắt gao trừng mắt liếc Dương Thiền.
Ngươi là tam muội. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn trước mắt cái này từ khi bắt đầu biết chuyện liền chưa từng gặp mặt thân nhân. Nếu như ngươi là Dương Tiễn, ta hẳn là ngươi tam muội. Dương Thiền nhớ tới trước khi đến La Thiên nói cho nàng biết thân thế, có chút không xác định nói. Dương Tiễn há hốc mồm, không nói nên lời. Cái gì gọi là nếu như ta là ngươi hẳn là? Cái kia mẹ nó tới thần lo gì? Tắc viết tên khác so với thần thoại chút lao. Chương 188, ta dù sao cũng phải giảng đạo lý đi. Tốt, ngươi hai huynh muội cũng dám khiêu khích thiên đình, đợi ta đem các ngươi cầm xuống, đến lúc đó lên vừa tiên đài cũng coi như có người bạn. Diệu Nhật Thiên Tướng cười lạnh một tiếng, lại là chuẩn bị tự mình xuất thủ. Vung tay lên, bao quanh huynh đệ hai người thiên binh lập tức lui về sau thật xa, cho Diệu Nhật Thiên Tướng đưa ra đầy đủ không gian. Ngươi xấu, ngươi cũng dám làm tổn thương ta nhị ca, hôm nay ta liền muốn báo thù cho hắn. Dương Thiền cầm bảo liên đăng nhắm ngay Diệu Nhật Thiên Tướng. Hừ, bảo bối là bảo bối tốt, cũng không biết pháp lực của ngươi có thể sử dụng mấy lần, vừa rồi một lần kia đã đem pháp lực của ngươi dùng không sai biệt lắm đi. Diệu Nhật Thiên Tướng cười lạnh nói. Đúng nga, pháp lực lại nhanh sử dụng hết. Dương Thiền nghe đối phương thì thào một tiếng. Ha ha ha. Diệu Nhật Thiên Tướng nghe Dương Thiền lời này lập tức cười ha hả. Tam muội lui ra phía sau, ta đến bảo hộ ngươi, ta là xiển giáo đệ tử đời ba, hắn không dám đem ta thế nào. Dương Tiễn căng thẳng trong lòng vừa muốn ngăn tại Dương Thiền phía trước đâu, liền thấy Dương Thiền xuất ra một cái chưa thấy qua tản ra mùi thơm ngát quả mấy ngụm nuốt vào. Nguyên bản bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhuận. Diệu Nhật Thiên Tướng tiếng cười thối nhưng mà dừng. Trung phẩm tiên thiên linh căn quả. Từ Vu Yêu sau đại chiến, hồng hoang tiên thiên linh khí đều biến thành hậu thiên, cái này cũng đưa đến tiên thiên linh căn trừ tại đại năng trong động phủ bên ngoài, còn lại đều bởi vì cũng không đủ tiên thiên linh khí hấp thu sống tàn lụi khô héo hoặc rơi xuống đẳng cấp trở thành hậu thiên. Tiên thiên linh căn trở nên so tiên thiên linh bảo đều chân quý hơn. Diệu Nhật Thiên Tướng ánh mắt lóe lên một tia thần sắc tham lam, kia Dương Tiễn chính là xiển giáo đệ tử ta không dám hạ sát thủ. Nhưng ngươi một cái huyền tiên tiểu cô nương, ta chính là thất thủ đem ngươi giết lầm, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không trách tội ta. Đến lúc đó đem linh bảo hiến cho bệ hạ, chính ta lưu lại tiên thiên linh căn, chẳng phải là đẹp ư? Hừ, nạp mạng đi đi, tiểu cô nương, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái huyền tiên như thế nào là ta cái này đại la kim tiên đối thủ. Nghĩ tới đây Diệu Nhật Thiên Tướng rốt cuộc kìm nén không được nhấc lên trong tay hạ phẩm tiên thiên linh bảo đại đao liền hướng về Dương Thiền vọt tới. Dương Thiền còn chưa từng có đấu pháp kinh nghiệm. Nhìn thấy Diệu Nhật Thiên Tướng giết tới, lập tức hoảng hồn, móc ra nữ hoa tạm mượn nàng hộ thân hồng tú cầu cùng Sơn Hà xạ tắc đồ liền mở miệng kêu to, sư phụ, cứu mạng à, có người muốn giết ta. Phu phu một tiếng, Diệu Nhật Thiên Tướng bị Dương Thiền móc ra đồ vật một té ngã từ đám mây cắm đến trên mặt đất, toàn bộ đầu đều bị chôn đến trong đất. Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, không sai. Là kia hai kiện linh bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo hồng tú cầu. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Sơn Hà xạ tắc đồ. Đều là nghe đồn năm đó Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ bàn cho nữ hoa nương nương hộ thân chí bảo. Nương liệt. Đối phó mình cái này nho nhỏ đại la kim tiền, người đang dám móc ra cái này hai kiện bảo bối sao. Đây không phải khi dễ người sao. Diệu Nhật Thiên Tướng đều sắp bị sợ tè ra quần. Tranh thủ thời gian đứng dậy, trên mặt cưỡng ép gạt ra tự nhận là nhất nụ cười hiền hòa, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Hoa. Hắn hù dọa ta, cứu mạng A. Dương Thiền lập tức khóc ra thành tiếng, Hồng Tú cầu xúc động. Có chút phát ra hờ mang, làm bộ muốn ra dáng vẻ. Không cho phép tổn thương muội muội ta. Cái gì cũng không biết Dương Tiễn tranh thủ thời gian ngăn tại Dương Thiền trước mặt. Diệu Nhật Thiên Tướng biểu lộ cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm phía sau lưng. Ai? Tổn thương ai? Mẹ nó. Kia Hồng Tú cầu là phát sáng đi. Là muốn đánh ta a? Nương liệt. Phù phù. Diệu Nhật Thiên Tướng chân khẽ run rẩy, lại quỳ trên mặt đất, khóc nhìn xem đồng dạng đang khóc Dương Thiền. Tiểu cô nãi nãi. Tha mạng A. Tiểu tiên bái kiến tiên tử. Diệu Nhật Thiên Tướng tranh thủ thời gian cúi người, đem đầu vào trong đất, sợ cái kia Hồng Tú cầu cứ như vậy đánh tới. Thánh nhân pháp bảo, mình cái này tiểu thân bản kháng một chút còn không hình thần câu diện. Dương Tiễn ngây ngẩn cả người, Dương Thiền cũng co lại nhìn xem quỳ trên mặt đất Diệu Nhật Thiên Tướng. Hơn nửa ngày về sau, tại Diệu Nhật Thiên Tướng trong lòng run sợ bên trong, Dương Thiền rốt cục không khóc. Ngươi đứng lên trước đi. Dương Thiền lau sạch sẽ nước mắt đối Diệu Nhật Thiên Tướng nói. Vâng. Đa tạ tiên tử. Diệu Nhật Thiên Tướng thở dài một hơi, vừa muốn đứng dậy, liền thấy Hồng Tú cầu đột nhiên phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, Diệu Nhật Thiên Tướng động tác cứng đờ, một cái hô hấp về sau, lại quy xuống, cái kia, không dùng, tiểu tiên cảm thấy cái góc độ này ngưỡng vọng tiên tử tương đối dễ chịu. Đúng rồi, mẹ ta tại cái này đảo dưới chân núi sao? Dương Thiền nhìn xem cảnh sắc tú lệ đảo sơn mở miệng hỏi. Hồi tiên tử, liên sinh tiên nữ quả thật bị bệ hạ trấn áp tại cái này dưới đảo sơn. Diệu Nhật Thiên Tướng hồi đáp. A, vậy ta đây liền đập ra đảo sơn, cứu mẫu thân của ta ra. Dương Thiền nói xong liền chuẩn bị đem Hồng Tú Cầu ném ra ngoài đi đập ra đảo sơn. Tiên tử chấm đã. Diệu Nhật Thần Tướng nghe xong, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đây là Ngô Thiên để hắn trông coi địa phương, cái này nếu như bị Dương Thiền như thế đập ra, Ngô Thiên trở về không dám đối nữ hoa bất kính, còn không đem hỏa khí đều phát đến trên người mình. Thế nào? Dương Thiền quay đầu lại, đột nhiên lại cầm lấy Hồng Tú Cầu, ngươi lại muốn ngăn cản ta cứu mẹ thân sao? Ta Diệu Nhật Thiên Tướng nhìn lên trước mặt Hồng Tú Cầu, vừa khô ráo phía sau lưng lại bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Không phải, tiểu cô nãi nãi, chúng ta cũng nên giảng điểm đạo lý đi. Liên sinh tiên tử là phạm vào thiên điều bị Đại Thiên Tôn trấn áp tại dưới đào sơn, bây giờ 18 năm trôi qua, Đại Thiên Tôn đã sớm mất giận, chỉ cần nữ hoa nương nương thư một phòng, mẹ ngươi liền có thể ra, làm gì thô bạo như vậy đâu. Diệu Nhật Thiên Tướng ăn nói khép nép nói. Một bên Dương Tiễn liếc mắt. Mẹ nó, hiện tại nhớ tới giảng đạo lý. Vừa rồi cùng ngươi giảng đạo lý thời điểm còn xem thường ta cái này kim tiên. Kia còn rất lâu a, ta không bằng trực tiếp đập ra cái này đảo sơn. Dương Thiền nói xong trực tiếp ném ra Hồng Tu Cầu, Diệu Nhật Trời đem thấy cảnh này, một trái tim trực tiếp nâng lên cổ họng bên trên. Ẩm. Hồng Tu Cầu đập vào đảo sơn bình chướng bên trên, bình chướng lắc lư mấy lần, nhưng không có vỡ vụn. Diệu Nhật Thiên Tướng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại là bởi vì Hồng Tú Cầu mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là lấy Dương Thiền huyền tiên tu vi miễn cưỡng khu động, còn không cách nào dung chuyển Ngô Thiên lấy chuẩn thánh tu vi bày ra trận pháp kết giới. Nên không ra, vậy phải làm sao bây giờ? Dương Thiền tiếp nhận Hồng Tú Cầu, pháp lực hao hết sắc mặt tái nhợt, lại lấy ra một cái tiên thiên linh quả nuốt vào khôi phục đầy lam. Một bên Dương Tiễn liếm liếm bờ môi, từ tới đánh đến bây giờ, pháp lực của hắn cũng hao phí không sai biệt lắm. Một bên Diệu Nhật Thiên Tướng nhìn thấy một màn này vừa thở dài một hơi, coi là Dương Thiền trở về muốn nữ hoa thư trực tiếp tìm Ngô Thiên liền không có mình chuyện gì, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước mặt mình Hồng Tú Cầu. Ngươi đến nói kết giới này như thế nào mới có thể phá vỡ? Chương 189, phá vỡ sao? Cái này Diệu Nhật Thiên Tướng chần chờ một chút. Mau nói. Dương Thiền kêu quát một tiếng. Nhị đệ tam muội chớ hoảng, vi huynh đến vậy. Ngay tại Diệu Nhật Thiên Tướng rầu rĩ muốn hay không lúc nói. Trên bầu trời lần nữa truyền đến một thanh âm. Một khôi ngô đại hán cầm trong tay phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống, một bộ màu đen trông thấy, lộ ra tràn đầy bắp thịt cánh tay, trên mặt là mang theo đen nhánh màu đồng cổ làn da. Người là đại ca. Dương Tiễn kinh hỉ nói. Ha ha, nhị đệ. Dương Giao cười lớn một tiếng, vỗ một cái Dương Tiễn bả vai. T. Dương Tiễn lập tức một trận ti răng, cựu chuyển huyền công đệ ngũ trọng kim tiên cấp bậc nhục thể vậy mà cũng có một loại đau đớn vô cùng cảm giác. Cái này đại ca nhục thể quả nhiên là khủng bố. Diệu Nhật Thiên Tướng xem xét Dương Giao lại có thái ớt kim tiên tu vi, lập tức giật nảy cả mình. Vê đút hoặc vê đút. Đứa nhỏ này năm nay thế nhưng là mới 18 tuổi a, cái này tốc độ tu luyện sợ là hồng hoang phía trên không có mấy cái theo kịp đi. Bất quá, thái ớt kim tiên tu vi cũng không đủ phá cái này đảo sơn trận pháp. Đợi chút nữa huynh đệ chúng ta ba cái lại ôn chuyện, việc cấp bách là trước tiên đem mẫu thân cho cứu ra. Dương Giao mở miệng nói ra. Đại ca nói đúng, chỉ là người này một mực không chịu nói như thế nào mới có thể phá mất cái này đảo sơn kết giới trận pháp. Dương Thiền mở miệng nói ra, vừa dứt lời, Diệu Nhật Thiên Tướng liền cảm giác ba đạo ánh mắt tập trung vào trên người mình. Cổ co rụt lại, không phải là tiểu tiên không chịu nói cho mấy vị à, cái này đảo sơn kết giới là thiên đế tự mình bố trí, muốn không liền muốn có chuẩn thánh tu vi tự nhiên có thể bài trừ, muốn không liền muốn có phá núi thuộc tính linh bảo mới được, theo tiểu tiên biết. Năm đó Trung chủ Đại Vũ đã từng có một thanh trị thủy dùng khai sơn phủ, chính là cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo, nghĩ đến có thể bổ ra cái này đảo sơn. Đại Vũ. Dương Tiễn nghe xong, lập tức phạm vào khó khăn, hắn tuy là xiển giáo đệ tử, thế nhưng là cùng Đại Vũ căn bản không hợp a. Đại Vũ sư huynh ta ngược lại là nghe sư phó nói qua, nghĩ đến ta đi mượn bảo hẳn là cũng có thể mượn qua đến, chỉ là người khác tại nhân tộc thánh địa, đến lúc này một lần lại muốn thật lâu, sợ tự nhiên đâm ngang. Dương Giao nói. Ai, được rồi, trước khi đến sư phụ đã từng cho ta mượn một kiện bảo bối, nói là có thể phá vỡ cái này đảo sơn trận pháp, cũng không biết là thật là giả. Dương Giao mở miệng nói ra, nói xong móc ra một cây đen như mực trường thương. Một bên Diệu Nhật Thiên Tướng nghe xong Dương Giao lời này, trong lòng lập tức khinh thường nở nụ cười, lại còn coi Ngô Thiên kia chuẩn thánh tu vi là bùn nặn ra, há lại ngươi tùy tiện xuất ra một thanh. Thiên Thiên Chí Bảo liền có thể phá vỡ. Diệu Nhật ngây ngốc nhìn xem Dương Giao trường thương trong tay. Không sai, liền là năm đó Thiên Ma đồng tử cầm đối chiến thánh nhân linh bảo. T. Huynh muội ba người này đều là ai a? Người kia còn một cái so một cái hung ác đâu.
Đại ca, thứ này có thể làm sao?
Nhìn phổ phổ thông thông a. Dương Tiễn nghi hoặc nhìn bề ngoài xấu xí thí thần thương.
Diệu Nhật nghe lời này thiếu chút nữa ngã nhào một cái cắm quá khứ, được hay không?
Thiên Thiên Chí Bảo không được còn có cái gì đi.
Các ngươi tránh ra điểm, ta đi thử một chút.
Dương Giao ước lượng một chút thương, vừa dơ lên ước lượng một chút, không đợi chính thức cắm đi vào đâu.
Phúc!
Một tiếng vang nhỏ, đám người cảm giác giống như là cái gì phá.
Đại ca, phá vỡ sao?
Dương Tiễn không dám tin tưởng hỏi.
Dương Giao đưa thay sờ sờ.
Tựa như là phá.
Vâng!
Đúng lúc này, Đào Sơn đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số đá vụn, một đạo tiên quang từ bên trong dâng lên, rơi vào Dương Giao huynh muội ba người trước mặt, chính là bị trấn áp 18 năm Liên Sinh tiên nữ.
Hải tử.
Liên Sinh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem đã lớn lên trưởng thành huynh muội ba người, lập tức đem ba người ôm vào trong ngực, các ngươi tại sao cũng tới.
Ôm một lúc sau, Liên Sinh đổi một bên Diệu Nhật thiên tướng khẩn cầu, Diệu Nhật thiên tướng, có thể tha cho ta hay không hải tử lần này, bọn hắn là vô tội.
Lại là Liên Sinh coi là Dương Giao ba người cũng là bị bắt tới đây này.
Phù phù.
Diệu Nhật nghe xong lời này, lại không có dừng lại quỳ trên mặt đất.
Cô nãi nãi.
Ngươi có thể hay không thả ta một con đường sống a?
Các ngươi đi mau, một hồi thiên đế liền muốn tới, các ngươi không phải là đối thủ của hắn.
Liên Sinh khóc ma tay nắm ba đứa hài tử mặt lo lắng đối bọn hắn nói.
Nương, ngươi yên tâm, ta hiện tại là xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân đồ đệ, nô thiên hắn không dám đem ta thế nào.
Dương Tiễn ngẩng đầu nói.
Vậy thì tốt, ngươi mau dẫn đại ca ngươi cùng muội muội của ngươi về xiển giáo tìm kiếm Ngọc Đỉnh chân nhân che chở.
Giao Cơ nghe xong đại hỉ, tranh thủ thời gian lôi kéo Dương Tiễn tay nói.
Dương Giao cùng Dương Tiền một mặt đắc ý biểu lộ không đợi há mồm, liền bị Liên Sinh cho lôi kéo tay đánh đoạn, hai người các ngươi phải nghe lời, đến nhị lang nơi đó không thể tùy hứng cho hắn thêm phiền phức, nương biết các ngươi còn sống liền tốt, đi nhanh đi.
Xuyên Hử, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi.
Liên Sinh lời vừa mới dứt, trên bầu trời truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm, Nô Thiên người mặc long bào đứng tại đám mây, căm tức nhìn phía dưới bốn người còn có quỳ trên mặt đất Diệu Nhật.
Diệu Nhật nhìn xem Nô Thiên biểu lộ, có chút xấu hổ, cái kia, bệ hạ.
Vừa muốn mở miệng nhắc nhở Nô Thiên đối phương địa vị đâu, liền nghe Nô Thiên vung tay lên, thứ mất mặt, trở về lại xử lý ngươi.
Liên Sinh, ngươi thật to gan.
Nô Thiên quay đầu nhìn Liên Sinh, chấm đưa ngươi trấn áp tại dưới Đào Sơn, lại còn dám chạy trốn.
Bệ hạ, Liên Sinh trừng phạt đúng tội, còn xin tha thứ ta hai đứa bé này.
Liên Sinh tranh thủ thời gian khẩn cầu nói.
Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo gặp qua Ngọc Đế.
Không đợi Ngô Thiên nói chuyện, chân trời bay tới một đám mây, Ngọc Đỉnh chân nhân đứng tại đám mây không mặn không nhạt đánh cái chắp tay.
Ngọc Đỉnh.
Ngô Thiên sắc mặt lạnh lẽo.
Phía dưới kia Dương Tiễn chính là tại hạ đồ đệ, cũng là sư phụ khâm điểm xiển giáo hộ pháp, còn xin Ngọc Đế dơ cao đánh khẽ, để ta đem bọn hắn mang đi.
Ngọc Đỉnh nhàn nhạt đối Ngô Thiên nói, ngay cả trở về trừng phạt loại hình lời xã giao đều không có lưu lại.
Hừ, ngươi xiển giáo muốn mặt mũi, ta Thiên Đình cũng không muốn rồi sao?
Đồ đệ của ngươi ngươi tự hành mang đi trừng phạt, còn lại ba cái chính là Thiên Đình trọng phạm, chấm muốn đích thân trọng phạt.
Nô Thiên khuôn mặt kìm nén đến xanh xám, cuối cùng không thể không lui một bước.
Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo đa tạ bệ hạ, chỉ là ba người kia là đồ đệ của ta chí thân, còn xin bệ hạ cho ta xiển giáo một bộ mặt.
Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn thoáng qua trên mặt khẩn cầu Dương Tiễn đành phải mở miệng nói ra.
Lẽ nào lại như vậy, ngươi làm ta Thiên Đình là địa phương nào, hôm nay ta liền đem ba người bọn họ chém giết ở đây, lấy chính Thiên Đình uy nghiêm.
Nói xong Nô Thiên kính đột nhiên xuất hiện, một vệt kim quang hướng trên mặt đất Liên Sinh Dương Giao còn có Dương Thiền ba người đánh tới, lại là tránh đi Dương Tiễn đói.
Chương 190, Chư Thánh Tể Tụ.
Ngọc Đỉnh chân nhân không nghĩ tới Ngô Thiên lại còn nói động thủ liền động thủ, có lòng muốn ngăn cản. Nhưng là lấy hắn đại La Kim Tiên tu làm căn bản liền có lòng không đủ lực.
"Đừng a."
Liên Sinh khóc thảm một tiếng, ngăn tại hai đứa bé phía trước.
"Làm càn, Nô Thiên, lão tử cho ngươi điểm mặt chó có phải là?"
Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thí thần thương bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, một cây hắc thương đột nhiên thả ra vô lượng ma khí, phóng lên tận trời. Trực tiếp xông phá Ngô Thiên kính bắn ra kim quang, thân thương nhất chuyển, đuôi thương trực tiếp đập vào Ngô Thiên trên bụng.
Nô Thiên phun một ngụm máu tươi, lại bị đuổi kịp tới thí thần thương cho đập xuống đất, vừa vặn quỳ gối Diệu Nhật Thiên Tướng bên cạnh.
Diệu Nhật Thiên Tướng nhìn thoáng qua bên cạnh chật vật Nô Thiên, nháy mắt mấy cái.
"Bệ hạ, ngươi biết ta vì sao quỳ ở chỗ này a?"
Trên tầng mây Ngọc Đỉnh chân nhân lông mày nhíu lại, nhìn xem Nô Thiên dáng vẻ trong lòng lột bột một chút, ám đạo vị kia quả nhiên là ngon nhân.
Cái này Nô Thiên nói thế nào cũng là đạo tổ tự mình sắc phong Hồng Hoang Thiên Đế, thế mà nói đánh là đánh.
Bệ hạ, bần đạo nhìn ngươi bây giờ cũng không phải rất thuận tiện, liền mang theo tiểu đồ cáo tử. Ngọc Đỉnh không muốn thân cái này tranh vào vũng nước đục, tranh thủ thời gian vừa chắp tay nói. Nương, hài nhi trước cùng sư phó về núi, chờ sau này lại đến nhìn nương. Dương Tiễn không cách nào, đành phải trước cùng Liên Sinh cáo tử. Đi thôi, phải nghe ngươi sư phụ. Liên Sinh yêu thương sờ lên Dương Tiễn đầu. Sư đồ hai người lúc này mới đỡ Vân Ly đi. Hừ, còn không mau cút đi. Dương Giao tiếp nhận bay xuống thí thần thương trừng mắt liếc Ngô Thiên hai người nói. Phúc! Ngô Thiên khi nào bị một cái thái ớt kim tiên tiểu bối cho như thế mang qua, lập tức bị tức phun một ngụm máu, tại rượu nhật thần tướng nâng đỡ, chật vật rời đi. Giao, vừa mới ra tay chính là. Ngô Thiên rời đi về sau, Liên Sinh nghi ngờ hỏi. Kia là sư phụ ta, hồng hoang một đỉnh tiêm cao thủ. Dương Giao hưng phấn nói. Kia Ngọc Đế dù sao cũng là đạo tổ thân phong thiên đế, sư phụ ngươi cứ như vậy đem hắn đánh, không có sao chứ? Liên Sinh lo lắng hỏi. Không có việc gì, sư phụ ta nói hắn trước kia ngay cả thánh nhân cũng đánh qua. Dương Giao lắc đầu nói. Nương, ngươi yên tâm đi, ta biết đại ca sư phụ, nhưng lợi hại, bàn về bối phận vẫn là ta sư huynh đâu. Dương Thiền thấy Liên Sinh còn không yên tâm, thế là. Đi theo mở miệng khuyên nhủ. Sư phụ của ta. Sư huynh của ngươi. Dương Giao biểu lộ có chút cứng ngắc, cái này bối phận, có chút loạn a. Khi biết được hai đứa bé đều bái hồng hoang đỉnh cấp cao thủ vi sư, Liên Sinh lúc này mới yên lòng lại, bất quá lại vô luận như thế nào cũng không chịu đi theo Dương Thiền về Thanh Khâu, cuối cùng đành phải tại cái này đảo Sơn Nguyên Chỉ Thượng xây một chỗ tiểu viện tử, mình cư ở lại. Dương Giao cùng Dương Thiền đều muốn tu luyện, không thể ở lâu, bồi Liên Sinh tiên tử mấy ngày liền cắt từ trở lại sư phụ bên người. Lại nói Ngô Thiên bên này, bị Diệu Nhật đổi vịn chật vật tiến Nam Thiên Môn. Trên đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu đi ngang qua thần tiên ánh mắt, quả nhiên là mặt mũi ném vào. Chờ đến Lăng Tiêu Điện về sau, Ngô Thiên cái này mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động, thế nhưng là trong lòng lửa giận làm thế nào đều đè nén không được. Đáng ghét. Thanh Khâu. Xiển giáo. Còn có Tây Phương giáo. Là các ngươi bức ta đó. Ngô Thiên phẫn nộ nói nhỏ một tiếng, sau đó lui tả hữu, đổi một thân đạo đồng mặc quần áo trực tiếp ra Tam Thập Tam Thiên, hướng trong hỗn độn đi. Lại là chuẩn bị vạch mặt chuẩn bị đi Tử Tiêu cung cáo trạng tìm Hồng Quân đến cho mình ra mặt. Tử Tiêu cung tại hỗn độn vực ngoại ai cũng biết, nhưng mà, như hỏi cụ thể ở nơi đó, trừ chúng sinh cùng Thanh Khâu hỗn nguyên bên ngoài, không ai nói rõ được vị trí cụ thể. Trừ phi Hồng Quân chủ động hiện thân, không phải mặc cho ngươi đạo hạnh sâu bao nhiêu cũng tìm không thấy. Lô Thiên cũng là người thông minh, đến hỗn độn về sau cũng không đi tìm tìm, thẳng tắp quỳ ở trong hỗn độn, đầu đội lên Ngô Thiên kính bảo vệ thân hình, không ngừng dập đầu bái nói, đệ tử Ngô Thiên cầu kiến lao ra, khẩn cầu lao ra ban thường thấy. Thanh âm truyền ra về sau, vốn là hỗn độn một mảnh hư không, không có chút nào gợn sóng, Ngô Thiên cũng không ngủ rũ, thẳng tắp quỳ ở trong hỗn độn, cái quỳ này chính là một tháng. Tháng thứ nhất số 01 ngày sau đó, Ngô Thiên bên thai truyền đến thở dài một tiếng, Ngô Thiên trong lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn lên, lúc đầu hỗn độn mịt mờ một mảnh không gian bên trong, một tòa tử sắc đạo quán xuất hiện ở phía trước. Ngô Thiên lần nữa dập đầu một cái, quen thuộc đi tới Tử Tiêu cung. Liền thấy Hồng Quân lão tổ bừng tọa tại trên đài cao, bước nhanh đi đến trước người, cũng không nói chuyện, thẳng tắp liền quỳ xuống. Nhặt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt. Hồng Quân lão tổ thấy Ngô Thiên như thế, trong lòng thở dài, đưa tay nhất chỉ, một đạo tử sắc tiên quang đem Ngô Thiên đỡ dậy, ngươi bây giờ chính là Hồng Hoang Thiên Đế, sao có thể tùy tiện làm như thế tiểu nhi nữ thái độ. Ngô Thiên khóc kể lể, đệ tử phụng lão sư chi mệnh trưởng quản Thiên Đình, tiếc rằng đệ tử đức hạnh không đủ, không đủ để thể hiện Thiên Đình uy nghiêm, Thiên Đình không người. Không cách nào quản lý Hồng Hoang, kia xiển giáo cùng Tây Phương giáo không chút nào đem đệ tử để vào mắt, càng có Thanh Khâu một mạch đáp bách, bây giờ đệ tử ngày này đỉnh chi chủ bất quá là cái hữu danh vô thực khôi lỗi a. Đệ tử mình cũng không có gì, chính là bận tâm lão gia mặt mũi, như thế còn không bằng để đệ tử cái này về Tử Tiêu cung phục thị lão gia tuyển cái thánh nhân đệ tử tới làm ngày đó đế. Nói chỗ động tình, Nô Thiên gào khóc, không để ý chút nào mình Thiên Đình chi chủ mặt mũi. Hồng Quân thở dài một tiếng, ngươi quay lại Thiên Đình, lúc này bần đạo tự có chủ trương. Ngô Thiên trong lòng vui mừng, biết chuyện này thành, hướng Hồng Quân thi lễ một cái về sau, giá vân trở về Thiên Đình. Đợi đến Ngô Thiên sau khi đi, Hồng Quân trầm mặc một hồi, mặt không biểu tình, mặc cho ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ba ngày sau đó, Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng nói ra. Các ngươi đến Tử Tiêu cung thấy ta. Bao quát La Thiên ở bên trong Hồng Hoang tất cả hỗn nguyên cấp bậc cường giả đều nghe được Hồng Câu thanh âm. Đám người nghe xong, vội vàng để tay xuống đầu sự vật, cùng một chỗ hướng trong hỗn độn bay tới. Lại là Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh cái thứ nhất đến, ngồi ở trên bồ đoàn. La Thiên cùng Nữ Hoa đều tới, Thiên Ma đồng tử cùng Hồ Lô Hoa lại là cùng một chỗ chạy đến trước cùng La Thiên cùng Nữ Hoa làm lễ sau lúc này mới ngồi xuống. Nhân tộc Thiên Hoàng Bào sinh thân là nửa bước Hỗn Nguyên cường giả, cũng bị Hồng Quân triệu đi qua, không nói một lời ngồi ở La Thiên sau lưng, lập trường không cần nói cũng biết. Cuối cùng, luôn luôn điệu thấp huyết hải tu La Đế Tôn cái cuối cùng chạy đến, nhìn thấy Tử Tiêu cung bên trong phân biệt rõ ràng hai nhóm người ngây ra một lúc, sau đó đột nhiên đi tới Tây Phương Nhị Thánh bên cạnh, cùng Tam Thanh năm người lễ ra mắt một phen. Lúc này mới ngồi xuống. Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý khức là đang thầm vui. Chương 191, Phong Thần Bảng. Đợi đến tất cả mọi người ngồi xuống về sau, lão tử tiến lên một bước hỏi, xin hỏi lão sư lần này đem chúng ta triệu tập mà đến cần làm chuyện gì? Mặc dù ngày đó trong Tử Tiêu cung sắp xếp số ghế, nữ hoa xếp tại thứ nhất, làm huyền môn thủ đồ, nhưng là nữ hoa lại là La Thiên nhất hệ, hưởng huyền môn khí vận cũng không để ý những này việc vặt vãnh. Cho nên mỗi lần đều từ lão tử ra mặt. Lần này triệu tập các ngươi đến đây, hết thảy có ba chuyện. Chuyện thứ nhất, Tử Vu Yêu sau đại chiến, giữa thiên địa nhân quả dây dưa, ngàn năm sau lượng kiếp tiến đến, các ngươi muốn sớm làm chuẩn bị. Chuyện thứ hai là bốn giáo đệ tử ngàn vạn năm tam thi không chạm, sáu khí chưa nuốt. Xiển giáo đệ tử tại phụ tá nhân hoàng thời điểm tạo hạ vô số sát nghiệt, nhân quả cuốn thân, cuối cùng ứng tại nhân tộc, lập tức núi ứng kiếp, ba thì thiên đình không người, muốn lập phong thần bảng phân đất phong hầu chư thần. Cung cấp Ngô Thiên thúc đẩy. Hồng Quân tọa tại vân sàng bên trên thản nhiên nói. Đám người nghe xong lượng kiếp vậy mà nhanh như vậy liền muốn tới, trong lòng nhất thời kinh hãi. Bốn ánh mắt đồng loạt rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân. Ngươi mẹ nó có thể hay không quản tốt ngươi những đệ tử kia. La Thiên thì là trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua Hồng Quân, xin hỏi đạo hữu, lần này phong thần một làm như thế nào tiến hành? Phong thần bảng cùng chia tam đẳng, tu hành sâu người, thành tiên đạo, linh căn hơi kém, nhân quả ít người, thành thần đạo. Linh căn nông cạn, nhân quả sâu người hoặc trọng vào luân hồi, hoặc thân thành cho bụi, chư giáo đệ tử mỗi người dựa vào sâu cạn độ dày, bằng cơ duyên này, là lấy thần có tôn ti, chết có tuần tự. Một khi ký kết, chính là số trời, mảy may kéo về không được, các ngươi lại muốn thận chi. Hồng Quân đối La Thiên gật gật đầu đáp. Chư Thánh nghe xong trong lòng kinh hãi, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là theo bản năng nắm chặt nắm đấm, dù sao nhân quả cuốn thân chính là xiển giáo đệ tử. Lão sư, xin hỏi cái này phong thần bảng có bao nhiêu danh lạch? Hồng Quân tiếp tục giải đáp, chỗ phong 365 thanh phúc chính thần, các ti chức trách, phân theo chu thiên, thượng tứ bộ vì lôi hỏa ôn đấu, hạ tứ bộ vì quần tinh liệt túc, tam sơn ngũ nhạc, hành vân bố vũ, thiện ác chi thần, trung vì tám bộ chính thần. Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, vội vàng hỏi, xin hỏi lão sư, bốn giáo đệ tử đều có mấy người lên bảng, như thế nào điền? Hồng Quân lão tổ mặt không đổi sắc tiếp tục nói, bốn giáo đệ tử người nào lên bảng, các ngươi tự hành ký tên chính là... Nếu là linh căn nông cạn, nhân quả thâm hậu người không vào phong thần bảng, hoặc nặng vào luân hồi, hoặc thân thành cho bụi, các ngươi khi thận trọng ký tên, lần này đại kiếp, chưa chạm tam thi người đều thai kiếp bên trong, các ngươi môn hạ đệ tử, chọn nông cạn người lên bảng chính là, mặc dù nói là tam giáo, nhưng cũng không hạn ở đây, phàm là thân ở kiếp trung, không ngày. Mai số, cũng tự nhiên nhập kiếp. Hồng Quân kiểu nói này, lại là có ý riêng, Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh trong lòng sáng lên. Đây là có thể kéo lấy Thanh Khâu một mạch xuống nước à? Tốt, nói đến thế thôi, các ngươi tranh thủ thời gian ký tên phong thần bảng đi. Hồng Quân hơi vung tay một đạo hoàng quang rơi vào trong đại điện đường, chính là thiên thư phong thần bảng. Đem phong thần bảng bày sau khi đi ra, Hồng Quân thân hình thời gian lập lệ trốn vào hư không, không thấy tăm hơi, chỉ để lại đám người riêng phần mình trầm tư, việc này việc quan hệ môn hạ, ai cũng không dám tùy tiện nhiều lời. Chư vị, trong lòng nhưng từng có chỗ so đo. Lao tử lúc này mở miệng nói ra. Đạo giáo hiện tại đệ tử chỉ có Huyền Đô một người, dù chưa thành chuẩn thánh, nhưng cũng không nguyên nhân quả cuốn thân. Lại nói mình chỉ như vậy một cái đệ tử, chư thánh lại thế nào mưu tính cũng không thể có thể làm cho mình tuyệt đạo thống, là lấy lao tử lại là không có bao nhiêu lo lắng. Cái này, môn hạ của ta đều là lương tài mỹ ngọc, theo hầu thâm hậu, lại là không nên bên trên cái này phong thần bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy lao tử mở miệng, không có cách nào đành phải mặt dạn mày dày nói. Thốt ra lời này lối ra. Lập tức đạt được trong Tử Tiêu cung đám người ánh mắt khinh bỉ. Mẹ nó, chính là ngươi xiển giáo đệ tử thân phạm sát giới, còn mẹ nó nói lương tài mỹ ngọc đâu? Ta thiệt giáo đệ tử cũng không nên bên trên cái này phong thần bảng. Thông Thiên thản nhiên nói liền không nói nữa. Tây Phương giáo không còn phương Đông bên trong, lần này phong thần lại cùng ta Tây Phương giáo không quan hệ. Bình thường vất chỗ tốt so với ai khác đều nhanh, hiện tại nghe xong muốn ký tên phong thần bảng, tiếp lập tức cầm bình thường không nguyện ý nhất nghe Đông Tây Phương có khác nói sự tình. Cũng không ký. Đó chính là chờ ta đến ký đi. Ngay tại tràng diện lâm vào rằng co thời điểm, La Thiên khẽ cười một tiếng nói. Chư thánh hai mắt tỏa sáng, Chuẩn Đề nhìn thoáng qua La Thiên đánh cái chắp tay, nếu là La Thiên đạo hữu nguyện ý ký tên cái này phong thần bảng tự nhiên không thể tốt hơn, Thanh Khâu Hổ nhất tộc thành viên đông đảo, lại không biết số trời, không tu đạo đi, lên bảng phong thần cũng vẫn có thể xem là một đầu tốt đường ra. Tiếp dẫn nghe Chuẩn Đề lời này lập tức nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Mình người sư đệ này làm sao to gan như vậy, loại lời này cũng dám nói, không thấy tam thanh đều loại suy nghĩ này lại không người nào dám ra mặt sao. Đạo hữu, sư đệ ta hắn nói đùa, Tiếp dẫn tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải, nói còn chưa dứt lời, liền nghe La Thiên cười lấy nói ra, tốt, ta ký. 3. Trong Tử Tiêu Cung ngũ thánh cảm giác đến giống như lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Không phải, đạo hữu, sư đệ ta không phải ý tứ này. Tiếp dẫn lại coi là La Thiên nói là nói mát, tranh thủ thời gian lo lắng nói. Đã thấy La Thiên vây tay một cái, gọi phong thần bảng vung tay, trực tiếp dùng Thanh Khâu một mạch tu sĩ lấp kín phong thần bảng bên trên 365 vị chính thần danh tự. Mấy vị nhìn xem dạng này nhưng phù hợp. Điền xong danh tự, La Thiên cười đối ngũ thánh nói. Đạo hữu, pháp này lớn Chuẩn Đề xem xét đại hỉ, lập tức mở miệng nói ra. Đạo hữu, phong thần bảng can hệ trọng đại, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Không đợi Chuẩn Đề nói cho hết lời, lão tử lại là thở dài một câu nói. Chư thánh đầu tiên là một ngộng, sau đó cũng rất nhanh kịp phản ứng. Nương liệt. Kém chút lên La Thiên bộ, ngày này đỉnh hiện tại vốn là bị hắn nữ nhân giao chỉ cái chiếm cứ một nửa, phong thần bảng một ký tên nếu là phía trên 365 vị chính thần đều là Thanh Khâu tu sĩ, ngày đó đỉnh cũng đừng gọi thiên đỉnh, trực tiếp gọi Thanh Khâu biệt viện tốt. Thiên đỉnh đại biểu khổng lồ bắt đầu vận chuyển cũng về La Thiên. T. Nghĩ như vậy, chư thánh cũng cảm thấy đau răng, để đệ tử lên bảng đi, cảm thấy đau lòng, thế nhưng là đệ tử không lên bảng, ngày đó đỉnh khí vận cũng không thể bạch bạch chắp tay nhường ra a. Tử Tiêu Cung đột nhiên yên tĩnh trở lại, nguyên bản âm thầm kết minh Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh cũng bắt đầu đều mang tâm tư. La Thiên thấy mấy người một bộ đớp cất đồng dạng biểu lộ, khẽ cười một tiếng cũng không nói chuyện. Nếu không để nhân tộc ta đến lấp cái này phong thần bảng. Lúc này Bào Sinh mở miệng nói ra. Chư Thánh không còn gì để nói. Ngươi nhân tộc. Ngươi nhân tộc điền phong thần bảng cùng La Thiên điền có khác nhau sao? Cái này Hồng Vân chuyển thế về sau thế nào trở nên như thế không thành thật đây? Chương 192. Phong thần cuối cùng khải. Mà thôi, liền từ lao đạo bắt đầu đi, cái này phong thần bảng luôn luôn muốn lấp. Lao tử thở dài một cái gọi phong thần bảng, xóa đi La Thiên ở phía trên viết đồ vật, đem mình thiện thi thái thượng lão quân danh tự viết lên đi, sau đó quay đầu đưa cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, xiển giáo ngoại môn đệ tử mấy chục vạn, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng là hoàn toàn là năm bẻ bảy mảng. Một khi mình ký tên phong thần bảng tin tức truyền trở về vậy còn không có mấy ngày liền tán không còn chút nào. Đến lúc đó mình lấy cái gì duy trì xiển giáo khí vận? Môn hạ của ta nhưng cũng có mấy cái căn tính nông cạn người nên lên bảng. Lại là tiện tay ký 10 cái xưa nay ở ngoại môn bên trong có tiếng xấu thiên tiên huyền tiền chi lưu tu sĩ lên bảng, cuối cùng còn đối thông thiên nói ra, sư đệ môn hạ, lương tài không đủ, không bằng để bọn hắn điển cái này phong thần bảng chống chỗ, cũng coi là được chính quả. Lại là bởi vì lợi ích, tam thanh ở giữa lại nhịn không được bên trong đỏ. Hừ, ta tiệt giáo dù lương tài không đủ. Nhưng là ít nhất cũng không làm được an đồng môn sư huynh đệ sự tình. Thông Thiên lạnh hừ một tiếng tiếp nhận phong thần bảng, tiện tay ở phía trên cũng viết 10 cái danh tự, sau đó đem phong thần bảng đưa cho Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, lại không chịu tiếp nhận phong thần bảng, ta Tây Phương giáo đệ tử luôn luôn không tại phương Đông hành tẩu, cái này phong thần bảng vẫn là các ngươi tam giáo ký tên đi. Tây Phương giáo đệ tử không nhiều, mà lại mỗi một cái đều là chuẩn đề phí hết đại kình độ hóa trở về. Tiếp dẫn đương nhiên không nguyện ý bạch bạch đưa đến thiên đỉnh cung cấp người thúc đẩy. Tiếp dẫn ngươi. Thông Thiên nghe lời này lập tức giận tí mặt. Một bên La Thiên ở trong lòng khinh thường sủi cười một tiếng, cứ như vậy mấy cái này thánh nhân còn mưu toan lạc tử cùng mình tranh đấu. Mấy vị sư đệ, ta chưa từng lập giáo, liền để cái này Linh Châu tử thay ta hạ giới đi một lần đi. Nữ hoa xuất ra một hạt châu, tiện tay vạch phá không gian đem vứt ra đi vào, lại tại phong thần bảng bên trên viết lên Linh Châu tử ba chữ. Chỉ là bây giờ tam giáo cộng lại mới chừng 30 người, ngay cả phong thần bảng cần thiết nhân số 1/10 đều không có đạt tới. Muốn không còn sót lại vị trí ta đến lấp. La Thiên ở một bên sâu kín mở miệng nói ra. Ngũ Thánh trong lòng nhảy một cái. Mẹ nó ngươi còn có hết hay không? Lao tử không cách nào, hít một tiếng đành phải nói ra, đã lao sư có mắt, lần này đại kiếp tác động đến rất rộng, chuẩn thánh trở xuống đều hai kiếp bên trong, không bằng chúng ta liền không ký cái này phong thần bảng, đến lúc đó đều bằng bản sự đi. Đại huynh lời ấy đại thiện. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe xong lập tức khen, chỉ là trong lòng Lý Khước bắt đầu yên lặng mưu tính lên đối phương tới. Như thế rất tốt. Tây Phương Nhị Thánh cũng biểu thị ra đồng ý chi ý. Chúng ta đã thương lượng xong tất, khẳng định lao sư hiện thân.
Lao tử xoay người đối chống rông Vân Sàng không người nói.
Hồng Quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vân Sàng bên trên, kết quả như thế nào?
Chúng ta quyết định không ký tên cái này phong thần bảng, đến lúc đó đều bằng bản sự độ kiếp.
Lao tử mở miệng nói ra.
Như thế cũng tốt, khoảng cách đại kiếp còn có ngàn năm, có lẽ sẽ còn sớm đến cũng khó nói, các ngươi nhanh đi về chuẩn bị đi.
Hồng Quân lúc nói chuyện nhìn thoáng qua La Thiên.
Xin hỏi lão sư, cái này phong thần bảng nên là người phương nào chấp trưởng?
Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mở miệng hỏi.
Thiên định đại kiếp, để mà phong thần, nên có chủ trì phong thần người xuất thế, các phương ai đạt được phong thần người, phong thần bảng liền trở về ai quản hạt.
Hồng Quân thản nhiên nói.
Đám người liếc nhau một cái, Thông Thiên tiến lên một bước, xin hỏi lão sư, phong thần người có gì đặc thù?
Phi hùng chi tướng.
Hồng Quân lưu lại bốn chữ về sau liền chậm rãi biến mất không thấy.
Đám người liếc nhau, lại là các từ trở lại động phủ, chỉ là tiếp dẫn lại một đường hướng bắc, không biết tung tích.
Nhoáng một cái, lại mấy trăm năm trôi qua.
Mấy trăm năm bên trong,
xiển cướp đường tam giáo toàn lực phát triển thực lực bản thân, tại nhân tộc giảng đạo, tiệt giáo càng là tại đại thương bên trong chiếm cứ từng cái chức vị quan trọng, danh vọng thẳng bức nữ hoa cùng La Thiên.
Lao tử cũng thu thượng động bắt tiên chờ tám cái ngoại môn đệ tử cùng mười mấy cái ký danh đệ tử, nhân giáo đổi tên đạo giáo về sau. Cuối cùng từ lúc trước nhân tộc trong lời thề thoát khỏi ra, thoáng có một điểm khởi sắc.
Lúc này đại thương quân chủ chính là Ân Thọ, Hào Đế Tân, là đại thương gần nhất mấy đại quân vương bên trong nhất là bất phàm một cái, vừa ra đời liền có thần chim dị tượng trải rộng hoàng cung trên không.
Xuất sinh về sau, ba ngày có thể nói, bảy ngày có thể đi, nửa năm lúc sau đã có thể hiểu biết chữ nghĩa, bị triều thần cùng bách tính coi là đại thương hy vọng.
Lúc ba tuổi cũng đã bị xác định là đời tiếp theo quân vương thí sinh.
Ân Thọ cũng không có cô phụ mọi người hy vọng, từ nhỏ không riêng đọc sách lợi hại, càng là lỗ co vũ lực, lúc 13 tuổi liền tại trên giáo trường đơn thương độc mã đánh rơi đại thương 13 viên manh tướng. 15 tuổi thời điểm biến mang binh phạt Đông Di, ngay trước Đông Di tất cả dũng sĩ trước mặt, một người vật ngã chín châu, bị hù Đông Di bộ lạc trong đêm dâng tấu chương xưng thần.
Bây giờ Đế Tân tiếp cận tuổi xây dựng sự nghiệp, toàn bộ lớn thương quốc lực phát triển không ngừng, bách tính cùng tán thưởng.
Bách tính đều nói, Đế Tân thiên hạ, thùng sắt giang sơn.
Một ngày này triều hội, đợi cho chúng thần nghị luận xong quốc sự về sau, thủ tướng Thương Dung đột nhiên tiến lên một bước đối Đế Tân nói ra, khởi bẩm bệ hạ, sau ba ngày chính là ngày 15 tháng 3, nữ hoa nương nương thọ thần sinh nhật, chính là trăm năm đại tế kỳ hạ, còn xin bệ hạ di giá, tiến đến hoa hoàng cung tế bái.
Nữ hoa nương nương sinh nhật.
Đế Tân khẽ ồ lên một tiếng, ta chỉ biết là thánh phụ sinh nhật chính là hàng năm một tế, cái này nữ hoa nương nương sinh nhật vì sao trước kia chưa chừng nghe nói.
Bẩm bệ hạ. Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc ta thánh mẫu, càng là nhân tộc ta thánh phụ chi bạn lữ, chỉ lúc trước thương cảm nhân tộc ta, nói rõ thánh phụ sinh nhật đã hàng năm một tế, nương nương sinh nhật liền trăm năm đã tế, là lấy trước vương đô chưa từng gặp phải nữ hoa nương nương sinh nhật.
Thương Dung đáp,
lại có việc này.
Đế Tân kinh ngạc nói 1.3.
Cần biết lúc này mỗi khi gặp tế điển thời điểm, đều muốn chuẩn bị đại lượng tế phẩm, hao người tốn của, nữ hoa cử động lần này đủ để được xưng tụng là thể tuất nhân tộc.
Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc ta thánh mẫu, càng thêm chi năm đó bổ thiên cứu thế, thánh mẫu sinh nhật đã có may mắn được chấm đuổi kịp, khi đại tế.
Đế Tân mở miệng nói ra.
Thủ tướng, chuyện này giao cho ngươi xử lý, tam sinh lục xúc các loại tế phẩm hết thệ từ dày, chấm cái này ba ngày ở hậu điện tắm rửa trai giới, lấy đó đôi nhân tộc ta thánh mẫu chi tôn nặng.
Bệ hạ thánh minh.
Cả triều văn võ đại thần nghe xong, lập tức quỳ rạp trên đất mở miệng nói ra.
Ừm, đều lui ra đi.
Đế Tân vung tay lên. Tản triều hội, trở lại hậu cung liền bắt đầu tắm rửa trai giới, thành kính vô cùng.
Chương 193, hữu duyên sao?
Giang Sơn xã tắc cùng bình minh bách tính cái gì nhẹ cái gì nặng.
Ngay tại Đế Tân tĩnh tâm trai giới thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một cái ôn nhuận thanh âm.
Lúc này lấy bách tính làm trọng.
Đế Tân nghe này thanh âm không tự chủ dựa theo bản tâm hồi đáp.
Ngươi coi là, nhân tộc làm như thế nào?
Khi như thánh phụ lời nói, không ngừng vươn lên.
Ha ha ha.
Tốt một cái Đế Tân.
Thanh âm kia cười hai tiếng về sau liền không nói nữa, chỉ là Đế Tân nao hải lý khước xuất hiện một đóa màu trắng lục phẩm đại sen, một mực bảo vệ nguyên thần chân linh. Thời gian nhoáng một cái liền đi tới ba ngày sau, một ngày này, không riêng gì Đế Tân, cả nhân tộc đều tại tế tự nữ hoa sinh nhật.
Vì biểu bày ra đối nhân tộc thánh mẫu tôn trọng, Đế Tân lựa chọn mang theo triều thần từ trong hoàng cung đi bộ, một đường đi tới khoảng cách triều ca 30 dặm nữ hoa miếu.
Tiến nữ hoa miếu. Đế Tân ánh mắt thành kính dựa theo quá trình bắt đầu tế tự nữ hoa, khi đến cuối cùng một cái khâu quân vương dâng hương thời điểm, nữ hoa ngoài miếu đột nhiên thổi tới một trận gió lớn,
thổi đến triều thần ngã trái ngã phải. Tốt một lúc sau, cuồng phong tán đi, triều thần lúc này mới chật vật đứng lên, đế 19 tân thì vững vàng đứng tại chỗ, trong mắt toát ra mấy điểm tinh mang. Bệ hạ, có thể tiếp tục tế tự. Thủ tướng Thương Dung thấy đế tân đứng tại chỗ chậm chạp không chịu động đậy, nhỏ giọng lại gần nói. Bởi vì nữ hoa chính là nữ thần, bởi vậy tại tượng thần cùng bàn thờ chi ở giữa cách một tầng sa mỏng, đem tế bái người cùng tượng thần ngăn cách, từ thần miếu hoàn thành ngày, thường nhân liền chỉ có thể nhìn thấy tượng thần một tia hình dáng, gần vạn năm qua, không có ngoại lệ. Thương Dung vừa dứt lời, đế tân đột nhiên nhanh chân hướng về phía trước, trực tiếp đưa tay đem nữ hoa trước tượng thần sa mỏng bóc rơi, lộ ra nữ hoa tuyệt đại dung nhan. Mọi người không khỏi kinh hãi, đuổi vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng nữ hoa tượng thần. Thủ tướng Thương Vinh thấy thế vội vàng phân phó giáp sĩ tiến lên, muốn một lần nữa đem sa mỏng treo tốt. Đế tân thấy thế khỏe miệng hơi vện, phất tay đem giáp sĩ vây lui. Bệ hạ cái này là ý gì? Thương Dung thấy thế kinh hãi thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, đợi nhân tộc ta như là mẫu thân, nào có không gặp được mẫu thân hài nhi. Đế tân trên mặt tươi cười nói, trong tươi cười mang theo cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt tà dị. Sau đó lại quay đầu đối sau lưng hầu cận phân phó nói, lấy văn phòng tứ bảo đến. Kia người hầu nghe vậy vội vàng phân phó hầu cận mang tới bút mực giấy nghiên, cũng vì đế tân nghiên tốt mực. Đợi hầu cận mài mực hoàn tất, đế tân tay cầm bút lông sói, no bụng chấm mực nước sau liền nhanh chân đi vào nữ hoa tượng thần phía sau bức tường màu trắng bên trên, nâng bút viết. Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường. Tân thị nghe kim xảo dạng trang. Đáng đắc yêu nhiêu năng cử động. Cưới về trường lạc hầu quân vương. Chúng thần thấy thế tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Từ nhân tộc sinh ra đến nay, có một cái tính một cái, dám như thế khinh nhờn nữ hoa, đế tân cũng là cái thứ nhất. Thương Dung xem xét, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Xong. Đều xong. Đại thương xong. Bệ hạ, nữ hoa nương nương không có thể tùy tiện khinh nhờn A. Còn xin bệ hạ mau mau ở đây quỳ xuống đất sám hối, nói không chừng còn có thể tìm được nương nương tha thứ. Thương Dung vội vàng nói. Hừ, chấm bất quá là nhìn nữ hoa nương nương mỹ lệ làm rung động lòng người sách thơ ca ngợi mà thôi. Lại có gì chỗ không ổn? Ai ngờ đế tân lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn không giống ngày xưa đối Thương Dung gián ngôn nói gì nghe nấy. Người tới, khởi giá. Hồi cung. Nói xong đế tân vung tay lên, hoàn toàn liều mạng sau biểu lộ hoảng sợ đại thần. Nhanh, nhanh chóng đem kia dâm tử lao đi. Đế tân sau khi đi, Thương Dung tranh thủ thời gian mệnh lệnh tôi tớ dẫn theo thùng nước khăn lao tiến đến. Nhân tộc tổ địa tam lão tam hoàng tề tụ một đường, đều là căm tức nhìn trước mặt thủy kính bên trong đế tân. Quả thực lẽ nào lại như vậy, thân vì nhân tộc lại dám như thế vũ nhục thánh mẫu, đợi ta đem chém giết, đổi lập nhân hoàng. Toại nhân thị khí vô bàn một cái đứng dậy liền chuẩn bị mang theo bất diệt tân hỏa đi phế lập sự tình. Hừ, không nhọc tộc lao động thủ, Huyền Anh một người là đủ. Nữ hoa bị đề từ vũ nhục, phẫn nộ nhất lại là Huyền Anh, mặc dù chỉ là một cô hóa thân, nhưng lại có cùng bản tôn đồng dạng tình cảm, lập tức liền chuẩn bị trực tiếp xé mở không gian trực tiếp giết đi qua. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên rơi kế tiếp ngọc đồng. Lúc này ta tự có so đo, các ngươi an tâm chớ vội. La Thiên thanh âm từ trong ngọc đồng truyền ra. Sáu người thất kinh, tranh thủ thời gian đứng dậy, chúng ta cần tuân pháp chỉ. Khoảng cách nữ hoa miếu thế lực chỗ, một cái đầu đỉnh song búi tóc đạo nhân mỉm cười nhìn nữ hoa trong miếu bận rộn đến bận rộn đi lại căn bản là không có cách lau sạch sẽ kêu bài thơ người hầu. Đại sự thành vậy. Lần này có thể nhìn tam thanh cùng thanh khâu vị kia hảo hí. Chuẩn đề mặt mỉm cười nói. Đúng vậy à, một khi tam thanh cùng thanh khâu đánh nhau Tây Phương giáo liền có thể ngồi thu ngư ông lực. Một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Ha ha ha, không sai, ta Tây Phương yên lặng lâu như vậy, cũng nên hưng thịnh một phen. Chuẩn đề bị nói đến lòng ngứa ngáy chỗ, lập tức nhịn không được cười to nói. Chỉ là chuẩn đề thánh nhân tính toán như thế thanh khâu vị kia, là chọn tốt phong thủy bảo địa sao? Ta tuyển phong thủy bảo địa làm gì chuẩn đề theo bản năng hỏi ba? Là ai ở nơi đó nói chuyện? Chuẩn đề cái này mới phản ứng được. Tranh thủ thời gian quay đầu, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một đạo bảo quang từ đằng xa bay tới. Ha ha ha, hôm nay nên ta chuẩn đề gặp may mắn, lại có pháp bảo tìm tới. Chuẩn đề lập tức cười to nói, gọi ra thất bảo diệu thụ liền hướng về phía bạch quang quét một cái, bảo vật này lại là cùng ta có duyên a. Nói xong, vươn tay liền chuẩn bị tiếp nhận bị quét xuống bảo bối, đồng thời bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lời mới vừa nói người, lại là không thu hoạch được gì. Lúc này, nơi khỏe mắt một đạo bạch quang tốc độ không giảm bay tới. Bảo bối tốt. Chuẩn đề mở miệng tán dương một tiếng, sau đó liền bị thế giới châu trực tiếp nện bay ra ngoài, đứt gân gãy xương, thổ huyết vô số. Người nào, lại dám đánh lén thánh nhân. Chuẩn Đề bị nện trọng thương về sau tranh thủ thời gian vận dụng thiên đạo chi lực chữa trị thương thế đứng dậy quát to. Chuẩn Đề thánh nhân lại nhìn kiện bảo bối này cùng ngươi hữu duyên sao? Lại một món pháp bảo từ trên trời bay xuống dưới. Chuẩn Đề xem xét, trong mắt lập tức toát ra thần sắc tham lam, tranh thủ thời gian đưa tay đón, hữu duyên, đương nhiên là có duyên, bảo vật này cùng ta có duyên. Nhìn xem càng bay càng gần càng cốt đỉnh, Chuẩn Đề nước bọt đều phải để lại ra, đây chính là có thể trở lại hậu thiên vi tiên thiên bảo bối a. Mặc dù đại giới rất nặng, nhưng là có hắn, Tây Phương Giáo Ba. Mẹ nó. Đây là Càn Khôn Đỉnh. Chuẩn Đề rốt cuộc mới phản ứng, lại thì đã trễ. Phúc. Càn Khôn Đỉnh trùng điệp đập tới, Chuẩn Đề lại bay ra ngoài. Vừa muốn đứng dậy đâu, liền thấy một đạo kim tiểu định trụ mình, hấp thu nguyên thủy vẫn lạc chi huyết mà tấn cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo tử lôi kiếm bị gác ở trên cổ của mình. Chuẩn Đề lập tức không dám động. Chương 194, chờ ngươi phục sinh lại tìm đi. La Thiên khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở Chuẩn Đề trong tầm mắt, Chuẩn Đề, ta cái này tử lôi kiếm vốn là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đồ nguyên thủy về sau mới tấn cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi nói lại đồ ngươi có thể hay không tấn cấp thành vì tiên thiên chí bảo a? Ừ ngực. Chuẩn Đề biểu lộ cứng ngắc nuốt nước miếng một cái, không biết như thế nào cho phải. Có thể hay không tấn cấp hắn không biết. Nhưng là Chuẩn Đề biết, mình vốn chính là thánh nhân bên trong người yếu nhất, nếu như bị đồ một lần, rất có thể sẽ rơi xuống thánh vị a. Đạo hữu. Có chuyện hào hào nói, hào hào nói. Chuẩn Đề trên mặt gạt ra nụ cười khó coi. Nói. La Thiên dùng kiếm ép một cái, nhìn xem Chuẩn Đề. Cái kia, đạo hưu không có thể giết ta a. Chuẩn Đề khô cằn nói, một bộ nhanh muốn khóc biểu lộ. Vậy thì tốt, cho ta cái lý do a. La Thiên chuyển thua nói. Ta còn không tìm được phong thủy bảo địa đâu. Chuẩn Đề mặt dày vô sỉ nói. Không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội tìm. La Thiên cười lạnh một tiếng. Về sau, Chuẩn Đề nghe xong, lập tức thở dài một hơi, đây là muốn tha mình một lần tiết tấu. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ truyền vào Chuẩn Đề nhĩ lực, Chuẩn Đề chỉ cảm thấy một thân lực lượng đều đang dần dần mất đi, không cam lòng nhìn thoáng qua xuyên thấu mình thánh thể tử lôi kiếm, Chuẩn Đề mắt tối sầm lại. Chờ ngươi bị thiên đạo phục sinh đang từ từ tìm đi. La Thiên thanh âm truyền tới. Thánh nhân vẫn lạc, thương thiên khắp huyết. Vô số huyết vũ từ trên bầu trời rơi xuống, hồng hoang chúng sinh đều là trong lòng một trận bi thống. Tình huống như thế nào? Thế nào? Ông trời của ta, đây cũng là cái kia tôn thánh nhân vẫn lạc. Vô số đạo thần niệm thuận thiên cơ tìm tới. Vừa mắt chỗ, chính là tay cầm huyết kiếm La Thiên, còn có trên mặt đất Chuẩn Đề thi thể. T, cái thằng này vậy mà lại đổ thánh. Ngưu bơ ca. Cùng lúc đó, Tam Thanh còn có tiếp dẫn lập tức xuất hiện ở chiều ca thành bên ngoài, nhìn lấy một màn trước mắt, bốn trong lòng người nhảy một cái, lại là không biết nói cái gì cho phải. Chuẩn Đề vừa chết. Bị che đậy thiên cơ lập tức hiện ra ở bốn người trước mặt, hết thể tiền căn hậu quả đều đã sáng tỏ. Mẹ nó. Lúc nào thánh nhân cùng gia súc đồng dạng, nói đồ một cái liền đồ một cái. Chuẩn Đề ngươi cũng thế, không có việc gì trêu chọc La Thiên làm gì, hiện tại tốt đi. Tam Thanh yên lặng nhìn thoáng qua tiếp dẫn một chút, mặc dù không có nói chuyện, lại đem tiếp dẫn Chuẩn Đề lần này mưu đồ ghi tạc trong lòng. Trên trời một đạo thất thải quang mang chậm rãi ngưng tụ, hơn nửa ngày về sau, quang mang tán đi, lộ ra Chuẩn Đề thân hình. Toàn thân trên dưới thương thế đều đã khỏi hẳn, chỉ là tu vi đã lui bước đến mới vào thánh nhân tình trạng, thiếu chút nữa rơi xuống thánh vị. La Thiên. Chuẩn Đề lòng còn sợ hãi, tràn ngập oán độc nhìn xem La Thiên. Làm sao? Còn muốn lại chết một lần sao? La Thiên cười lạnh lần nữa nhấc lên tử lôi kiếm, trong không khí sát khí tùy ý, để không ít tu vi thấp đại thần thông giả thần niệm đều vỡ nát thụ thương. Cũng chỉ có chuẩn thánh đại năng có thể đứng vững áp lực dò xét bên này tình cảnh. Ông trời của ta. Ngày này tôn cũng quá hung ác, thánh nhân vậy mà nói đồ liền đồ. Hừ, kia Chuẩn Đề cũng dám mê hoặc trụ vương sách dâm từ vũ nhục nữ hoa, cũng là đáng đời. Về sau nhưng ngàn vạn không thể đắc tội Thanh Khâu môn hạ a. Một đám chuẩn thánh đại năng thần niệm ở trong hư không trao đổi. Chuẩn Đề nghe xong La Thiên tràn ngập sát khí lập tức nhịn không được giật mình một cái. Nương đấy, cũng đừng một lần nữa, nếu không mình liền thật rơi xuống thánh vị. Lúc này, trên bầu trời, một đại đoàn mây đen ngưng tụ. Vô số lôi xả tại trên mây đen xuyên qua. Một cái cự đại dựng thẳng đồng ra hiện trên bầu trời. Thiên khiển, lần nữa tiến đến. Ngày đó La Thiên đổ nguyên thủy thiên tôn về sau, dùng 3.000 văn tự để ngăn cản thiên khiển. Thiên đạo có lời, này là khả nhất bất khả nhị. Bây giờ, La Thiên lại đổ Chuẩn Đề, cũng đã vượt ra khỏi thiên đạo tha thứ phạm vi. Ha ha ha, La Thiên khiển, La Thiên, ta nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ. Chuẩn Đề nhìn thấy thiên khiển cười to nói, bốn vị khác thánh nhân trong mắt lộ ra nét mừng. Cái này La Thiên, đã sớm nên bị sét đánh chết. Chuẩn Đề, ta khuyên ngươi một câu, làm đủ trò xấu, thế nhưng là sẽ bị sét đánh.
La Thiên trầm giai nói.
Hừ, ngươi trước nghĩ biện pháp từ thiên khiển bên trên sống sót đi.
Chuẩn Đề cười lạnh nói.
Thân mẹ nó làm đủ trò xấu liền sẽ bị sét đánh, nói cùng thiên khiển là ngươi rơi xuống đồng dạng.
Thiên khiển bắt đầu chậm rãi ấp ủ, La Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt không biểu tình.
Ngũ trang quan trấn nguyên tử thân mang một bộ đạo bào màu trắng đứng tại một tòa đàn tế trước, phía trên thêu lên các loại sơn hà đồ án, sau lưng chính là 81 cái đệ tử nhập thất, còn có mấy chục vạn trấn nguyên tử những năm này mời chào phụ thuộc vào ngũ trang quán tu sĩ. Cảm thụ được nơi xa thiên khiển khí tức, trấn nguyên tử biểu lộ nghiêm, có thể bắt đầu.
Y thiên đạo ở trên, nay ta trấn nguyên tử có cảm giác thiên địa có thiếu, sơn hà vỡ vụn, đặc biệt lập xuống tiên phủ, lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà dẫn sắc phong hồng hoang địa chi. Thần sông thổ địa thành hoàng lấy quản hạ sơn xuyên đại hà, trải vớt địa mạch, bảo đảm một phương sinh linh chi bình an. Lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo địa sách trấn bảo vệ khí vận, tiên phủ, lập.
Trấn nguyên tử nói xong, cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà dẫn cùng địa thư chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung.
Phích lịch.
Một đạo thiểm điện từ không trung xẹt qua, lại là thiên đạo thừa nhận trấn nguyên tử thề nguyện.
Từ sơn hà dẫn lên xuất hiện vô số đời biểu thần vị ngọc hốt, phân tán ở hồng hoang các nơi. Vô số sơn tinh giã quái đạt được ngọc hốt về sau hóa thành nhân hình, trở thành thần sông thổ địa thành hoàng, trở thành một phương địa chi, thuộc về tiên phủ quản hạt. Lại có vô số công đức từ trên trời rơi xuống, một phân thành hai, trong đó bảy phần rơi vào trấn nguyên tử trên đầu, còn lại ba phần thì dựa theo địa vị phân cho tiên phủ chúng tiên.
Trấn nguyên tử hấp thu công đức về sau một đường tiêu thăng, từ chuẩn thánh hậu kỳ đến chuẩn thánh đỉnh phong, tu vị vẫn còn tiếp tục dâng lên, rốt cục đột phá hôn nguyên giới hạn, đạt đến nửa bước hôn nguyên cấp bậc. Nhưng cũng cùng thiên hoàng bào sinh đồng dạng, bởi vì không có hồng mông tử khí mà không cách nào công đức thành thánh, bằng vào công đức đến nửa bước hốn nguyên đã là cực hạn.
Cái gì?
Trấn nguyên tử vậy mà.
Chiều ca thành bên ngoài, Tam Thanh nhìn xem cảm thụ được trấn nguyên tử đột phá khí tức lập tức giật nảy cả mình. Không ai từng nghĩ tới trấn nguyên tử vậy mà lại tìm như thế một cái cơ hội tốt đến đột phá hốn nguyên, hiện tại chư thánh đều không dành bận tâm cái khác, không phải khẳng định không thể để cho hốn nguyên cường giả lại nhiều ra một người.
Đại huynh. Kia trấn nguyên tử chứng đạo chi bảo sơn hà dẫn giống như ở đâu nghe qua a.
Thông Thiên nghi ngờ nói một câu.
Trước mặc kệ trấn nguyên tử, xem trọng thiên khiển, một hồi La Thiên một khi có chống đỡ hết nổi chi tượng, chúng ta cùng ra tay, thề phải đem kẻ này chém giết nơi này.
Lao tử nhàn nhạt lấy ra long đầu gậy chống nói hưng.
Chương 195, lại bổ lệnh.
Đạo hữu lời nói rất đúng.
Mấy người gật gật đầu, cùng một chỗ gọi ra pháp bảo, chỉ là Thông Thiên vẫn còn có chút nghi hoặc.
Sơn hà dẫn danh tự vẫn có chút quen thai a.
Nổi lên hồi lâu, thiên khiển rốt cục hoàn thiện, quen thuộc màu đen lôi long lần nữa từ trên trời rơi xuống.
La Thiên khép cười một tiếng, lại liếc mắt nhìn Chuẩn Đề.
Chuẩn Đề, chuyện xấu làm nhiều, là phải gặp xét đánh đây a.
Chuẩn Đề bị La Thiên chọc tức thiếu chút nữa cầm thất bảo rượu thụ liền tiến lên, mẹ nó, không phải liền là bị xét đánh qua một lần sao?
Có bản lĩnh ngươi lại để cho thiên khiển bổ ta một lần a.
Màu đen lôi long chậm rãi rơi xuống, không có bất kỳ cái gì âm thanh, lại mang theo thánh nhân cũng vì đó run sợ lực lượng.
La Thiên lại là không chút hoang mang nhìn xem lôi long đến gần mình, đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một khối ngọc trạng bộ dáng pháp bảo xuất hiện ở La Thiên đỉnh đầu.
Pháp bảo không có phát huy bất luận cái gì uy năng, cứ như vậy lơ lửng tại La Thiên đỉnh đầu, thế nhưng là trên trời thiên đạo chi nhãn lại đột nhiên run rẩy hai lần.
Rơi vào La Thiên đỉnh đầu chính là trước một khắc trấn nguyên tử còn dùng đến đạp đất tiên phủ cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà dẫn.
Tiên phủ sắc phong hồng hoang địa chi căn cơ, mà địa chi đã bị thiên đạo chỗ thừa nhận, trở thành thiên địa vận chuyển ắt không thể thiếu một vòng.
Nói cách khác, sơn hà này dẫn, cũng là duy trì lấy thiên địa vận chuyển thiên đạo viên mãn một kiện ắt không thể thiếu bảo vật.
Cùng sinh tử bộ cùng phán quan bút cùng loại.
Nhìn phía dưới sơn hà dẫn, thiên đạo chi nhãn nhịn không được run run một chút.
Lại mẹ nó là loại tình huống này.
Lần trước chính là 3.000 văn tự, lần này lại đến cái sơn hà dẫn, còn có hay không xong.
Nhìn quanh lập tức bốn phía. Lôi long bắt đầu đại quy mô cắt giảm uy lực, sau đó một cái chuyển biến, đánh vào khoảng cách La Thiên gần nhất chuẩn đề trên thân.
Giờ khắc này, thiên địa lần nữa trở nên yên lặng.
Vô số chuẩn thánh đại năng trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, trong đầu chỉ còn lại có La Thiên trước đó nói câu nói kia.
Chuyện xấu làm nhiều, là phải gặp xét đánh đấy a.
Lại bổ lệnh mọi người ở đây không hiểu thời điểm, trên bầu trời thiên đạo chi nhãn truyền ra một đạo ý niệm.
Vừa tỉnh táo lại được mấy cái thánh nhân đều là biểu lộ co giật ngẩng đầu nhìn một chút thiên đạo chi nhãn, lại quay đầu đồng tình nhìn thoáng qua bị đánh kinh ngạc Chuẩn Đề.
Thân mẹ nó lại bổ lệnh.
Ta nhớ ra rồi, kia là lúc trước lao sư ban cho nữ hoa sư tỷ cực phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà dẫn a.
Lúc này, Thông Thiên đột nhiên mở miệng nói ra.
Mấy người khác yên lặng nhìn hắn một cái. đều hiện tại còn cần ngươi nói, đã sớm nhìn ra tốt ta.
Chuẩn đề một thân cháy đen, hé miệng phun ra một cỗ khói đen, nhìn xem đi tới tiếp dẫn, trên mặt trượt xuống hai hàng thanh lệ, sư huynh, ta.
Ai, sư đệ, đừng nói nữa, sư huynh đều biết, về sau sư huynh cùng ngươi cùng một chỗ làm việc thiện tích đức chính là.
Tiếp dẫn một mặt đau khổ nói.
Làm việc thiện tích đức.
Chuẩn đề liền nghĩ tới La Thiên trước đó nói lời.
Phúc.
Lần này rốt cục nhịn không được một ngụm lao huyết phun ra, bị tức hôn mê đi.
Mấy vị, huynh đệ của ta hai người xin được cáo lui trước.
Tiếp dẫn ôm lấy Chuẩn đề quay đầu nói một câu, vừa xài bước ra trở lại Tu Di Sơn cho tiếp dẫn chữa thương.
Tam thanh liếc nhau, lại là không nói tiếng nào, các tử trở lại trong đạo trường.
Nguyên Thủy Thiên Tôn một đường trở lại Ngọc Hư Cung, đối Bạch Hạc đồng tử nói ra, đem kia hiên viên mộ phần ba yêu cho ta gọi tiền đến.
Vâng, lao ra.
Bạch Hạc đồng tử sần sinh hai cánh bay lư ra ngoài, không bao lâu liền dẫn ba người tướng mạo diễm lệ nữ tử đi đến.
Đệ tử bái kiến lão sư.
Cái này hiên viên mộ phần ba yêu chính là hậu thế bên trong mê hoặc trụ vương Tô Đát Kỷ cửu vĩ hồ ba người.
Lại là bởi vì một thế này Bạch Kiều Kiều đã sớm phổ cấp vì cửu vĩ linh hồ, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất cửu vĩ hồ, cho nên Tô Tỷ Dĩ bất quá là phổ thông kim tiên cấp bậc theo hầu linh hồ mà thôi.
Vu yêu sau đại chiến, ba cái tiểu yêu không nhà để về, đành phải trốn ở hiên viên trong mộ, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được hiên viên lưu lại xiển giáo một chút thô thiển tu luyện pháp quyết. Lúc này mới tìm tới xiển giáo làm một cái ký danh đệ tử, lại không bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xem trọng.
Cùng bên ngoài kia gần trăm vạn xiển giáo ký danh đệ tử không khác nhau chút nào.
Lần này phong thần đại kiếp là từ ta xiển giáo đưa tới, phong thần bảng bên trên ta xiển giáo đệ tử thế tất đứng nuôi chịu xào, ta cái này làm lão sư nhưng lại không thể không cho các ngươi mưu đồ một phen.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía dưới ba cái tiểu yêu trong mắt là hiện lên một chút không thích.
Tô Đắc Kỷ, ta mệnh ba người các ngươi đi kia triều ca thành mê hoặc trụ vương. Bại hoại đại thương khí vận.
Tiệt giáo môn nhân phần lớn đều tại đại thương người hầu, khí vận tương liên phía dưới, vừa vặn bắt bọn hắn đến lấp cái kia phong thần bảng.
Nguyên Thủy Thiên Tôn dặn dò, nhân gian chư hầu Tô Hộ có một nữ Tô Đát Kỷ cùng ngươi cùng tên, dáng dấp cũng là quốc sắc thiên hương, ngươi vừa vặn tìm cơ hội phụ thân đến Tô tỷ bản thân bên trên, trà trộn vào triều ca.
Đệ tử tuân mệnh.
Tô Đát Kỷ không nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà từ hiện tại liền bắt đầu mưu tính tiệt giáo, trong lòng phát lạnh, nhưng lại không thể không tiếp nhận là nói.
Lại nói đế tân từ nữ hoa cung dâng hương về sau, tính tình liền bắt đầu trở nên táo bạo vô thường, xử lý triều chính toàn bằng tâm tình.
Lao thần Thương Vinh đau khổ khuyên can, bất đắc dĩ đế tân bỏ mặc, ngược lại đối Thương Vinh ngày càng xa lánh.
Tới tương phản thì là Phí Trọng Vưu Hồn hai cái đại thần bắt đầu có thụ đế tân coi trọng, bởi vì hai người giỏi về lĩnh nội, hiểu rõ thánh ý, trong lúc nhất thời đúng là số làm quan, thăng liền mấy cấp, hai người nhưng có chỗ cầu, đế tân không có không theo.
Chợt một ngày, đế tân tự mình triệu Phí Trọng tiến cung, phiền muộn nói, trẫm từ nữ hoa cung thỉnh thoảng thấy nữ hoa mỹ mạo, ngày đêm nghị chi, làm sao ba cung giai lệ, lại không một người có nữ hoa tuyệt sắc.
Khanh có gì sách, lấy an ủi trẫm mang.
Phí Trọng nghe vậy không người thi lễ nói, bởi vì cái gọi là chủ ưu thần đục, bệ hạ tâm phiền, vi thần tự nhiên vì bệ hạ phân ưu.
Bệ hạ ngày mai nhưng truyền lệnh thiên hạ đông nam tây bắc bốn chấn chư hầu, khiến cho mỗi một chấn tuyển mỹ nữ trăm tên, lấy mạo xương vương đỉnh.
Nghĩ đến trong đó, tất có tuyệt sắc.
Đế tân nghe vậy cực kỳ vui mừng, ái khanh lời nói đang cùng châm ý.
Ngay kế tiếp tảo triều, đế tân vội vàng ban bố vương mệnh, khiến tứ đại chư hầu các hiến 100 tên hay nữ, lấy mạo xưng hậu cung.
Ai ngờ lao thần Thương Vinh lần nữa ra ban phản đối, một phen ngôn tử, nói đến đế tân á khẩu không trả lời được, đành phải phẩy tay áo bỏ đi.
Cả triều văn võ thấy thế đều hai mặt nhìn nhau, âm thầm vì Thương Vinh lo lắng không thôi.
Từ đó về sau, đế tân càng thêm bỏ bê chính vụ. Lại là đem mỗi ngày trước kia chiều, cải thành 10 ngày một khi.
Đế tân 8 năm, hạ tháng 4, chính là 800 chư hầu hướng thương ngày, trong đó có một người chính là Ký Châu Hầu Tô Hộ, này nhân sinh tính nhất là cương liệt, chỉ vì chưa từng tặng lễ cho Phí Trọng, Vưu Hồn, lại là gặp hai người ghi hận.
Một ngày này, Vưu Hồn tự mình triều kiến đế tân, đại lễ thăm viếng nói, khởi bẩm bệ hạ, lần trước bệ hạ muốn khiến bốn chấn chư hầu tiến hiến mỹ nữ, bất đắc dĩ bị thương dùng rắn rừng, đây là bệ hạ thường cảm bách tính khó khăn. Quả thật mỹ đức.
Nhưng bệ hạ chính là vạn thừa chi tôn, há có thể vô tuyệt nhan sắc bạn.
Thần gần đây biết được Ký Châu Hầu Tô Hộ có một nữ, tên là Đắc Kỷ, quốc sắc dung nhan, thong dong trinh tĩnh, nếu có thể theo hầu bệ hạ tả hữu, nghĩ đến cũng là một phen ca tụng.
Huống chi tuyển một nhân chi nữ vào cùng, lại không kinh nhiễu bách tính, nghĩ đến chúng thần cũng sẽ không ngăn cản.
Chương 196, Sùng Hầu Hổ binh bại.
Đế tân nghe xong cực kỳ vui mừng, lập tức tuyên Tô Hộ lên điện, nói ra, chấm nghe khanh có một nữ, tính tình thong dong, trong cử chỉ độ, chấm muốn tuyển hầu hậu cung,
từ đây khanh vì nước thích, vĩnh trấn Ký Châu, ngồi hưởng an khang, như thế nào? Tô Hộ cùng nhau đi tới, liền không ngừng nghe nói Đế Tân như thế nào tin một bề gian định, hoang dâm vô độ, không còn ngày xưa tài đức sáng suốt, vốn trong lòng không tin, giờ phút này thấy Vưu Hồn Chính đứng ở một bên, trong thai lại nghe được Đế Tân lần này ngôn ngữ, chỗ nào còn có thể nhẫn lại được, nhất thời tức giận, không khỏi nghiêm mặt nói, đắt đã bùa liêu yếu đuối, vốn không am lễ độ, cái kia có thể theo hầu bệ hạ tả hữu, nhất định là cái này Vưu Hồn bàn lộng thị phi, còn xin bệ hạ trảm. Này tiến thèm tiểu nhân. Nói xong, một mặt tức giận nhìn xem Vưu Hồn. Đế Tân thần thức đã bị mê hoặc đã lâu, giờ phút này tâm luyến sắc đẹp, há lại cho Tô Hộ cự tuyệt, nghe vậy không khỏi nói ra, ái khanh lời ấy sai rồi, chấm nguyện nạp của mình làm phi, quý địch thiên hạ, ái khanh cớ gì cự tuyệt. Thấy Đế Tân quyết định muốn nạp của mình vào cung, Tô Hộ trong lòng giận quá, nhất thời đối ân thương thất vọng không thôi, chưa phát giác nghiêm nghị nói, vậy hạ quên ngày xưa hạ kiệt ư? Nhân quân yêu sắc, tất phá vỡ xã tắc, khanh đại phu yêu sắc, tất tuyệt diệt tông miếu, sĩ thứ dân yêu sắc, tất làm tổn thương thân, thần sợ thương gia 19 hơn 600 năm cơ nghiệp, tất từ bệ hạ hôn loạn chi vậy. Lớn mật, sao dám nói này đại nghịch chi ngôn. Bên cạnh Vưu Hồn nghe vậy không khỏi quát lớn. Đế Tân nghe vậy cũng là giận tí mặt, lập tức phân phó theo hầu quan xuất ra ngọ môn, chém đầu gian chúng. Tô Hộ thấy thế, không sợ chút nào, mắng to Đế Tân vô đạo hôn quân, đem Đế Tân tức giận bốc khói trên đầu. Vưu Hồn lại không biết là mục đích gì, vậy mà mở miệng khuyên nhủ, Tô Hộ kiện chỉ, vốn nên hỏi trảm, nhưng nếu bởi vì tuyển hầu nữ, cho nên đắc tội, thiên hạ nghe ngóng, sợ bất lợi bệ hạ thanh danh, không bằng xá chi về nước, kia cảm giác bệ hạ ân không giết, tự nhiên đem nàng này tiến cống cung vi, lấy hầu hoàng thượng. Đế Tân nghe vậy khẽ gật đầu, lại là đồng ý Vưu Hồn chi ngôn, lập tức bức Tô Hộ ra khỏi thành, sớm đưa lên mỹ nhân, không dung trì hoãn. Tô Hộ từ triều, mắng to một tiếng vô đạo hôn quân, nhìn thấy bọn gia tướng sau liền đem triều đình phát sinh sự tình nói ra. Bọn gia tướng nghe xong nhao nhao giận dữ, một người trong đó lên tiếng nói, Đế Tân hồ đồ vô đạo, quân hầu không bằng phản gia triều ca, tự thủ một nước. Tô Hộ lúc này trong lòng đang giận, nghe xong lời ấy, lại là gai đúng chỗ ngứa, trong miệng nghiêm mặt nói, đại trượng phu không thể làm không rõ sự tình. Liền nâng bút, ở trên tường viết xuống một thơ, quân xấu thần cương, có bại ngũ thường, Ký Châu Tô Hộ, vĩnh viễn không hướng thương. Viết xong dẫn đầu bọn gia tướng nhanh chóng đi. Tô Hộ sách thơ phản sự tình không bao lâu liền truyền đến Đế Tân trong tai. Đế Tân biết được sau giận dữ, khó thở phía dưới lại tuyên bố muốn ngự giá thân trinh, săn bằng Ký Châu. Chúng thần vội vàng khuyên bảo, lúc này mới coi như thôi. Cuối cùng thương nghị, từ Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ cùng Tây Bá Hầu Cơ Xương cộng đồng thảo phạt. Tô Hộ trở lại Ký Châu thành, lập tức toàn thành đề phòng, phái trưởng tử Tô Toàn Trung tiếp nhận cửa thành phòng ngự, đồng thời dán ra bố cáo, thuật trụ vương thập đại tội ác, cũng triệu tập tất cả tướng lĩnh thương nghị phản thương sự tình. Lại là không có mấy ngày, Bác Bá đợi Sùng Hầu Hổ mang theo đại quân 10 vạn đến đây chính phạt, Ký Châu thành bị 10 vạn đại quân cho vây quanh chật như nêm cối. May mắn Tô Hộ ngày bình thường luôn luôn chuyên cần chính sự yêu dân, là lấy Ký Châu bách tính chẳng những không có cảm thấy khủng hoảng, ngược lại nô nước tấp nập báo danh tham quân, chuẩn bị thề sống chết thủ hộ Ký Châu thành. Chỉ là Tô Hộ lại là cả ngày mặt ủ mày chau, kia trụ vương mặc dù ngày càng hoang dâm, nhưng là đại thương qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt văn thần mãnh tướng kỳ nhân dị sĩ lại không phải mình một cái nho nhỏ Ký Châu thành có khả năng địch nổi. Không nói những cái khác, riêng là cái này Bắc Bá đợi 10 vạn đại quân cũng đủ để cho Ký Châu thành tổn thất nặng nề. Vì mình nữ nhi, để Ký Châu thành nhiều như vậy bách tính đi theo gặp nạn, thật đáng sao. Phụ thân thế nhưng là tại lo lắng ngoài thành 10 vạn đại quân. Đúng lúc này, Tô Hộ chi tử Tô Toàn Trung một thân nhung giả đi tới. Ai? Tô Hộ thở dài một cái. Phụ thân không cần lo lắng, kia Bác Bá đợi Sùng Hầu Hổ bất quá là một cái người tầm thường mà thôi, hài nhi ngày mai liền thân lĩnh một quân ra khỏi thành đem hắn giết không chừa mảnh giáp. Tô Toàn Trung vừa chắp tay tự tin nói. Tô Toàn Trung chính là Tô Hộ chi trưởng tử, mặc dù không thông dị thuật, không tập tiên pháp, nhưng là trời sinh thần lực, một thân vũ lực ở nhân gian lại là ít có người địch. Vi phụ chỉ là đang nghĩ, vì ta bản thân tư dục liên lụy toàn thành bách tính, có phải là quá ích kỷ? Tô Hộ thở dài một cái. Phụ thân cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là còn để muội muội tiến cung đi phục thị cái kia hôn quân hay sao? Tô Toàn Trung cả giận nói. Mà thôi, ngày mai lại thấy rõ ràng đi. Tô Hộ khoát khoát tay ra hiệu Tô Toàn Trung lui ra. Hôm sau trời vừa sáng, Sùng Hầu Hổ người mặc kỳ lân giáp, đầu đội kỳ lân nón trụ, trên tay một thanh trường mâu xuất quân đi vào Ký Châu trước thành. Tô Hộ, còn không cho ta nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết sau một lát, Ký Châu thành cửa mở ra. Tô Toàn Trung mang theo một đội nhân mã từ trong thành ra. Sùng Hầu Hổ gặp một lần ra chính là một cái tiểu tướng, lập tức giận tí mặt, Tô Hộ lao tặc đầu, làm sao ngay cả lộ diện cũng không dám sao? Phái cái hoàng khẩu tiểu nhi đi ra ngoài là đạo lý gì?
Hừ, bớt nói nhiều lời, ta chính là Tô hộ chi tử Tô Toàn Trung, hôm nay liền muốn đưa ngươi chém giết nơi này.
Tô Toàn Trung cười lạnh một tiếng, dục ngựa liền hướng Sùng Hầu Hổ tiến lên. Sùng Hầu Hổ mặc dù là Bắc Bá đợi, nhưng là lâu dài sống mơ mơ màng màng, sớm đã bị tiểu sắc móc rông thân thể, chỗ nào là trời sinh thần lực Tô 893 Toàn Trung đối thủ, giao thủ ba cái hiệp liền bị Tô Toàn Trung đánh tay chân đều mềm ném đi binh khí.
Người tới, nhanh tới cứu ta.
Sùng Hầu Hổ kinh hãi, thế là dục ngựa liền đi.
Tả Hữu xem xét, lập tức có đại tướng đến đây cứu giá, lại bị Tô Toàn Trung cho liên chạm 7-8 cái. Lập tức đem Bắc Bá đợi bị hù hồn cũng bị mất, cũng không đoái hoài tới khác, nhìn xem Tô Toàn Trung còn tại lĩnh quân hướng mình đánh tới, vội vàng hô to, rút lui, mau bỏ đi lui. 10 vạn đại quân bị giết là ném binh vứt bỏ giáp, vỡ tan ngàn dặm. Trọn vẹn bại lui 30 dặm, Tô Toàn Trung lúc này mới đình chỉ truy sát, lãnh binh trở về Ký Châu Thành.
Sùng Hầu Hổ chưa tỉnh hồn sai người thu nạp bại quân, cuối cùng phát hiện 10 vạn đại quân chỉ còn lại hơn 3 vạn, một trận thảm bại, tất cả mọi người mặt ủ mày chau.
Sai người nghĩ biện pháp nấu cơm đi.
Sùng Hầu Hổ có khí vô lực nói.
Khởi bẩm quân đội, vừa rồi.
Vừa rồi tan tác thời điểm, chúng ta lương thảo trục nặng còn có hậu cần dùng nồi bát bầu buồn đều đã ném đi.
Phó tướng một mặt khó khăn nói.
Cái gì?
Sùng Hầu Hổ nghe xong ăn cơm đều là vấn đề lập tức cảm giác trong lòng một trận tuyệt vọng.
Đúng lúc này, một đội nhân mã từ đâm nghiêng bên trong xuất hiện, Sùng Hầu Hổ kinh hãi.
Trời vong ta cũng a.
Chương 197, có chút ý tứ.
Ngay tại Sùng Hầu Hổ vạn phần hoảng sợ thời điểm, đã thấy đối diện quân đội có người tách mọi người đi ra, cưỡi vượt dị thú tiến lên phía trước nói, ta chính là Tào Châu Sùng Hắc Hổ, phía trước chủ soái người nào, tiến lên trả lời.
Sùng Hầu Hổ nghe xong lập tức vui mừng quá đôi, thầm nghĩ nguyên lai là đệ đệ tới, ra xem xét lại ngây ngẩn cả người.
Người trước mặt mặc dù là đệ đệ mình, thế nhưng lại mặc một thân đạo bào sau lưng có một cái xích hồng hồ lô lớn, khí chất trên người cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt.
Đệ đệ, ngươi đây là...
Sùng Hầu Hổ nghi ngờ nói.
Ha ha, huynh trưởng, tiểu đệ mấy năm trước đụng đại vận, bị cao nhân thu nhập môn hạ, bây giờ cũng coi là tu đạo có xong rồi.
Sùng Hắc Hổ cười to nói.
Đệ đệ lại gặp gỡ khi còn bé vị kia dị nhân.
Sùng Hầu Hổ đại hỉ.
Thiên cơ bất khả lộ, ân sư của ta lại là so kia truyền ta dị thuật người lợi hại không biết bao nhiêu lần.
Sùng Hầu Hổ khẽ cười nói, lúc trước một cái sa trường mánh đem bây giờ lại cũng có mấy phần đắc đạo người bộ dáng.
Hai người hàn huyên một trận, lập tức hợp binh một chỗ, lại tiếp tục thu nạp một chút bại binh, quyên góp đủ 8 vạn số lượng, hai ngày sau lại tới Ký Châu ngoài thành.
Sùng Hắc Hổ lần này tự mình đến trước thành khiêu chiến, lập tức có truyền lệnh quan vào thành bẩm báo Tô Hộ.
Tô Hộ nghe xong Sùng Hắc Hổ ở ngoài thành khiêu chiến, không khỏi nhíu mày nhăn trán, Tử Tô Toàn Trung thấy thế không khỏi mở miệng nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lượng hắn chỉ là Sùng Hắc Hổ lại có sợ gì ư?
Tô Hộ thấy hắn như thế, nhịn không được nhắc nhở. Người tuổi trẻ khinh cuồng, không dành thế sự, kia Sùng Hắc Hổ thở nhỏ được dị nhân truyền thụ đạo thuật, trong 100 vạn quân lấy thượng tướng cấp, như giỏ xét vật trong bàn tay.
Há lại ngươi tự cao vũ dũng liền có thể ngăn cản.
Tô Toàn Trung nghe vậy, hét lớn, phụ thân làm gì dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, hài nhi cái này tiến đến, không đem Sùng Hắc Hổ bắt giữ, tuyệt không trở lại.
Nói xong không đợi Tô Hộ nói chuyện, liền phóng ngựa mang binh đi ra khỏi thành.
Sùng Hắc Hổ cùng Tô Hộ năm đó cũng coi là hảo hữu chí giao. Vốn định khuyên Tô Hộ đầu hàng đâu, lại không nghĩ Tô Toàn Trung ra không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng Sùng Hắc Hổ giết tới đây.
Thật can đảm, ta cùng cha ngươi làm sao cũng coi là hảo hữu chí giao, hôm nay hắn không ra thấy ta vậy thì thôi, vậy mà phái ngươi tới giết ta, đợi ta đưa ngươi bắt giữ hảo hảo cùng phụ thân ngươi phân trần.
Lại là nhấc lên một thanh đại phủ liền hướng về Tô Toàn Trung nên đón.
Kia Tô Toàn Trung tự kiềm chế trời sinh thần lực, thấy Sùng Hắc Hổ vậy mà không cần đạo thuật mà đổi cùng mình liều vũ lực lập tức đại hỉ. Đại đao trong tay không lưu tình chút nào hướng về Sùng Hắc Hổ chém tới.
Keng.
Một tiếng, đao đũa chạm vào nhau, nhìn xem cách mình càng ngày càng xa Sùng Hắc Hổ Tô Toàn Trung trên mặt lộ ra vẻ trâm trọng.
Cũng dám cùng mình liều man lực, hừ, đợi ngươi lại phụ cận đến, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mắt bốn.
Ngoa tạo, ta làm sao bay ra ngoài?
Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Tô Toàn Trung ném xuống đất, vừa muốn đứng lên, liền thấy Sùng Hắc Hổ đã cưỡi hỏa nhãn kim tinh thú đi tới gần. Chạm kim búa đã đỡ ở trên của mình.
Hừ, luận đến lực lượng cơ thể, sư phụ ta đương thời đủ để đứng hàng trước ba, ngươi hoa nhìn này ỷ vào trời sinh thần lực liền không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt, sớm tôi muốn chịu đau khổ.
Nếu không phải ta dùng xảo kình, ngươi còn có mệnh tại.
Sùng Hắc Hổ kiêu ngạo nói.
Lại là nể tình cùng Tô Hộ tình nghĩa bên trên, dạy bảo Tô Toàn Trung một phen.
Ngươi tới, bắt lại cho ta, rượu ngon thức ăn ngon hầu hạ. Súng Hắc Hổ vung tay lên, đằng sau lập tức có binh sĩ đi lên giảng Tô Toàn Trung chống trở về. Bên kia sớm có thám mã phi báo Tô Hộ Tô Toàn Trung bị bắt tin tức, Tô Hộ nghe vậy không khỏi thở dài nói, nghịch tử này không nghe ta khuyên cáo, ỷ vào tự thân vũ dũng không đem anh hùng thiên hạ để ở trong mắt, bây giờ bị bắt, gieo gió gặt bão. Đáng thương ta Tô Hộ anh hùng một thế, hối hận không nên nhất thời táo bạo, để thơ phản thương. Bây giờ trưởng tử bị bắt, không bằng trước hết giết thế tử, sau đó tự sát, như thế không khiến người trong thiên hạ chế rêu cùng ta. Chúng tướng nhưng thu thập hành trang, ném hướng nơi khác, lấy các ngươi năng lực cũng không sợ không người thu lưu. Bên này Tô Hộ đang muốn phân phát chúng tướng, đã thấy một viên đại tướng nhanh chân bước vào trong đường, lớn tiếng nói, quân hầu cớ gì nói ra lời ấy, đừng bảo là hắn Sùng Hắc Hổ, chính là thiên hạ chư hầu đều tới, cũng không để tại ta Trịnh Luân trong mắt. Mặt tướng cái này liền đi đem kia Sùng Hắc Hổ bắt giữ, nếu không thành, nguyện dâng lên trên cổ đầu người. Nói xong ra đại trướng, thừa một con dữ tận dị thú, làm hai thanh hàng mà xử, xuất lĩnh thủ hạ 3.000 quạ đen binh ra doanh mà đi. Chúng tướng vội vàng dương mắt quan sát, nguyên lai lại là đốc lương quan Trịnh Luân vận lương mà đến, bởi vì không nghe được Tô Hộ như thế ngôn ngữ, thẳng thắn đại quân tiến đến nên chiến. Trịnh Luân cưới dị thú đi vào ngoài thành khiêu chiến, Sùng Hắc Hổ vốn là chuẩn bị đi thăm viếng một chút Tô Toàn Trung đâu, nghe nói lại có người đến khiêu chiến, không khỏi lấy làm kỳ. Cái này Tô Hộ lại còn dám phái người đến khiêu chiến, không phải là điên rồi phải không? Lúc này đốt lên 5.000 binh mã ra đại doanh, thấy Trịnh Luân tuy là một phái tiểu tướng cách ăn mặc, nhưng là tọa hạ dị thú sinh dữ tợn bất phàm, trên mặt hình như có hắc khí lợ lờ, nghĩ đến cũng là có dị thuật mang theo, không khỏi khẽ cười một tiếng. Ta đạo kia Tô Hộ làm sao còn dám phái người tới, nguyên lai là cái tu qua mấy thiên đạo. Hừ, tắc tử, ta chính là Ký Châu Áp Lương quan Trịnh Luân, còn không mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Trịnh Luân cầm trong tay hai cây hàng mà xử cả giận nói. Thôi được, hôm nay ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, đưa ngươi dị thuật lấy ra đi. Sùng Hắc Hổ khẽ cười nói, một thân đạo bảo lại là giống ẩn sĩ giống hơn là đại tướng. Trịnh Luân nghe xong lập tức giận dữ, chỉ thấy lỗ mũi bên trong một thanh âm vang lên như tiếng chuông, khiếu bên trong hai đạo bạch quang phun sắp xuất hiện tới. Hai đạo bạch quang chiếu ở không né tránh Sùng Hắc Hổ trên thân, Trịnh Luân cười lạnh, hừ, ta cái này khiếu trung nhị khí chính là ân sư Tây Côn Luân tán nhân Độ Ách chân nhân tự mình truyền xuống, chuyên môn hút nhân hồn phách, bên trong cái này lập tức hôn mê, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Người tới, đem kia Sùng Hắc Hổ bắt giữ, cùng ta trở về tìm quân hầu thỉnh công, Triệu. Dứt lời vung tay lên nhìn cũng không nhìn một chút liền rục ngựa quay đầu đi về phía trước hai bước, liền nghe sau lưng có nhân đạo. Cái này thuật pháp ngược lại là có chút ý tứ. Có chút ý tứ. Nghe thanh âm quen thuộc Trịnh Luân khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh, sau đó cười lạnh dần dần ngưng kết. Ngươi làm sao không có việc gì? Trịnh Luân quay người một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem Sùng Hầu Hổ. Ngươi cái này thuật pháp đối phó người bình thường vẫn được, ta đã sớm thành tiên đạo, hồn phách đã sớm lột sắc thành vị nguyên thần, há lại ngươi có thể hút động. Sùng Hắc Hổ khẽ cười nói. Đến mà không trả lễ thì không hay, cũng làm cho ngươi nhìn ta bản sự. Sùng Hắc Hổ cởi xuống phía sau hồ lô nhổ miệng hồ lô cái nắp, nhẹ nhàng vỗ, vô biên liệt diễm phun ra ngoài, hướng về Trịnh Luân đốt đi. Lao sư cứu ta. Trịnh Luân hô to một tiếng. Chương 198, Độ Ách bỏ mình. Trịnh Luân eo khối tiếp theo ngọc bội đột nhiên tách ra vô lượng thanh quang, ngăn tại liệt diễm trước mặt, đem Trịnh Luân bảo vệ. Trịnh Luân lúc này mới thở dài một hơi, ta cái này hộ thân pháp bảo chính là sư phụ ta Độ Ách chân nhân tự mình ban thưởng, há lại bình thường tiên nhân có khả năng phá. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Vừa dứt lời, một tiếng vỡ tan âm thanh âm vang lên ba. Trịnh Luân định nhãn xem xét, kia thanh quang tại liệt diễm thiêu đốt hạ, chỉ duy trì một lát, liền bị đốt sạch sẽ, ngập trời đại hỏa từ Trịnh Luân trên thân càn quét mà qua. A. Chỉ để lại một tiếng hét thảm, Trịnh Luân liền bỏ mình, chỉ để lại một sợi chân linh trôi hướng không biết không gian, chờ đợi lấy phong thần bảng xuất thế. Người nào, dám giết đồ đệ của ta? Trịnh Luân vừa chết, trên thi thể lập tức hiện ra một đạo nhân hư ảnh. Hừ, giết ngươi đồ đệ người chính là Sùng Hắc Hổ. Sùng Hắc Hổ lạnh hừ một tiếng vung tay lên, một đạo liệt diễm rơi vào hư ảnh phía trên. Thật can đảm, bần đạo định không cùng ngươi bỏ qua. Hư ảnh để lại một câu nói liền biến mất không thấy. Sùng Hắc Hổ thấy Trịnh Luân đã chết, thế là cầm lấy hồ lô bóp một cái pháp quyết, liền thấy đầy trời liệt diễm một lần nữa về tới trong hồ lô. Trở về nói cho Tô Hộ, ba ngày sau nếu không mở thành nhìn về phía, đừng có trách ta không để ý năm đó chi tình nghị. Sùng Hắc Hổ hướng về phía đầu tường hô to một tiếng, nói xong liền lui binh trở về doanh trại. Ký Châu trong thành Tô Hộ nghe nói Trịnh Luân binh bại bỏ mình, càng là hoảng hoang mang lo sợ, dưới tay chúng tướng cũng đều là tư chất bình thường hạng người, luận võ nghệ không kịp Tô Toàn Trung, luận đạo thuật không kịp Trịnh Luân cũng giống như nhau vô kế khả thi. Như thế hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tô Hộ không cách nào, đành phải phân phó Tả Hữu chuẩn bị mở thành nhìn về phía, lại tại lúc này, ngoài cửa có người đến báo nói có một đạo nhân trước tới bái phỏng. Đại thương lập quốc ngàn năm, bốn giáo môn đồ hành tẩu vũ thế, dẫn đến đạo sĩ địa vị kỳ cao vô cùng, Tô Hộ thân là chư hầu một phương cũng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian tự mình ra nghênh đón. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy một thân lấy áo bào màu vàng, sắc mặt hồng nhuận như hải nhi, dâu bạc trắng rủ xuống đầu gối lao đạo đứng ở ngoài cửa. Xin hỏi đạo trưởng quê quán ở đâu? Tới đây không biết có chuyện gì? Tô Hộ cung kính mà hỏi. Dám gọi quân hầu biết được, bần đạo pháp hiệu Độ Ếch, từ chín đỉnh sát sát núi Bát Bảo Vân Quang Động mà đến, kia Trịnh Luân chính là ta bất thành khí đồ đệ, lần này đến đây chính là báo thủ cho hắn mà tới. Độ, đạ. Ếch đánh cái chắp tay nói. Tô Hộ đang vì ngoài thành đại quân phiền não đâu, nghe vậy đại hỉ, nhưng lại làm ra một bộ bi thống chi tướng, nguyên lai là Độ Ếch chân nhân, mau mau mời vào bên trong, Trịnh Luân chính là thủ hạ ta đại tướng, lại không nghĩ lần này mệnh tang địch nhân thủ, ai. Đám người cùng một chỗ đi vào, riêng phần mình ngồi xuống về sau, Tô Hộ có chút không yên tâm hỏi, chân nhân, kia Sùng Hắc Hổ từ nhỏ liền phải dị nhân truyền thụ đạo thuật, tại ta đại thương cũng coi như có chút danh tiếng, chân nhân nhưng nhất thiết phải cẩn thận a. Ừ, nghĩ đến bất quá là hơi biết dị thuật tiểu bối mà thôi, bần đạo chính là thiên hoàng năm bên trong thành đạo, bây giờ đã là thái ớt kim tiên tu vi, một tay Độ Ếch thần ánh sáng liền là đại la kim tiên cũng không dám kinh thường, thì sợ gì hắn một cái người phàm nho nhỏ. Độ Ếch chân nhân nghe nói ngẩng đầu nói ra, ngươi sau đó liền đi khiêu chiến, nhìn ta chém giết kia Sùng Hắc Hổ cho Đổ Nhi ta báo thủ. Như thế vậy làm phiền chân nhân. Tô Hậu nghe xong tranh thủ thời gian túi người hành lễ, ra ngoài liền điểm hai vạn đại quân đi theo Độ Ếch cùng đi ra lấy tăng thanh thế. Ngoài thành quân doanh, có người báo cùng Sùng Hắc Hổ huynh đệ hai người Tô Hậu mang binh ra khỏi thành, Sùng Hắc Hổ còn tưởng rằng là Tô Hậu nghị thông suốt rồi chuẩn bị đầu hàng đâu, thế là hoan thiên hỉ địa liền ra doanh trại. Ra xem xét, khá lắm. Hai vạn đại quân tinh kỳ pháp phối, sát khí tùy ý, nơi nào có nửa điểm đầu hàng dáng vẻ. Cầm đầu hai người một cái chính là một lão đạo, một cái khác lại không phải là Tô Hộ sao? Tô Hộ. Sùng Hắc Hổ khu thú tiến lên, bệ hạ những năm này không xử bạc với ngươi, còn phong ngươi làm ký châu đợi, cớ gì mưu phản làm kia không có vua không cha hạng người, thủ thế nhân phỉ nổ. Còn không mau mau đến đây đầu hàng, ta tất đem dâng tấu bệ hạ bảo vệ cho ngươi bình an, lấy toàn hai ta năm đó chi tình nghị. Hừ. Sùng Hắc Hổ, ngươi cái này bội bạc hạng người nói ít ngồi châm trọng, kia đế tân hoang dâm vô đạo, nghe tin sáng luôn, vô cớ muốn ta dâng lên nữ nhi, ta Tô Hộ chính là chết cũng không đầu hàng. Tô Hộ cao giọng đáp, đừng muốn chấp mê bất ngộ, không phải thủ hạ ta pháp bảo nhưng không lưu tình. Sùng Hắc Hổ đang chờ khuyên mấy câu đâu, đột nhiên cảm thấy một trận kình phong chạm mặt tới, bị hù tranh thủ thời gian vô phía sau hồ lô, một đạo liệt diễm bình chướng từ trước mặt dâng lên, chặn đánh lén mà đến Độ Ếch tiên quang. Tốt tặc tử. Lại dám đánh lén. Sùng Hắc Hổ căm tức nhìn Tô Hộ bên cạnh Độ Ếch chân nhân. Trách không được ta kia Đồ Nhi sẽ bị ngươi giết chết, đường đường kim tiên chi tôn, khi dễ một cái tiên đạo chưa thành hạng người, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Độ Ếch chân nhân nhìn xem Sùng Hắc Hổ nói. Hừ, bọn chuột nhắt, lại dám đánh lén. Sùng Hắc Hổ giận dữ, phía sau lưng hồ lô từ từ bay lên, từ miệng hồ lô bên trong lần nữa phun ra vô số hỏa diễm, lần này lại là tản ra cửu thải quang hoa. Sùng Hắc Hổ. Đừng có lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Độ Ếch chân nhân chính là thái ớt kim tiên, hoàn toàn không phải ngươi một cái kim tiên có khả năng thất. Tô Hộ nghe xong Độ Ếch nói Sùng Hắc Hổ lại nhưng đã là kim tiên cấp bậc, trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi, bất quá nhớ tới Độ Ếch chân nhân từng nói mình đã sớm là thái ớt kim tiên, lúc này mới thở dài một hơi, lại không quên khoe khoang tựa như cao giọng nói. Lời còn chưa nói hết, liền nghe được bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng. A, cựu vị chân hỏa. Tô Hộ cảm thấy bên cạnh một trận nóng dực khí tức truyền đến, quay đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt hốt mồm. Kia Độ Ếch chân nhân này lại đã triệt để hóa thành một hỏa nhân, vùng vây hai lần liền biến thành cho tàn, chỉ để lại một viên không biết tên bảo châu quay tròn chuyển hai vòng bị Sùng Hắc Hổ thu về. Tại mọi người không nhìn thấy chỗ, lại là lại có một đạo chân linh đi bồi tiếp Trịnh Luân làm bạn. Địch Tô Hộ kinh hãi vạn phần, theo bản năng nói: "Tô Hộ, ngươi có lời gì nói?" Sùng Hắc Hổ chạm kim búa chỉ vào Tô Hộ quát lên: Ta Tô Hộ hé miệng muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thoáng qua bên cạnh một đống cho tàn, ta nguyện hàng. Không thể làm gì phía dưới, Tô Hộ đành phải mệnh lệnh Ký Châu cửa thành mở rộng nhìn về phía tại Sùng Hắc Hổ. Ký Châu ngoài thành 30 dặm chỗ, đang có một đội nhân mã rục ngựa hướng về Ký Châu thành mà tới. Quân hầu, kia Sùng Hầu Hổ chính là giá áo túi cơm hạng người, tuyệt đối không phải Tô Hộ đối thủ, quân hầu đức cao vọng trọng, lúc này tới ngày tự mình nhập ký châu thành nếu là khuyên trạch Tô Hộ miễn đi một trận đao qua nhất định có thể làm Tây Bá đợi tại thiên hạ trong dân chúng danh vọng càng hơn một bậc. Cho dù là không thể chiêu hàng Tô Hộ, nghĩ đến Tô Hộ cũng không dám bước lên thiên hạ chi lớn không đối quân hầu bất kính. Tây Kỳ Thượng Đại Phu Tán Nghi Sinh ngồi trên lưng ngựa đối Cơ Xương phân tích nói. Chương 199, này làm sao liền đầu hàng đâu? Ta chính là bệ hạ thân phong chi Tây Bá Hầu, muốn kia danh vọng để làm gì, chỉ cần có thể vì bệ hạ phân ưu, vì ta đại thương làm công hiến, liền không phụ. Cơ Xương mang theo hài lòng biểu lộ hồi đáp. Quân hầu cao thượng. Một đám tùy tùng liên thanh ứng hòa. Một nhóm hơn 30 người một đường ra dòi thúc ngựa, không có hai canh giờ liền đi tới Ký Châu ngoài thành. Liền thấy sùng hầu hổ trong quân doanh người đến người đi, vô số binh sĩ gánh vác lấy các loại vật tư đi xuyên qua trong đó. Quân hầu, chẳng lẽ kia sùng hầu hổ không địch lại Tô Hộ, chuẩn bị lui quân rồi? Tán Nghi Sinh kinh hãi nói. Đi, đi cùng ta thấy sùng hầu hổ. Cơ Xương biểu lộ nghiêm túc, tranh thủ thời gian xuống ngựa mang theo một đoàn người hướng quân doanh đi đến. Dừng lại, người nào? Không đợi tới gần binh doanh đâu, liền bị hai cái tuần tra một binh sĩ cho ngăn lại. Còn xin tiểu huynh đệ bẩm báo Bắc Bá đợi một tiếng. Nói Tây Bá Hầu Cơ Xương cầu kiến. Cơ Xương hòa ái nói. Nguyên lai là Tây Bá Hầu, ít hơn nhiều có đắc tội. Tây Bá Hầu luôn luôn đức cao vọng trọng, binh sĩ kia nghe xong lập tức chắp tay nói ra, còn xin Tây Bá Hầu chờ một lát, tiểu nhân cái này tiến đến bẩm báo. Nói xong liền vội vã chạy vào quân doanh. Ha ha ha, ta nói cái này sáng sớm làm sao có hỷ thức đang gọi, nguyên lai là Tây Bá Hầu đến. Không bao lâu, sùng hầu hổ long hành hổ bộ đi tới. Bác bá đợi hữu lễ. Cơ Xương chắp tay nói. Ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc, Tây Bá Hầu, ta đang chuẩn bị lui binh đâu, ngươi liền đến rồi. Sùng hầu hổ cười nói. Sùng hầu hổ trong lòng biết Cơ Xương luôn luôn tự cho là thanh cao, mặc dù mặt ngoài không có gì, nhưng là trong lòng lý khức là một mực nhìn không nổi chính mình. Bác bá đợi lại muốn lui binh rồi. Làm sao đến mức này à, kia Tô Hộ mặc dù tinh thông chiến sự, thủ hạ mãnh tướng đông đảo, nhưng là như thế nào lại là ngươi một phương lớn chư hầu đối thủ. Cơ Xương ra vẻ kinh ngạc nói, mắt Lý Khức không khỏi toát ra mấy phần vẻ trào phúng. Kia Tô Hộ tự nhiên không phải là đối thủ của ta, đã bị ta đánh bại xin hàng, ta cái này liền chuẩn bị để đại quân trở về, ta tự mình áp giải Tô Hộ cha con về triều ca đâu. Sùng hầu hổ đắc ý nói. Bác bá đợi không cần hoảng, ta cái này liền đi Ký Châu thành nội chiêu hàng. Cơ Xương nói, lập tức phản ứng lại, bác bá đợi nói cái gì? Tô Hộ đã bị ta đánh bại, hiện tại đã đầu hàng. Sùng hầu hổ lại đắc ý nói. Đánh bại. Cơ Xương không dám tin nói, còn tưởng rằng là mình xuất hiện nghe nhầm rồi đâu. Ha ha ha, Tây Bá Hầu thế nhưng là không tin. Kỳ thật cũng không phải công lao của ta, ta kêu bảo đệ Sùng Hắc Hổ bị đại năng coi trọng bái danh sư, hiện tại đã thành tiên đạo, lần này bình định Tô Hộ bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Sùng Hầu Hổ cười nói. Sùng Hắc Hổ. Bác bá đợi chẳng lẽ tại nói đùa ta a? Sùng Hầu Hổ kiểu nói này, Cơ Xương lại là càng thêm không tin. Kia Sùng Hắc Hổ là ai? Trước kia quả thực so sùng hầu hổ còn muốn không chịu nổi, chứ có mấy phần man lực một chút dị thuật bên ngoài một điểm đáng giá xương đạo địa phương đều không có, làm sao lại bị đại năng coi trọng còn thành tiên đâu. Đại huynh. Kết quả không đợi sùng hầu hổ đáp lời đâu, sùng hắc hổ lái dị thú từ trên trời rơi xuống. Đại huynh, ta còn muốn về núi đi cùng theo sư phụ tu luyện mấy năm mới có thể công đức viên mãn rời núi, đại huynh lại áp giải Tô Hộ một nhà về triều ca đi, đệ đi trước một bước, đợi ngày sau lại đến gặp nhau. Nhị đệ một mực rời đi, kia đất phong sự tỉnh có ta chiếu ứng, không cần có chỗ lo lắng, nhất định phải tu ra cái chính quả ra, cho nhà ta tộc làm rạng rỡ. Sùng hầu hổ nói. Đại huynh bảo trọng. Sùng hắc hổ liền ôm quyền liền cưới lên dị thú đỡ mây rời đi, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Cơ Xương một chút. Cơ Xương đều bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Cái này sùng hắc hổ quả nhiên là gặp vận may. Ha ha ha, Tây Ba Hầu, ta còn có quân vụ mang theo, tha thứ không phục bồi, còn thỉnh tùy ý. Sùng hầu hổ cười lớn nhìn thoáng qua khiếp sợ Tây Kỳ đám người liền về tới trong quân doanh. Chỉ để lại Cơ Xương sững sờ tại nguyên chỗ, miệng bên trong còn thấp giọng lẩm bẩm. Đầu hàng. Thành tiên. T. Cái này cùng quẻ tượng không hợp A. Từ trước đến nay tính toán không bỏ sót Cơ Xương đối với mình hậu thiên thần toán lần thứ nhất sinh ra hoài nghi. Quân hầu hơn nửa ngày về sau, Tán Nghi Sinh đụng lên đến đối Cơ Xương mở miệng nói ra, muốn khuyên Cơ Xương vài câu. Không sao cả. Ta vốn là một phàm nhân. Ngẫu nhiên tính sai cái một hai về cũng không có gì. Cơ Xương vung tay lên, đi thôi, chúng ta về trước Tây Kỳ. Nói xong liền lên ngựa mang theo một đoàn người ngay cả quân doanh cũng không vào liền rời đi. Cầu hoa tươi. Nghe được binh lính tuần tra bẩm báo Cơ Xương một đoàn người rời đi tin tức, Sùng Hầu Hổ khẽ cười một tiếng liền đem ném ra sau đầu. Hôm sau trời vừa sáng, đại quân quay lại Sùng Hầu Hổ lãnh địa, mà Sùng Hầu Hổ tự mình dẫn trước kia tinh nhuệ áp giải Tô Hộ một đoàn người về Triều Ca. Đại quân một đường đi vội, màn trời chiếu đất, một ngày này đến Ân Châu, thấy Ân Châu Dịch Dịch Thừa trước tới đón tiếp, liền tự ở lại. Sùng Hầu Hổ không biết, cái này Dịch Trạm bên trong trước đó không lâu lại tới một con yêu tinh, lại chính là kia phụng mệnh tiến về Triều Ca, âm thầm hoắc loạn Triều Cương Hồ yêu Tô tỉ mình. Lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm tính tới Tô Hộ một nhà muốn đi ngang qua nơi đây, để Hồ yêu Tô tỉ mình sớm tới chuẩn bị, đợi cho Tô Hộ người một nhà tới là xong kia thay mận đổi đảo sự tình. Tô Hộ một nhà hiện tại mặc dù là tù nhân, nhưng là Sùng Hầu Hổ làm người khôn khéo, biết được Đế Tân là hàm Tô Hộ chi nữ sắc đẹp, một khi bọn hắn vào Triều Ca, Đế Tân thật si mê lên Tô Hộ chi nữ nói không chừng hai người địa vị lập tức sẽ đến cái đảo ngược. Cho nên dọc theo con đường này Sùng Hầu Hổ không dám chút nào lãnh đạm đối phương, trên đường đi chiếu cô chú đáo, còn thỉnh thoảng lạnh hư hỏi ấm một phen, ngược lại là đem Tô Hộ cho cảm động quá sức, trong lòng hổ thẹn vô cùng. Đến Ân Châu Dịch, Sùng Hầu Hổ càng là an bài một cái nhà lớn nhất cho Tô Hộ một nhà ở lại. Ban đêm, Hồ Yêu lặng lẽ lẻn vào đến Tô Đát Kỷ trụ sở bên ngoài, chỉ thấy Tô Đát Kỷ quả nhiên là dáng dấp quốc sắc thiên hương, trên thân mang theo một cỗ thanh lãnh khí tức, để người nhìn liền không nhịn được dâng lên một loại chinh phục dục. Ai, thiên mệnh làm khó, muốn trách thì trách ngươi sinh một bộ tốt túi ra đi. Hồ Yêu thở dài một cái, lặng yên hóa thành một đạo khói nhẹ xuất hiện ở Tô Đát đã sau lưng, ngọc thủ hóa thành lợi trảo, vừa muốn giơ lên, liền kinh hãi phát hiện mình vậy mà khẽ động đều không động được nha. Chỉ bằng hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xứng tự xưng thiên ý sao? Xiển giáo quả nhiên là một đám cái thứ không biết xấu hổ. Thanh âm một nữ nhân từ trong phòng truyền đến. Người nào? Tô Hộ chi nữ Tô Đát Kỷ nguyên bản đang lo lắng tiền đồ của mình đâu, cũng không biết Đế Tân là cái gì người, đột nhiên nghe được có người nói chuyện lập tức giật nảy cả mình, vừa quay đầu lại, nhìn đến tay là lợi trảo bộ dáng Hồ Yêu tức thì bị giật nảy mình. Chương 200, Thường Hy thu đồ. Hồ Yêu không nghĩ tới lấy tu vi của mình vậy mà dễ dàng như vậy liền bị định trụ, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, lập tức kinh hãi thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngươi tiểu yêu này cũng là gan lớn. Ngay tại Hồ Yêu thẳng đổ mồ hôi lạnh thời điểm, lại một cái hơi có vẻ hoạt bát giọng nữ vang lên, hai cái nữ tiên đi tới. Bên trong một cái lạnh lùng như băng, mặt không biểu tình, một cái khác thì là cười nói ẩn ẩn, hai người đều là một tịch cao trắng. Đúng lúc này, Hồ Yêu đột nhiên cảm giác mình có thể động, vội vàng quỳ rạp trên đất. Xiển giáo đệ tử Tô Đát Kỷ gặp qua hai vị thượng tiên, tiểu yêu chính là phụng Nguyên Thủy Thánh Nhân sắc lệnh đến đây Hồ Yêu tranh thủ thời gian chuyển ra chỗ rửa của mình. Kia Tô Hộ chi nữ nghe xong lập tức lấy làm kinh hãi, yêu quái này vậy mà cùng mình danh tự đồng dạng, lại là phụng không biết hai mệnh lệnh tới, có lòng muốn kêu cứu, đã thấy cái kia hoạt bát một chút 667 nữ tiên xông mình nháy mắt. Ngươi cũng không cần cầm Nguyên Thủy Thiên Tôn ép chúng ta, này lao tặc vô số năm trước liền bị sư tôn ta đổ qua một lần, cũng chẳng có gì ghê gớm. Thường Hy bĩu môi nói. Thanh Khâu. Hồ Yêu nghe xong, trong đầu lập tức nổi lên hai chữ, mau đem đầu gắt gao chôn trên mặt đất, ngay cả nâng lên cũng không dám. Vê đút họ vê đút. Nơi đó ra người tới cũng mặc kệ ngươi cái gì cái này giáo kia giáo, đừng nói là một cái ký danh đệ tử, chính là trưởng giáo thánh nhân cũng không bị bọn hắn để vào mắt ta. Tiểu nữ tử đa tạ hai vị đại tiên ân cứu mạng. Tô Hộ chi nữ Tô Đát Kỷ lúc này lại là doanh doanh cúi đầu quỳ trên mặt đất nói. Hi hi. Ngươi người này ngược lại là thú vị. Thường Hy cười nhìn xem Tô tỉ mình, đột nhiên nhớ tới trước đó La Thiên từng để các nàng truyền thừa đạo thống, thế là mở miệng nói ra. Ta chính là Thanh Khâu Hạnh Vận Thiên Tôn môn hạ Thường Hy, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Hạnh Vận Thiên Tôn thế nhưng là nhân tộc ta thánh phụ. Tô tỉ mình hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói. Không sai, thầy ta mẫu chính là các ngươi nhân tộc thánh mẫu nữ hoa. Thường Hy đáp. Tô Đát Kỷ nguyện ý, sư phụ ở trên, thủ đồ nhi cúi đầu. Tô Đát Kỷ không hề nghĩ ngợi liền bái sư. Vậy thì tốt, một hồi ngươi liền cùng ta về núi đi. Thường Hy thu một cái đồ đệ tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, cố ý xếp đặt ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Tỷ đã bái sư, tự nhiên hẳn là theo sư phụ trở về, chỉ là còn xin sư phó trước hết để cho ta cùng phụ thân cáo biệt. Tô Đát Kỷ khó xử nói. Ngươi còn tại kiếp trung, lần này mặc dù thoát kiếp mà đi, lại cũng không thể để bên ngoài người biết được, trước cùng muội muội về núi đi. Ngày sau tự có cha ngươi nữ tướng thấy ngày. Hy Hòa lúc này ở một bên chen lời nói. Tô Đát Kỷ đưa mắt nhìn sang sư phụ Thường Hy. Cái này là tỷ tỷ ta Hy Hòa, ta hai người từ khi ra đời lên liền cùng một chỗ chưa từng tách rời, ngươi là đồ đệ của ta, cũng là tỷ tỷ đồ đệ, từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi nàng đại sư phó, gọi ta nhị sư phụ đi. Thường Hy nghĩ hoặc bắt nói. Hai người cùng thu một đồ, nhưng cũng là hồng hoang ít có. Tô Đát Kỷ bái kiến đại sư phó.
Bái kiến nhị sư phụ.
Tô Đát Kỷ nghe xong tự nhiên đều đồng ý đạo lý, thế là một lần nữa làm lễ nói. Ở xa Thanh Khâu La Thiên thấy cảnh này cười một tiếng, ám đạo Thường Hy vẫn là thiếu nữ tâm tính, vung tay lên, hai kiện linh bảo phá không mà đi. Một bên nữ hoa im lặng lật ra một cái liếc mắt. Cái này La Thiên, lại là mỗi khi có nữ đệ tử bái sư thời điểm cho linh bảo liền phá lệ tốt, giống Dương Dao, Súng Hắc Hổ dạng này ba đời nam đệ tử lại là tùy tiện một kiện bảo bối liền đuổi. Bên này, Tô tỷ mình khởi thân, liền thấy hai kiện linh bảo xuất hiện ở trước mặt mình. Một cái chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo lục phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, còn có một cái thì là cực phẩm hậu thiên linh bảo Hàn Nguyệt Vòng, một công một thủ, uy lực không tầm thường.
Hi hi, đây là sư phụ ban thưởng bảo bối, ngươi còn không mau thu lại, đợi đến trở về ta dạy cho ngươi tu hành về sau lại luyện hóa.
Thường Hy cười nói, Tô Đát Kỷ đa tạ sư tổ ban bảo vật. Tô tỷ mình lần nữa doanh doanh hạ bái.
Ngươi như là đã thoát kiếp, lại gọi Tô tỷ mình lại là không quá phù hợp, ngươi là muội muội nhận lấy. Liền theo muội muội họ gọi Hằng Nga đi.
Hi Hòa lúc này mở miệng nói ra.
Vâng.
Hằng Nga ứng tiếng nói.
Ngươi tiểu yêu này lại tiến lên đây.
Hi Hòa lại đối Hồ Yêu Tô Đát Kỷ nói.
Tiểu yêu tại.
Tô tỷ mình trong lòng thấp thỏm, sợ hai cái này Thanh Khâu môn người đem mình trực tiếp chém giết. Tiến lên một bước về sau, chỉ thấy Hi Hòa vung tay lên, Tô tỷ mình giật nảy mình, thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Một lát sau, lại phát hiện cái gì cũng không có phát sinh. Tô Đát đã vừa mở mắt nhìn, phát hiện mình đã biến thành Tô Hộ bộ dáng của nữ nhi.
Ngươi đã thay thế ta đổ nhi nhập kiếp, ta liền giúp ngươi một trợ, tầng này biến hóa trừ phi là chuẩn thánh đại năng, nếu không không người có thể xem thấu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Hi Hòa thản nhiên nói.
Tô Đát Kỷ đa tạ thượng tiên.
Tô Đát Kỷ có thể sống cũng không tệ rồi, không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn, lập tức ngạc nhiên nói.
Ngươi tuy là phụ nguyên thủy thiên tôn chi mệnh đến bại hoại ân thương khí vận. Nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là bất làm sát nghiệt, không phải lượng kiếp phía dưới, chắc chắn hóa thành bụi phấn.
Hi Hòa lại hảo tâm nhắc nhở một câu, lúc này mới dẫn Thường Hy cùng Hằng Nga rời đi, trở về Nguyệt Quang Sơn Quảng Hàn Cung bắt đầu từ đó truyền thụ Hằng Nga tu luyện tạm không nói đến. Lại nói kia Hồ Yêu Tô tỉ mình, thấy Hi Hòa ba người rời đi, lúc này mới thở dài một hơi, về phần Hi Hòa sau cùng hảo tâm nhắc nhở lại là một chữ đều không nghe lọt tai.
Một chút sâu kiến, giết thì đã có sao.
Dù sao mình cũng là có nguyên thủy thánh nhân chỗ dựa đâu. Hôm sau trời vừa sáng, Hồ Yêu Tô tỷ mình đóng vai làm cùng bình thường đồng dạng dáng vẻ, chính là Tô Hộ đều không có nhìn ra mình nữ nhi đã bị người mạo danh thay thế. Đám người lần nữa đạp lên hướng Triều Ca lộ trình, như thế lại đi một tháng, cái này mới đi đến được Triều Ca. Vừa lúc gặp phải một ngày tảo triều, Tô Hộ mang theo Tô tỷ mình vào cung yết kiến Đế Tân. Đế Tân lúc này sớm cũng không phải là lúc đầu Đế Tân, tảo triều lúc gặp một lần kia Tô tỷ mình. Lúc này liền kinh động như gặp thiên nhân, nàng này dung mạo xinh đẹp động lòng người, quả thực là hồng hoang ít có, trên thân vũ mị khí chất càng là câu hồn phách người. 2.4 Đế Tân chỉ cảm thấy nội tâm một trận sao động, lập tức liền sai người đem vị này Tô nương nương đưa vào Thọ Tiên Cung, đồng thời miễn xá Tô Hộ cả nhà chi tội, quan phục nguyên chức không nói, còn bởi vậy thăng quan tiến tước, lại ban thưởng tiệc rượu mệnh lệnh phí trọng vưu hồn chiêu đãi, sau đó liền vội vàng lui tào triều. Nay lại Tô Hộ xem như triệt để mở mày mở mặt. Mặc cho ai nấy đều thấy được Tô tỷ mình lên như diều gặp gió ở trong tầm tay, phí trọng vưu hồn càng là trên tiệc rượu lại là xin lỗi lại là lấy lòng, cuối cùng lại dâng lên vô số chân bảo, lúc này mới bình phục Tô Hộ trong lòng oán khí. Từ Tô Đát Kỷ tiến cung về sau, Đế Tân liền cả ngày tại Thọ Tiên Cung trong, liên tiếp hơn một tháng cũng chưa từng vào triều sớm, làm cho quần thần oán khí trùng thiên, lại là bực mình chẳng dám nói ra. Chương 201, Khương Tử Nha bi thảm 40 năm. Khương Tử Nha ngẩng đầu quan sát trước mắt đại sơn. Mây mù lợ lờ, cao không biết mấy phần, phía trên thỉnh thoảng có tiên hạc xoay quanh mà qua, trong lòng mừng rỡ. Đi ra ngoài tìm tiên hỏi đã hơn 40 trở, hẳn là lần này thật muốn thăm đến tiên rồi.
Ai u, lão đầu tử, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút ta.
Ngay tại Khương Tử Nha kích động thời điểm, sau lưng một tiếng kêu gọi đem hắn kéo về thực tế. Khương Tử Nha bất đắc dĩ vẩy một cái lông mày, xoay người đối sau lưng cố gắng leo lên giả khu nói ra, lão bà tử, ta kéo ngươi đi lên.
Chán ghét. Hai ta vừa kết hôn thời điểm ngươi thế nhưng là để người ta nương tử.
Bà lão kia, vạc nước eo, mắt tam giác, lông mày trổi, hai chiêu phong, mặt mũi nhăn nheo, con rồi nếu là rơi ở bên trong cũng phải bị kẹp lại thành, khép lại thành bánh, mới mở miệng một ngụm trùng thiên mùi thối tràn ngập tới thiếu chút nữa cho Khương Tử Nha hun ngất đi, hết lần này tới lần khác còn ra vẻ thẹn thùng bộ dáng.
Khương Tử Nha biểu lộ co quắp hai lần, thật vất vả cưỡng ép đè xuống nôn mửa cảm giác, gượng cười nói, nương tử, vi phu cái này kéo ngươi đi lên.
Nói xong rối ra giả mùa tay khô héo lôi kéo lao hậu, lao hậu thẹn thùng đem tay đưa tới. Khương Tử Nha vừa dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, động tác lập tức cứng đờ. Ai u, không được, cánh tay chật khớp. Sau một lát, giữa sườn núi vang lên Khương Tử Nha kêu thảm. Sau một lúc lâu Khương Tử Nha thở hồng hộc tọa tại trên một tảng đá, Mã Thị thân thể khổng lồ dựa vào ở trước mặt hắn, dùng một tấm vải cho hắn cánh tay trói lại. Ngươi nhìn ngươi, chính là người yếu, bất quá là chật khớp, về phần mặt bạch thành như vậy sao? Mã Thị bận rộn xong sau đứng lên chỉ vào Khương Tử Nha nói. Nói vừa xong, Khương Tử Nha sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, thiếu chút nữa bị miệng thối cho hôn ngất đi. Nương tử, vi phu một mực có một chuyện không rõ, ta đi ra ngoài tìm tiên hỏi hơn 40 trở, nương tử vì sao một đường không rời không bỏ? Khương Tử Nha nghĩ nghĩ thứ 3,564 lần mở miệng hỏi. Khương Tử Nha thở nhỏ ra cảnh bần hàn, phụ mẫu đều mất, đến hơn 30 tuổi vẫn là cái lưu manh, đúng lúc này lại đột nhiên có một cái phụ cận đại hộ nhân ra tới cửa cầu hôn, nguyện ý đem bọn hắn nhà tiểu thư gả tới, đồ cưới cái gì phong phú để Khương Tại Giang không thể tin được. Vậy sẽ Khương Tử Nha vẫn là cái tiểu tử nghèo, thấy kia đại hộ nhân ra cho mười mấy xe đồ cưới đã sớm vui tìm không thấy Nam Bắc, cũng mặc kệ kia đại hộ nhân ra tiểu thư xấu xí lẩu, liền hoan thiên hỉ địa bái đường thành thân. Sau khi kết hôn, Khương Tử Nha không làm sản xuất, cả ngày chơi bời lêu lổng nói suông ảo tưởng, kia Mã Thị cũng không vội buồn bực, trừ thường thường về nhà ngoại lấy tiền tài đến cung cấp hai người sử dụng, liền cả ngày tựa ở giường vừa nhìn Khương Tử Nha cười ngây ngô, thường thường đem Khương Tử Nha dọa cho trong đêm làm ác ngộng. Như thế qua 2-3 năm, Khương Tử Nha lại là lên tìm tiên hỏi tâm tư, còn cho mình lên một cái đạo hiệu tên là Phi Hùng, đang chờ bái biệt Mã Thị đâu, lại không nghĩ Mã Thị vậy mà so với hắn còn muốn tích cực, sớm liền thu thập xong hành lễ tế nhuyễn, không phải muốn đi theo lên đường. Không có cách, Khương Tử Nha đành phải mang tới như thế một cái vương hữu. Thế là Khương Tử Nha bi thảm sinh hoạt bắt đầu, Mã Thị thân rộng thể béo, thể lực chống đỡ hết nổi, đi một hồi liền nháo muốn nghỉ ngơi, thường xuyên bỏ một ngọn núi liền muốn 10 ngày nửa tháng. Cách mỗi cái 1-2 tháng còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới bằng lòng tiếp tục lên đường. Trên đường đi Khương Tử Nha là qua khổ không thể tả, bị Mã Thị như thế một đường kéo dài 40 năm xuống tới, hai người cũng đã dần dần ra đi, đừng nói là tiên nhân rồi, ngay cả cái tiên khí đều không có tìm gặp. Người lão bất tử này, có phải là lại chê ta là vướng hữu rồi? Mã Thị nghe xong lập tức chống nạnh nói vậy mà trực tiếp ngồi dưới đất xóa lên nước mắt. Ai u, ta cái này số khổ người a. Lúc trước nhà ta không chê ngươi không có gì cả đem ta gả cho ngươi, mưa gió mấy chục năm, ngươi liền đối với ta như vậy. Không phải, không phải, nương tử hiểu lầm, ta là Khương Tử Nha xem xét này tấm tình cảnh lập tức bó tay toàn thập, tranh thủ thời gian đứng lên đổi vị Mã Thị. Giang giác. Một tiếng. Ai u, ta khắc một cái cánh tay cũng chật khớp. Hai cái hô hấp về sau, lưng chừng núi bên trên vang lên Khương Tử Nha kêu thảm. Mã Thị gặp một lần, nước mắt trên mặt cũng không thấy. Từ mình trên quần áo lại kéo xuống đến một tấm vải đầu, còn lắc lắc một tên tráng hán đều ôm hết không thỏa thuận thùng nước eo đối Khương Tử Nha nói ra, ngươi nhưng không cho trộm xem người ta nhưng cũng là vì cho ngươi băng bó. Khương Tử Nha sắc mặt tái nhợt, lại suýt chút nữa nhịn không được phun ra. Sau nửa canh giờ, Mã Thị rốt cục giày vò xong cho Khương Tử Nha tiếp hảo chật khớp cánh tay. Được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Mã Thị thở hồng hộc tọa tại một bên, miệng thối lại một lần tràn ngập hoàn cảnh chung quanh. Năm đó thiếp thân vẫn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ thời điểm thánh phụ hiển linh nói muốn ta đi gả cho ngươi, tương lai nhất định có thể cùng ngươi đứng hàng tiên ban. Liên vì cái này, Khương Tử Nha rốt cuộc tìm được mình hơn 40 trở cực khổ sinh hoạt đầu nguồn. Không phải còn vì cái gì? Mã Thị trừng lớn một nhỏ hai con mắt, đột nhiên lại cúi đầu xuống nhỏ giọng nói ra, đương nhiên, thiếp thân cũng là thật tâm thích tướng công. Khương Tử Nha im lặng nhìn Thương Thiên, thánh phụ A. Ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi rồi? Vừa muốn cúi đầu, lại phát hiện một con bạch hạc từ trên trời rơi xuống, biến thành một cái đồng tử bộ dáng tiểu hài, lớn mật, các ngươi là người phương nào, cũng dám tại Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên ngoài ồn ào. Khương Tử Nha một nhìn, lập tức đại hỉ. Bần đạo Khương Tử Nha đạo hiệu Phi Hùng, gặp qua tiên đồng, bần đạo một lòng tìm tiên vấn, dưới cơ duyên xảo hợp đi vào ngọn tiên sơn này, khẩn cầu tiên đồng giúp bần đạo bẩm báo tiên nhân một tiếng, có thể hay không thu bần đạo nhập môn. Khương Tử Nha hai tay đều bị vải cố định trụ, không cách nào hành lễ, đành phải không người nói. Đúng vậy a, thiếp thân Mã Thị, cũng muốn cùng phu quân cùng một chỗ tu tiên. Mã Thị ở một bên cũng lấy lòng nói. Yêu nghiệt phương nào, dám phóng độc khí ám toán cùng ta. Lại không nghĩ kia bạch hạc đồng tử đột nhiên bịt lại miệng mũi đối Mã Thị trách cứ. Khương Tử Nha trên mặt biểu lộ cứng đờ. Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt không thay đổi bưng tọa tại vân sàng bên trên, miệng phun trời trường, lại là ngàn năm một lần giảng đạo đã đến gần.
Từ nhân tộc thành vì thiên địa nhân vật chính về sau, vì không quấy nhiễu cuộc sống của người bình thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỗi ngàn năm một lần giảng đạo đều biến thành chỉ có thành tiên đạo thiên tiên trở lên tu sĩ mới có thể nghe thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bên giảng thuật xiển giáo đại pháp một bên ở trong lòng thầm than, ai, lão sư lúc trước có lời, phong thần người tự sẽ bái tại mấy giáo môn hạ, hiện tại đã phong thần sắp đến, làm sao còn không thấy phong thần người xuất hiện a, cũng không biết có thể hay không bái tại ta xiển giáo. Chương 202, Chấn Kinh, Ngọc Hư Cung vậy mà. Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh đều từng tìm kiếm hôn khắc cơ, lại phát hiện thiên cơ sớm đã bị người dùng đại pháp lực cho đảo loạn, mông lung loạn thành một đống, căn bản là không có cách bắt được tin tức hữu dụng. Giảng đạo vẫn còn tiếp tục, Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng ngậm thiên hiến, lại tại lúc này, Bạch Hạc đồng tử lặng yên từ bên ngoài đi tới, quỳ rạp trên đất, lao ra, bên ngoài có một đạo nhân không có tu vi, muôn bái sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lập tức biểu lộ không vui, mình chính là Hồng Hoang Thánh Nhân, mỗi ngày muốn bái sư người vô số kể, nếu là đều tới phiền mình, đâu còn có xong. Đúng rồi, hắn nói hắn đạo hiệu gọi Phi Hùng, kỳ quái đạo hiệu. Bạch Hạc đồng tử quỳ trên mặt đất nói. Phi Hùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, ấn tay một cái, lại là để Bạch Hạc đồng tử lĩnh bái sư người tiến đến. Trên có hồn linh hạ quan nguyên, trái là thiếu dương phải thái âm. Sau có mật hộ kiếp trước môn. Ra ngày nhập nguyệt hô hấp tổn. Tứ khí chỗ hợp liệt túc phân, khói tím trên dưới ba tố vân tới tiêu ngũ hoa thực linh căn, bảy dịch động lưu sông lư ở giữa. Khắc hẳn tử ôm hoàng nhập đan điển, ú trong phòng minh chiếu dương minh. Ngọc Hư Cung bên trong quanh quẩn Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo âm thanh, thế nhưng là ở trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là âm thầm kích động, có thể chủ trì phong thần người tư chất nên là bực nào siêu phàm, bây giờ nhập ta xiển giáo, quả nhiên là thiên đạo chú định ta xiển giáo khi hư a. Không bao lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thấy Bạch Hạc đồng tử đi đến, đi theo phía sau. Thiên Nguyên núi Nguyên Hưng động, Đại La Kim Tiên Tùng Bách đạo nhân chính chuyên chú nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, một bộ hoàng đỉnh kinh tại hôm nay nghe tới lại là phá lệ có đạo vận, ngắn ngủi mấy năm ở giữa tu vi liền có không nhỏ được tinh tiến. Huyền suối ứ quan cao cao ngất, ba trong ruộng tinh khí hơi. Tiểu nữ hiểu điệu hế tiêu huy, nặng đường hoán hoán minh bát huy. Thiên đỉnh quan liệt diệu, linh đài bản cố vĩnh viễn không suy. Diệu a, tuyệt diệu a. Quả nhiên là thánh nhân giảng đạo, cư nhiên như thế bất phàm. Nghe được kích động chỗ, Tùng Bách đạo nhân nhịn không được cảm thán nói. Bên trong trong ao thần phục xích châu, gấm đỏ mây bảo mang hổ phù. Hoành tân ba tấc linh cư, ẩn chi hế úc tử tướng đỡ, ngọa tạo, yêu nghiệt phương nào, dám đến Ngọc Hư Cung vùng. Giá tịch. Tốt, tốt một cái hoành tân ba tấc linh cư, ẩn chi hế úc tử tướng đỡ. Tùng Bách đạo nhân nghe nhịn không được vô đuổi, tốt một cái ngọa tạo ba. Giống như loạn nhập cái gì vật kỳ quái a. Cùng lúc đó, hồng hoang vô số tiên nhân từ trong nhập định tỉnh lại, đều là một mặt ngộng bức trạng thái. Cái kia, ta không có nghe lầm cái gì a? Ngọc Hư Cung bị yêu quái xâm lấn. Còn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn giật nảy mình. Ngoa tào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang đều anh bắt đầu chuyển động. Ngọc Hư Cung bên trong, Mã Thị trốn ở Khương Tử Nha sau lưng, lại chỉ có thể tránh cái đầu, thân thể lại lộ ở bên ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn bộ mặt cơ bắp có quắp mấy lần. Nương liệt. Người này làm sao dáng dấp xấu như vậy? Đồng nhi, cái kia đạo hảo Phi Hùng đạo nhân ở nơi nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn như là đã đình chỉ giảng đạo, dứt khoát liền không đi giảng, tả hữu cũng không kém kia 10 ngày 8 ngày, đem ánh mắt nhắm ngay Ngọc Hư Cung đại môn, đối Bạch Hạc đồng tử nói. Tâm lý khước là đang âm thầm kích động, ta xiển giáo đại hưng hy vọng, tư chất siêu quần. Lao ra, người này chính là đến đây bái sư người, đạo hiệu Phi Hùng. Bạch Hạc đồng tử chỉ vào Khương Tử Nha nói. Tư chất siêu quần. Sớm lao đầu tử A. Nguyên Thủy Thiên Tôn một trái tim lập tức ngã rơi xuống đáy cốc, lúc này Khương Tử Nha hình tượng sao là một cái thảm hình chữ cho. Năm càng 70, hơn 40 năm màn trời chiếu đất cộng thêm bị Mã Thị nghiền ép, đã sớm gầy ra bọc xương, phảng phất một trận gió liền có thể cho thổi ngã, quần áo phế phẩm, đặt ở ven đường quả thực chính là một cái gọi ăn mày, tại tăng thêm bị băng bó hai cái cánh tay, chính là tại người keo kiệt cũng sẽ nhịn không được xuất ra hai cái tiền đồng ném cho hắn. Khương Tử Nha bái kiến đại tiên. Đệ tử thành tâm bái sư, khẩn cầu sư phụ thu lưu. Khương Tử Nha một kiện, lập tức quỳ trên mặt đất. Giang giác. Hai cái thanh thúy tiếng vang. Khương Tử Nha trong mắt trượt xuống hai hàng thanh lệ. Mặc dù niên kỷ quá lớn, tiên đạo khó thành, nhưng nhìn hướng đạo chi tâm ngược lại là rất thành khẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem lệ rơi đầy mặt Khương Tử Nha trong lòng thở dài một cái, lại là đối nó cao nhìn thoáng qua. Chỉ là, đây là thiên định phong thần người. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ thời điểm. Từ Ngọc Hư Cung ngoài cửa bay vào một đạo lưu quang, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Chính là cái kia Thiên Thư Phong Thần bảng. Ha ha ha, tốt. Tử Nha ngươi đã thành tâm đến bái sư, vậy ta liền nhận lấy ngươi cái này quan môn đệ tử đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm phong thần bảng cưỡng chế lấy kích động trong lòng nói.
Đệ tử bái kiến sư tôn.
Khương Tử Nha lập tức quỳ rạp trên đất quỳ gối.
Được rồi, Tử Nha, đứng lên đi, ngươi mặc dù niên kỷ lấy lớn, bỏ qua tốt nhất tu hành niên kỷ, nhưng là ngày sau tự có một phen duyên phận.
Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa ái nói.
Khương Tử Nha quỳ trên mặt đất, đầu rán không có nhúc nhích.
Mà thôi, mặc dù tư chất kém điểm, nhưng lại nhưng cũng biết tôn sư trọng đạo.
Một cử động kia lập tức đạt được coi trọng nhất quy củ Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích.
Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếu dung càng thêm hòa ái, Tử Nha à, ngươi ta đã là sư đồ, vậy cũng không cần một mực đi này đại lễ, tâm ý của ngươi sư tôn đã biết được, đứng lên đi.
Hồi bẩm sư tôn, Đồ Nhi.
Đồ Nhi.
Chân gãy xương, đứng không dậy nổi.
Khương Tử Nha lệ rơi đầy mặt.
Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Cứ như vậy, long đong cầu đạo hơn 40 năm, Khương Tử Nha rốt cục thuận lợi bái tại Ngọc Hư môn hạ, trở thành xiển giáo đệ tử nhập thất.
Bên này Khương Tử Nha tại Ngọc Hư cung an ngừng tạm đến, bởi vì Mã Thị mà trở thành toàn bộ Ngọc Hư cung bên trong không được hoan nghênh nhất người. Một bên khác, Hồ Yêu Tô Đát Kỷ ở Triều Ca cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi.
Đế Tân sớm cũng không phải là lúc trước Đế Tân, trở nên hồ đồ dâm loạn, tại Tô Đát Kỷ dụ hoặc hạ, cả ngày tại Thọ Tiên cung trong ngập trong vàng son, đem trong triều việc lớn việc nhỏ đều phó thác cho Phí Trọng, Vưu Hồn hai cái gian thần xử lý, trong lúc nhất thời, triều cương đại loạn.
Số lớn trung lương bị xa lánh, trong nháy mắt, Đế Tân đã hơn mấy tháng chưa từng lâm triều xử lý quốc gia đại sự.
Lại nói xiển giáo có một ký danh đệ tử tên gọi Vân Trung Tử, chính là xiển giáo bên trong ít có phúc đức chi tiên, mặc dù là ngoại môn đệ tử, lại sâu thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, tại xiển giáo địa vị lại là cùng đệ tử nhập thất thập nhị kim tiên không khác nhau chút nào.
Vân Trung Tử đạo trường chính là tại Trung Nam Sơn, ngày này Vân Trung Tử ngay tại Nam Sơn hổ mà sườn núi quan sát nhân gian khí vận, chợt thấy ân thương trong vương cung, một đạo yêu khí trực trùng vân tiêu, càng có vô số oán khí quấn quanh ở giữa.
Vân Trung Tử không biết kia hồ yêu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn là tử, chỉ coi là có yêu quái nguy hại nhân gian đâu, thế là tâm trung khí vẫn khó bình, lúc này hạ sơn đi.
Chương 203, Thợ Mộc Vân Trung Tử.
Đi vào Triều Ca về sau, Vân Trung Tử tìm kiếm hỏi thăm một phen, liền biết hiện nay Triều Ca bên trong nổi danh nhất đại sự chính là liên quan tới Tô Đắc Kỷ. Vân Trung Tử trong lòng có lập kế hoạch, sau khi về núi liền lấy một cây gỗ đào nhánh cây trẻ thành một thanh kiếm gỗ lại về tới Triều Ca.
Lại nói Đế Tân trầm mê tửu sắc, đã có hơn mấy tháng chưa từng vào triều, khiến cho trong triều lòng người bàng hoàng, có thượng đại phu Mai Bá cùng thủ tướng Thương Dung, á tướng Tỷ Can bọn người sau khi thương nghị, quyết định gióng trống mời Vương Thăng Điện.
Đế Tân lúc này ngay tại Thọ Tiên cung cùng kia Tô Đát Kỷ vui đùa, nghe được tiếng trống, biết là đại thần xin gặp vào triều, lại không nguyện ý như vậy cùng mỹ nhân phân biệt, thế là ôm lấy Tô Đát Kỷ cùng đi đến trên triều đình.
Đám văn võ đại thần đi hành lễ về sau, liền gặp kia hai thừa tướng, Bát Đại Phu cùng Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đều là ôm bản lên điện.
Đế Tân xa vào vui đùa, lúc này gặp nhiều như vậy dân sớ, lập tức thấy nhức đầu, liền muốn sớm kết thúc tảo triều.
Thương Dung gặp hắn bộ dáng, liền biết hắn suy nghĩ, lập tức tiến lên tiếng nói.
Bên này quân thần chính đang thương thảo quốc sự, lại có thị vệ đến đây bẩm báo, nói là bên ngoài cửa cung có một đạo dài, tự xưng Trung Nam Sơn luyện khí sĩ Vân Trung Tử, nói hữu cơ mật yếu sự tình tương tấu, chuyên tới để bẩm báo.
Đế Tân lúc này đang vì cái này phân tạp quốc sự đau đầu, nghe được về sau, lập tức tới đây tinh thần, ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm chi không bảy ba sắc, khiến thị vệ đem Vân Trung Tử mời đến trong điện.
Kia tỷ đã ở một bên nghe nói Vân Trung Tử danh tự biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, xiển giáo ký danh đệ tử cộng lại mấy chục vạn, Tô Đắc Kỷ bất quá là không chút nào thu hút một cái, như thế nào cùng Vân Trung Tử bực này địa vị so sánh.
Vân Trung Tử tay trái mang theo Định Lăng Hoa, tay phải chấp Nhất Phất Trần, đến trong điện. Đối trụ vương cây nói, bệ hạ, bần đạo hữu lễ.
Đế Tân gặp hắn không quỳ xuống hành lễ, trong lòng chỉ muốn nhìn một hồi việc vui, cũng hoàn toàn việc không đáng lo, lập tức hỏi, đạo nhân kia, hôm nay vì sao trước đó tới gặp chớm, nhanh chóng nói tới.
Vân Trung Tử tiến lên phía trước nói, bần đạo chính là xiển giáo Trung Nam Sơn luyện khí sĩ Vân Trung Tử là.
Bởi vì bần đạo nhàn cư vô sự, quan sát nhân gian khí vận, chợt thấy yêu khí sâu tại hoàng cung, bởi vậy chuyên tới để triều kiến bệ hạ, trừ này yêu mị mà thôi.
Đế Tân nghe xong Vân Trung Tử tự xưng xiển giáo đệ tử lập tức nhịn không được cười phá lên cười.
Hợp lấy cái này hai đồ đần còn không biết kia yêu mị là từ đâu tới đâu.
Thấy triều thần đều không hiểu phải xem lấy mình, Đế Tân vội ho một tiếng nói ra, trong thâm cung nguyện, phòng vệ chặt chẽ, cũng không phải phía ngoài hoang dã sơn lâm, từ đâu tới yêu mị, đạo trưởng sẽ không phải là nhìn lầm đi.
Điện hạ chúng đại thần nghe vậy cũng là nhao nhao giễu cợt, chỉ nói cái này Vân Trung Tử chính là yêu ngôn hoặc chúng hạ người.
Chỉ có Đế Tân sắc mặt nghiền ngẫm, Tô Đát Kỷ biểu lộ khẩn trương.
Vân Trung Tử thấy thế cũng không tức giận, cũng là cười nói, bệ hạ người mang nhân hoàng chân long khí, kia yêu mị tự nhiên không dám ở trước mặt bệ hạ hiển lộ đi. Chỉ là nếu không đem này yêu mị sớm cho kịp diệt trừ, chỉ sợ ngày sau tất ủ thành đại họa. Đế Tân tà mị cười một tiếng, ồ, đã như vậy, xin hỏi đạo trưởng, cái này cấm cung bên trong ai là yêu quái kia a? Yêu quái kia ngay tại bên cạnh bệ hạ. Vân Trung Tử nghe vậy chỉ vào Tô Đát Kỷ nói. Vân Trung Tử thốt ra lời này, lập tức trên triều đình đưa tới sóng to gió lớn, vô số triều thần cùng nhìn nhau lấy khe khẽ bàn luận, Thương Dung Tỷ Can chờ một đám lao thần càng là một bộ tán đồng thần sắc. Cái gì? Ngươi nói là Ái Phi? Đế Tân ra vẻ kinh ngạc dáng vẻ nói ra, Ái Phi mấy tháng nay cùng chấm cùng giường chung gối, chưa từng mưu hại qua chấm, đạo trưởng chẳng lẽ tại yêu ngôn hoặc chúng? Vân Trung Tử nghe vậy để lộ lăng hoa, lấy ra cây đào gọt kiếm đến, cầm trong tay, đối Đế Tân nói, bệ hạ, bần đạo kiếm này tên là Cự Khuyết, chính là lấy kia cây tùng già cảnh khô trẻ thành, trong đó diệu dụng vô tận, ít có người biết, dành nhất về trảm yêu trừ ma, là người hay là yêu, tìm tòi liền biết. Lại là kia gỗ đào bản thân liền có trừ tà thuộc tính, lại thêm Vân Trung Tử đại la kim tiên tu vi gia trì, bình thường kim tiên cấp bậc yêu quái tự nhiên không phải là đối thủ. Bất quá, kia nói cũng chỉ là nói bình thường yêu quái mà thôi. Vân Trung Tử lấy ra Cự Khuyết về sau gắt gao tiếp cận Tô Đắc Kỷ, toàn thân pháp lực âm thầm vận chuyển, bệ hạ chỉ cần đem treo ở phân cung lâu, trong vòng 3 ngày tự có kết quả. Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, người tới, cho chấm lấy ra bảo kiếm, nếu là không được, chấm tự mình chặt ngươi cái này yêu đạo đầu. Đế Tân ra vẻ giận dữ nói, lập tức có hầu cận hơn ngàn tiếp nhận Cự Khuyết. Tô Đát Kỷ lại tại lúc này doanh doanh đứng dậy, gọi hầu cận, làm bộ muốn cầm lấy Cự Khuyết bảo kiếm. Ha ha ha. Vân Trung Tử thấy thế lập tức cười ha hả, ngươi yêu quái này nếu là không động vào bảo kiếm này còn có thể để ngươi sống tạm 3 ngày, bây giờ lại dám không biết lượng sức đụng bần đạo bảo vật, tất nhiên lập tức để ngươi hóa làm nguyên mẫu sau đó mất mạng. Bệ hạ còn có chư vị đại nhân lại nhìn. Vân Trung Tử quay đầu mặt hướng các vị đại thần ngón tay Tô Đắc Kỷ, yêu quái này. Đã thấy trên đại điện, mấy trăm đại thần trừng trong mắt nhìn xem mình, biểu tình kia. T. Năm đó mình nhìn đồ đần thời điểm cũng là nhìn như vậy a. Ta yêu quái này thế nào? Sau lưng truyền đến một cái mềm nhu giọng nữ. Ngươi yêu quái này Vân Trung Tử đột nhiên quay đầu, ngươi yêu quái này làm sao không có việc gì? Còn không cho bần đạo hiện nguyên hình. Vân Trung Tử trong lòng quýnh lên, bóp một cái pháp quyết. Cự Khuyết tách ra vô lượng phá tà quang mang, kinh hãi triều thần không khỏi nhắm mắt lại. Quang mang tán đi, lộ ra Tô Đắc Kỷ. Vẫn là dáng dấp ban đầu, một điểm biến hóa đều không có. Một bên Đế Tân lại là bụng đều muốn cười sai lệnh, kia Tô Đắc Kỷ trên thân có một tầng tiên pháp vết tích, thực sự là chính tông nhất bất quá chính phái tiên pháp, mang theo pháp tắc hương vị, không phải chuẩn thánh căn bản là không có cách để hắn hiện nguyên hình, huống chi ngươi Vân Trung Tử một cái nho nhỏ đại la kim tiên. Ngươi tới. Tả hưu cho ta đem cái này yêu đạo cầm xuống, kéo ra ngoài chém. Đế Tân vung tay lên nổi giận nói. Không phải, bệ hạ, nghe bần đạo giải thích a. Vân Trung Tử có chút luống cuống, cũng không phải sợ sợ nhân gian đao binh, chủ yếu là chuyện này truyền đi. Hán Vân Trung Tử gánh không nổi người này a. Hừ. Đế Tân lạnh hừ một tiếng lại là không vì chỗ động, hai bên binh sĩ tiếp tục tiếp cận Vân Trung Tử. Bệ hạ chấm đã. Lúc này Tô Đát Kỷ đột nhiên nhìn thoáng qua Vân Trung Tử nói. Vân Trung Tử trong lòng nổi lên một chút hy vọng, hẳn là yêu quái này kiêng kỵ xiển giáo uy danh, không dám đem mình đắc tội quá chết. Thế là lại khôi phục một phái tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Đạo nhân này cũng không phải không còn gì khác, ít nhất cái này nghề mộc sống làm tốt lắm, kiếm này điêu cũng là giống như lúc, đại vương không bằng lưu hắn làm thợ mộc, lấy trong hậu cung có làm được cái gì độ cũng tốt có thể phát huy được tác dụng. Tô Đát Kỷ chậm rãi nói. Vân Trung Tử nghe xong lời này, lại là thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Thân mẹ nó thợ mộc. Lão tử đường đường xiển giáo đại la kim tiên ngươi để ta làm thợ mộc. Vân Trung Tử hận hận trừng mắt liếc Tô Đắc Kỷ, sau đó hóa thành một hơi gió mát phiêu nhiên mà đi. Chương 204, yêu quái tặng lễ. Hừ, quả nhiên là yêu đạo, người tới, cho quả nhân cả nước truy nã yêu đạo Vân Trung Tử. Đế Tân ở một bên nhìn vui vẻ, thấy xiển giáo lẫn nhau tổn thương, cũng thuận nước đẩy thuyền nói. Nặc. Tướng quốc Thương Dung tâm tình phức tạp ra đồng ý nói. Ừm. Đế Tân gật gật đầu. Nhìn phía dưới biểu lộ khác nhau quần thần đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, trên thân khí tức huyền ảo lóe lên một cái rồi biến mất, giống như sao trời vận chuyển, giống như vận mệnh giao thoa, chỉ là trong điện dù là tu vi cao nhất Tô Đát Kỷ đều không thể có phát giác. Không có mấy ngày, toàn bộ đại thương địa vực đều dán đầy Vân Trung Tử lệnh truy nã, Vân Trung Tử êm đẹp một cái phúc đức chân tiên, yêu đạo chi danh lại truyền khắp một nhân tộc. Để tại Trung Nam Sơn Vân Trung Tử trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn,
cùng để hắn buồn bực sự tình ngày trước Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà triệu hắn đi Ngọc Hư Cung, đổ ập xuống dừng lại trách khi lại không nói cho Vân Trung Tử một nguyên nhân. Còn nói Ân Thương gần như Đông Hải chỗ có một đức quan, tên là Trần Đường Quan, Trần Đường Quan có tổng cộng binh chính là Lý Tĩnh, chính là lúc trước bị Sùng Hắc Hổ đưa lên phong thần bảng độ ách chân nhân ký danh đệ tử. Chỉ vì tư chất bình thường, tu tiên miễn cưỡng đến địa tiên chi cảnh tranh luận có sở thành, bị độ ách chân nhân an bài xuống núi hưởng thụ nhân gian phú quý, bằng vào một tay không quan trọng đạo thuật được phong làm Trần Đường Quan tổng binh. Lý Tĩnh có một thê tử Ân Thập Nương cộng sinh ba đứa hài tử, trưởng tử Kim Trá bái tại Xiển Giáo Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn môn hạ, thứ tử Mộc Trá bái tại Phổ Hiển chân nhân môn hạ, đồng đều đã lên núi tu luyện nhiều năm. Cái này tam tử Na Cha lại là hoài thai 3 năm số 06 tháng mới xuất sinh, vừa ra đời là một cái viên thịt hình tượng, bị Lý Tĩnh bổ một đao cái này mới xuất thế. Lý Tĩnh không biết, một đao kia xuống tới lại là để Na Cha thân phạm 1700 sát kiếp, cả đời chú định long đong. Na Cha vừa ra đời liền xuống đất sẽ chạy, miệng hô phụ mẫu, mang theo trong người hai kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Quyển cùng Hôn Thiên Lăng, có thể nói là sinh ra ở điểm cuối cùng trước, trời sinh phú nhị đại. Kết quả lại suýt nữa bị Lý Tĩnh khi làm yêu quái ném đi, may mắn lúc này có Xiển Giáo Thái Ất chân nhân đến đây thu đồ, này mới khiến Lý Tĩnh đánh tan nghi ngờ trong lòng. Trong nháy mắt, 6 năm trôi qua, Na Cha lại là không có thay đổi gì, vẫn là lúc sinh ra đời đợi kia phiên đồng tử bộ dáng. Ngày này khí trời nóng bức, Na Cha đi vào Đông Hải chi tân chơi đùa, hạ nước sau thuận tay liền cầm lên Hồn Thiên Lăng bắt đầu xoa lên tắm đến, cái này nhất trà sắt tắm không sao. Kia Hồn Thiên Lăng chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Lại thêm Na Cha lúc này kìm tiên tu vi, gần phân nửa Đông Hải đều bị Hồn Thiên Lăng cho chiếu màu đỏ bừng, liền ngay cả Long Cung đều phát sinh rất nhỏ rung động. Không bao lâu liền kinh động đến Tuần Hải Dạ Xoa Lý Lương, Lý Lương hôm nay vốn là ra đến các thủy tộc thu lấy cống phẩm, kết quả đúng lúc đuổi kịp Na Cha tắm rửa, lập tức bị Hồn Thiên Lăng bên trên bảo quang hấp dẫn, trong lòng lên tham nghiệm. Mang lên mấy trăm lính tôm tướng cua liền nhấc lên ngập trời thủy triều, Lý Lương đắc chí vừa lòng đứng tại thủy triều trên đỉnh hô to, phía dưới có yêu quái, cứu mạng a. Lời còn chưa nói hết, liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Yêu quái gì? Yêu quái gì? Lý Lương chỉ là cái thiên tiên cấp bậc Tuần Hải Dạ Xoa, nghe xong cũng cảnh giác nhìn xem bốn phía, sợ có người đánh lấy Đông Hải cống phẩm chủ ý, kết quả nhìn qua chung quanh, trừ mình mang tới lính tôm tướng cua, một cái vật sống đều không có, cái này mới phản ứng được. Tiểu quỷ này mẹ nó lại còn nói mình là yêu quái. Thối tiểu quỷ! Ra ra ngươi ta là quay đầu chỉ vào Na Cha liền mở miệng quát lớn, kết quả trước mắt lại là một mảnh kim quang, một vòng trong tầm mắt càng biến càng lớn, trung điệp đập vào trên đầu của mình, đứng máy hóc vỡ toang. Cứu mạng A, yêu quái ăn người rồi. Một bên khác, Na Cha còn tại hô to. Lý Lương cảm nhận được mình càng ngày càng vô lực, trong lòng không còn gì để nói, đừng đặc biệt kêu như vậy, yêu quái để ngươi. Đánh chết. Nói xong liền trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, một đạo oan hồn trực tiếp hạ âm tào địa phủ. Lại là phúc duyên nông cạn ngay cả phong thần bảng đều không thể đi lên. Còn lại lính tôm tướng cua xem xét Lý Lương chết rồi, cũng không đoái hoài tới nhấc lên cống phẩm, lập tức giải tán lập tức. Cứu mạng A. Yêu quái đến rồi. Yêu quái ăn người rồi. Na Cha còn ở bên kia hô hào cảm giác được có chút không đúng, mở mắt xem xét. Cứu mạng A. Yêu quái. Chạy. Vào mắt chính là Lý Lương thu lấy Đông Hải mấy cái thủy tộc cống phẩm. Hơn 10 dương tử các loại bảo châu linh thực chờ hải vực kỳ chân, để Na Cha quả thực bị hoa mắt. Hắc hắc, yêu quái này còn tính là phúc hậu, làm ta giật cả mình lưu cho ta nhiều như vậy lễ vật, à. Cái này thối cá là cái gì? Chán ghét, ta không thích ăn cá. Na Cha ghét bỏ ném xuống Lý Lương sau khi chết lưu lại bản thể. Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân nếm thử một miếng tiên trà, để chén trà xuống mở miệng nói ra, ta đồ đệ này mặc dù theo hầu thâm hậu. Chính là nữ hoa sư bá Linh Châu tử chuyển thế, thế nhưng lại không an phận a. Sư huynh cớ gì nói ra lời ấy, sư đệ ngược lại là đối sư huynh hâm mộ gấp, kia Na Cha thân phạm 1700 sát giới, cả đời nhiều thăng trầm, đặt ở bình thường là phiền phức sự tình, chỉ là bây giờ đại kiếp tiến đến, lại chính là thay thầy huynh ứng kiếp tốt đối tượng a. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cười nói, không sai, không giống ta cùng Văn Thủ hai cái đồ đệ, mặc dù là Na Cha ca ca. Nhưng lại muốn hạ đại lực khí lại điều giáo cái mấy năm mới có thể thay chúng ta đi ứng kiếp a. Phổ Hiền chân nhân cũng ở một bên hâm mộ đối Thái Ất chân nhân nói. Lần này đại kiếp tiến đến là bởi vì xiển giáo chúng tiên thân phạm sát giới, thập nhị kim tiên lại là đứng núi chịu sào, khác tiên nhân còn có thể động phủ tĩnh tụng hoàng đình đóng cửa không ra tránh né lượng kiếp, thập nhị kim tiên lại là không có cách nào làm như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn Minh Tư khổ tưởng, rốt cục nghĩ ra một cái thu đồ thay thế ứng kiếp suy nghĩ. Vượt qua liền có một cái tư chất phi phàm đồ đệ, không độ được,
dù sao cũng là ứng kiếp chi vật, không có gì đau lòng. Cho nên thập nhị kim tiên thu đồ nhưng đều là không có lòng tốt.
Ha ha, hai vị sư đệ nói đùa, ta kia đồ nhi đã tại Đông Hải trọc phiền phức, ta cái này làm sư phó lại không thể mặc kệ, kia long tộc không phải số trời, từ trước đến nay cùng ta xiển giáo không thân cận, lên bảng cũng là phải có chi nghĩa.
Thái Ất chân nhân bị Văn Thủ Phổ Hiền thổi đụng phải lòng ngứa ngáy chỗ, cười tủm tỉm nói.
Đã như vậy, chúng ta liền sớm cung hạ sư huynh vượt qua đại kiếp, từ đây tiêu giao.
Văn Thủ Phổ Hiền cùng một chỗ chắp tay nói.
Ha ha ha, hai vị sư đệ ở đây đợi chút, bần đạo đi một lát sẽ trở lại.
Lại là cứ vậy rời đi động phủ, Đàng Vân hướng về Đông Hải mà đi.
Chương 205, gọi tỷ tỷ.
Đông Hải từ khi Ngao Bính được phong làm Long tộc thánh tử, Long tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất về sau, tại Long tộc địa vị lập tức nước lên thì thuyền lên.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tại Long tộc toàn lực bồi dưỡng ra, Ngao Bính tu vi cũng là một ngày ngàn dặm.
Trọng yếu nhất chính là, ngài nhìn xem cái này, tuyệt đối Đông Hải kỳ chân, người bình thường nhưng nếm không đến a.
Còn có cái này, Bắc Hải chỗ sâu một đầu khe nước bên trong sản xuất huỳnh quang khuẩn, hương vị tươi cực kỳ xinh đẹp.
Trong đại điện, Ngao Bính chính làm lấy một kiện quan hệ đến Long tộc lấy sau phát triển đại sự.
Ừm ân, không tệ, không tệ.
Nữ hoa ăn cao hứng bừng bừng, thỉnh thoảng chỉ vào xa xa đĩa ra hiệu Ngao Bính cho lấy tới.
Báo cáo thái tử điện hạ, không xong, Tuần Hải Dạ Xoa Lý Lương bị người giết.
Đúng lúc này một cái cua đem sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào bẩm báo nói.
Cái gì?
Kia Lý Lương chính là tâm phúc của ta, càng đại biểu cho ta Đông Hải Long cung mặt mũi, là ai ăn gan hùm mật báo dám động bị thái tử người.
Ngao Bính nghe giận tím mặt.
Hồi bẩm thái tử điện hạ, kia Lý Lương chính là tại Trần Đường Quan Thủy vực bị một đứa bé giết đi.
Cua đem chắp tay đáp, tâm lý khước đang âm thầm tự ngạo.
Thầm nghĩ ta Đông Hải Long cung chính là bá khí, ai động Đông Hải Long cung người cũng đừng nghĩ tốt qua.
Tốt, ngươi cái này cho ta quá khứ nói cho đứa trẻ kia, cho ta tại loại kia, có bản lĩnh cũng đừng đi, chờ ta làm xong liền đi tìm hắn tính sổ sách.
Ngao Bính vung tay lên nói.
Vâng, mặt tướng cái này đi điểm đủ binh mã cua đem rong giặt nói, nói nói thanh âm càng ngày càng nhỏ ba.
Đi nói cho đứa trẻ kia có bản lĩnh tại loại kia lấy.
Ngao Bính sắc mặt nghiêm trọng phất phất tay, quay đầu, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười nữ hoa muội muội, ngươi nhìn còn có cái gì muốn ăn?
Được rồi, đi xuống đi.
Ta cái này sai người đi làm.
Được rồi, hôm nay cũng ăn không sai biệt lắm, ngươi đây không phải là chết một cái Tuần Hải Dạ Xoa sao?
Đi, ta đi chung với ngươi nhìn xem.
Nữ hoa lau lau miệng nói.
Vậy thì tốt, đi, cùng đi, cùng đi.
Ngao Bính cẩn thận cười theo.
Mặt tướng cái này đi chuẩn bị ngay loan giá.
Cua đem nghe xong, lập tức rất có nhãn lực giá nói.
Không cần.
Ngao Bính khoát khoát tay.
Như vậy sao được, điện hạ hiện tại chính là ta Long tộc thánh tử, thân phận khác biệt, sao có thể đi bộ cua đem nhìn xem hóa làm nguyên hình, bị nữ hoa cưới Ngao Bính không biết nói cái gì cho phải.
Cái kia, ta không phải hoa mắt ta.
Lại nói Na Cha, đem 10 cái dương thu nạp đến cùng một chỗ về sau, đang chuẩn bị cầm hôn thiên lăng trói lại rời đi đâu, liền gặp trên mặt biển lần nữa nhấc lên sóng cả. Một đầu thanh long từ trong nước bay ra, phía trên còn cùng nhìn một thiếu nữ.
Yêu quái gì, dám tại ta trước mặt giả thần giả quỷ.
Na Cha hai tay chống nạnh quát to một tiếng, lại là bởi vì vừa rồi sự tình lập tức lòng tự tin tăng vọt.
Chính là ngươi giết ta Đông Hải Long cung Tuần Hải Dạ Xoa.
Ngao Bính cúi đầu xuống mở ra huyết buồn đại khẩu nói.
Hừ, là ta lại như thế nào?
Na Cha đại thắng đáp.
Lớn mật.
Ngao Bính nói vừa xong, liền nhìn thấy một vệt kim quang trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Vội vàng từ trong miệng thốt ra một viên thanh đào châu, vô số thanh quang từ trong hạt châu phát ra, ngăn tại Ngao Bính trước mặt, hóa thành một lớp bình phong.
Càn khôn quyển nện ở màu xanh bình chướng bên trên bị trùng điệp quang mang ngăn lại, lại là không có kiến công liền bay trở về.
Cái kia, nữ hoa muội muội, người này sẽ không phải là các ngươi thanh khâu một mạch ta.
Hơi hợt hóa giải Na Cha đánh lén, Ngao Bính chẳng những không có đắc ý, ngược lại rụt cổ lại đối trên người nữ hoa hỏi.
Nương liệt,
cái này đánh lén thủ pháp quả thực quá quen thuộc có hay không?
Nữ hoa nương nương càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng làm sao lại trong tay ngươi?
Nữ hoa cưới tại Ngao Bính trên thân mở miệng hỏi.
Hừ, cái này hai kiện bảo bối là ta sen lẫn linh bảo.
Na Cha ngóc đầu lên kiêu ngạo nói.
A, ta đã biết.
Nữ hoa sau khi nghe hai mắt tỏa sáng, ngươi chính là Linh Châu Tử chuyển thế đi, đến, mau gọi tỷ tỷ.
Cái gì Linh Châu Tử? Ta gọi Na Cha, là Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tĩnh Tam Nhi Tử, nói cho các ngươi biết. Ta thế nhưng là rất lợi hại.
Na Cha một tay cầm hôn thiên lăng một tay cầm càn khôn quyển nói.
Không nghĩ tới Linh Châu Tử chuyển thế thành người lại là cái dạng này.
Uy, sư phụ ta là Ngân Linh Nhi, cùng nhà ngươi nương nương nữ hoa nói lúc nói trên khuôn mặt đỏ lên,
lại là không biết nên làm sao miêu tả cái này quan hệ. Dù sao dựa theo bối phận, ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ.
Hừ, ai muốn gọi ngươi là tỷ tỷ, đi chết đi, người quái dị.
Na Cha nói xong, trong tay hồn thiên lăng đột nhiên hướng về nữ hoa quần tới. Nữ hoa nhiều năm như vậy tu luyện, đã sớm tới thái ớt kim tiên tu vi, thấy này nhẹ nhàng nhất chỉ. Năm đó Ngân Linh Nhi ban tặng hạ phẩm tiên thiên linh bảo hoa là khăn xuất hiện vững vàng chặn hồn thiên lăng. Lại tố thủ một điểm, một giải lụa bay ra ngoài, đem Na Cha ngay cả người mang càn khôn quyển cuốn gắt gao. Đầu này dây lụa lại là tại Thanh Khâu thời điểm La Thiên dùng vô số bảo vật cho nữ hoa luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo cửu khúc triển ti mang.
Uy, đến cùng gọi không gọi ta là tỷ tỷ a?
Nữ hoa cười tủm tỉm nhìn xem bị trói kín kẽ Na Cha.
Không gọi.
Không gọi.
Ta chính là không gọi, người quái gì, nghĩ ta phải gọi ngươi tỷ tỷ, trừ phi ta chết đi.
Na Cha không ngừng mà dãy rủa lấy hét lớn.
Tốt.
Nữ hoa bị Na Cha nói là người quái gì, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Hất lên cửu khúc triển ti mang, Na Cha lập tức bị nện tiến trong đất.
Lại co lại, Na Cha từ trong đất gian nện vào bên cạnh bên trong ngọn núi nhỏ, ném ra một cái không biết sâu đến mức nào hang động.
Tới đi, ta không sợ ngươi.
Trong huyệt động truyền ra Na Cha kiên cường bất khuất thanh âm.
Hừ.
Nữ hoa lạnh hừ một tiếng, bóp một cái pháp quyết, cửu khúc triển ti mang bắt đầu chuyển động.
Liền không gọi.
Na Cha nện vào trong núi.
Ta liền dù chết cũng sẽ không gọi ngươi là tỷ tỷ.
Na Cha nện vào lòng đất.
Ngươi đừng có hy vọng đi, ta sẽ không khuất phục.
Na Cha lại nện vào trên núi.
Nữ hoa cười nhẹ nhìn lấy một màn trước mắt.
Một khắc đồng hồ sau.
Tỷ tỷ.
Trên núi.
Thân tỷ tỷ, ta biết sai.
Trong đất.
Ô ô Minh, tỷ tỷ, không cần lại đập.
Nửa ngày về sau, nữ hoa mở miệng nói, tốt, không hổ là Linh Châu tự chuyển thế, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu.
Cái kia, nữ hoa muội muội. Đứa nhỏ này vừa rồi liền đã cầu xin tha thứ Ngao Bính ở một bên biểu lộ co giật để một câu.
Ai?
Thật sao?
Ta không nghe thấy a.
Nữ hoa vô tội nháy mắt.
Bị nện tiến lòng đất Na Cha lệ rơi đầy mặt.
Chương 206, ta liền đứng ở chỗ này.
Hi hi, không nghĩ tới Linh Châu tự chuyển thế về sau vậy mà đáng yêu như thế.
Nữ hoa nắm nuốt Na Cha khuôn mặt cười hì hì nói.
Na Cha nhìn thoáng qua quấn quanh ở nữ hoa trên cánh tay cựu khúc triển ti mang.
Nhìn lại mình một chút dưới chân hôn thiên lăng.
Nhị.
Tỷ tỷ, ngươi là ở đâu học một thân thật bản lĩnh a?
Na Cha nháy nháy con mắt hỏi.
Tâm lý khước nghĩ đến nếu là mình cũng có thể đi học tốt một thân bản lĩnh, nói không chừng liền có thể báo thủ.
Hi hi, tỷ tỷ sư phụ thế nhưng là hồng hoang có ít chuẩn thánh đại năng Ngân Linh Nhi.
Nữ hoa kiêu ngạo nói.
Cái kia tỷ tỷ sư phụ của ngươi ở nơi đó học bản sự a?
Na Cha thầm nghĩ. Liền xem như cùng ngươi bái một cái sư phụ nhập môn muộn như vậy cũng không nhất định có thể đánh thắng được ngươi, muốn bái liền bái lớn nhất một cái.
Ta bản lĩnh của sư phụ.
Đó là đương nhiên là từ phía trên tôn đại nhân nơi đó học được.
Nữ hoa nói ra, thiên tôn tu vi thế nhưng là hồng hoang đệ nhất, chính là ngay cả thánh nhân cũng có thể giết.
Cái kia tỷ tỷ ngươi biết như thế nào mới có thể bái thiên tôn vi sư sao?
Na Cha còn không biết cái gì là thánh nhân, nhưng là hồng hoang đệ nhất cao thủ lại nghe rõ, kích động nước bọt đều muốn chảy ra.
Thiên tôn đã thật lâu chưa từng thu đồ, mà lại thiên tôn đồ đệ hiện tại mỗi cái đều là chuẩn thánh đại năng, ngươi còn kém xa lắm đâu.
Nữ hoa liếc một cái Linh Châu tử nói.
Thật không có biện pháp sao?
Linh Châu tử giật giật nữ hoa mép váy ngẩng đầu tội nghiệp mà hỏi.
Nếu là ngươi có thể giới thiệu rất nhiều nữ nhân xinh đẹp cho thiên tôn nhận biết, nói không chừng còn có chút khả năng.
Nữ hoa nghĩ nghĩ La Thiên làm người mở miệng nói ra.
Ở xa Thanh Khâu La Thiên thấy cảnh này, trực tiếp từ vân sàng bên trên cắm xuống dưới.
Cuối cùng tại nữ hoa biểu tình tự tiếu phi tiếu bên trong cười khan hai tiếng, khụ khụ, hoa hoa, ngươi cũng biết, ta không phải loại người như vậy.
Nữ hoa lật ra một cái liếc mắt, không nói gì, kết quả không cần nói cũng biết.
Na Cha nghe xong lời này, hai mắt tỏa sáng, trong lòng nói thầm mấy câu, lại là đến một bên suy nghĩ đi.
Đúng lúc này, trên trời cao đột nhiên truyền đến một thanh âm hùng vĩ thanh âm, người nào, lại dám đụng đến ta đồ đệ.
Thái Ất chân nhân đứng tại đám mây, nhìn xuống phía dưới mấy người.
Lớn mật. Ta chính là Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử, ngươi đạo nhân này là ai?
Lại dám vô lễ như thế?
Ngao Bính hóa thành hình người Tam Tiên Lưỡng nhận đao chỉ vào Thái Ất chân nhân nói.
Long tộc.
Thái Ất chân nhân hai mắt tỏa sáng, lại là ở trong lòng mừng thầm, chắc hẳn một cái Long Cung Tam Thái Tử đầy đủ để cho mình lên phong thần bảng đi.
Hừ, ngươi Long tộc từ trước đến nay không biết số trời, không tuân theo giáo hóa, thậm chí ngay cả ta xiển giáo đệ tử cũng dám động.
Thái Ất chân nhân cười lạnh nói, chìm nổi vung lên. Lại là bên phải tay lơ lửng một cái lồng.
Chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động chấn động chi bảo, Cửu Long Ly Hỏa Cháo.
Không được. Hắn là Thái Ất chân nhân, xiển giáo Đại La Kim Tiên. Ngao Bính một kiện Cửu Long Ly Hỏa Cháo, lập tức đoán được Thái Ất chân nhân thân phận. Nữ hoa muội muội, ngươi đi trước, ta tới làm lấy hắn. Nói xong lập tức ngăn tại nữ hoa trước mặt. Lại là mình xảy ra chuyện Long tộc còn tốt tìm Thanh Khâu vị kia ra mặt hỗ trợ, nếu là nữ hoa xảy ra chuyện. Long tộc đừng nói là tìm La Thiên ra mặt, sẽ không bị giận chó đánh mèo cũng không tệ rồi. Uy, lão già hậm hẹm, ta hôm nay liền đứng ở chỗ này. Có bản lĩnh ngươi đụng đến ta một sợi lông thử một chút. Nữ hoa đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn Thái Ất chân nhân nói. Làm càn. Thái Ất chân nhân giận dữ, biết mình là xiển xiển giáo kim tiên còn dám như thế nói chuyện với mình, lập tức giương một tay lên, Cửu Long thần hỏa cháo đem nữ hoa che đậy ở giữa, vừa mới chuẩn bị bóp cái pháp quyết phát động linh bảo luyện hóa nữ hoa đâu. Liền nghe nữ hoa mở miệng nói ra, phụ thân ta chính là nhân tộc địa hoàng thần nông thị. Hừ, thần nông thị, ba. Thần nông thị ba. Thái Ất chân nhân trong lòng giật mình, trên tay lại là bóp sai pháp quyết. May mắn, may mắn, may mắn bóp sai pháp quyết. Thái Ất chân nhân trong lòng một trận may mắn. Nương đấy, cái này nếu là đem pháp quyết bóp đi ra, kia thần nông thị tức giận phía dưới, mình xiển giáo chẳng phải là muốn tự tuyệt tại nhân tộc rồi. Bần đạo này tới là vì lấn đồ nhi ta chi long tộc mà đến, ngươi nếu là thần nông thị chi nữ, việc này lại không có quan hệ gì với ngươi. Thái Ất chân nhân sắc mặt không thay đổi, mặt dạn mày dày gọi trở về Cửu Long Ly Hỏa Cháo. Đống nhiên không để ý một đám lính tôn tướng của khinh bị ánh mắt. Lớn mật, hắn là sư phụ ta chất nhi, ngươi động đến hắn một chút ta xem một chút. Nữ hoa có chỉ vào Thái Ất chân nhân quát mắng. Sư phụ ngươi lại là người phương nào? Thái Ất chân nhân bị nữ hoa khơi dậy chân hỏa, ta nhìn ngươi là thần nông thị chi nữ cái này mới không có chấp nhặt với ngươi, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hôm nay đầu này nghiệt long ta là muốn đổ định. Thái Ất chân nhân cảm giác mình giống như sơ hở cái gì, nhất thời bán hội lại có chút không nhớ nổi. Tốt. Thái Ất, bản tọa hôm nay liền muốn nhìn ngươi làm sao ở ngay trước mặt ta đổ cháu của ta. Không chung, thanh âm một nữ nhân đột nhiên nhớ tới, một đầu ngân long từ chân trời mà đến, hóa thành hình người rơi vào nữ hoa bên cạnh. Thái Ất nhìn xem đột nhiên xuất hiện ngân linh nhi, thân ảnh quen thuộc kia, thân thể đột nhiên khẽ run rẩy. Mẹ nó! Như thế nào là nữ nhân này? Lại là này lại rốt cục nhớ tới mình sơ hở cái gì, thần nông thị cùng nữ nhi của hắn là một cái sư phụ à. Tới đi, Thái Ất, để ta xem các ngươi thánh nhân môn hạ những năm này tu vi đến tột cùng tiến cảnh bao nhiêu, cũng dám miệng ra như thế của nôn. Ngân Linh Nhi đưa tay nhất chỉ, nam kiện linh bảo từ sau đầu xuất hiện, quấn quanh ở quanh thân, trong lúc nhất thời, toàn bộ bờ biển đều bảo quang đại tác, vô số thần long hư ảnh tại bốn phía xoay quanh. Chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Vạn Long Đồ, Kim Long Đồng, Đàng Long Hoàn, Phong Long Tòa, Thải Long Lệnh năm kiện. Năm kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo tổ hợp lại, uy năng đủ để bằng được cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ừ ngực. Thái Ất chân nhân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua Ngân Linh Nhi pháp bảo, nhìn lại mình một chút một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo chấn động chi bảo. Đột nhiên rất muốn ném đi là cái quỷ gì a? Tiên tử hiểu lầm. Thái Ất chân nhân khỏe miệng giật hai lần, miễn cưỡng kéo ra nụ cười nói. Bớt nói nhiều lời. Động thủ đi. Ngân Linh Nhi lại là lông mày quét ngang. Không có chút nào cho Thái Ất chân nhân lưu mặt mũi. Tiện tỷ, đừng muốn càn rỡ, ta xiển giáo đại pháp há lại ngươi một nho nhỏ tọa kỵ có thể hiểu được, còn không mau mau rời đi, coi chừng lên kia phong thần bảng. Chân trời, lại một thanh âm vang lên, 11 người mặc đạo bào đại la kim tiên một lên bay tới. Chính là trừ Thái Ất chân nhân bên ngoài cái khác 11 cái xiển giáo kim tiên. Thập nhị kim tiên đều tới, cộng đồng đối mặt với Ngân Linh Nhi, nói chuyện chính là thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử. Chương 207 Ngân Linh Nhi lên Ngọc Hư Cung lần hai. Thật can đảm. Ngân Linh Nhi lạnh hừ một tiếng, Kim Long Đồng lập tức hóa thành một đạo Kim Long hướng về Quảng Thành Tử bay đi. Quảng Thành Tử vừa gắn xong bức không nghĩ tới Ngân Linh Nhi thế mà dạy vò khốn khổ vài câu lại động thủ, một mảnh kim quang vừa mắt, lại là căn bản đến không đã phản ứng. Nhờ có Linh Bảo Đại Pháp Sư nhanh tay lẹ mắt, Long Hổ Ấn từ bên cạnh bay tới, miễn cưỡng đập ra Kim Long giản, không phải Quảng Thành Tử liền lạnh thấu. Tiện ti nhận lấy cái chết. Đạo Hạnh Tiên Tôn thấy thế lạnh hừ một tiếng, trong tay hàng ma sử bay ra, trực tiếp hướng về Ngân Linh Nhi đập tới. Hàng ma sử rơi vào Vạn Long Đồ biến thành vô số hư ảnh bên trên, lại tại vỡ vụn mấy chục đạo hình rồng hư ảnh về sau liền vô lực bay trở về chủ nhân trên tay. Hừ, giặt dẻo phế vật. Ngân Linh Nhi cười lạnh, dùng tay nhất chỉ, Đàng Long Hoàn lập tức hướng về Linh Bảo Đại Pháp Sư đánh tới. Thân mẹ nó mềm đạp đạp. Linh Bảo Đại Pháp Sư không còn gì để nói, lại là không để ý đến bay tới Đàng Long Hoàn. Đợi đến phát hiện tại thời điểm lại thì đã trễ, bị Đàng Long Hoàn đánh ở trên mặt kêu thảm một tiếng phun ra hai hàm răng trắng liền bị đánh rơi đám mây. Đừng muốn tổn thương ta sư huynh.
Thanh hư đạo đức chân quân gặp một lần, ngũ hỏa thất cầm phiến huy vũ liên tục, tích lũy tâm đinh cũng trộm mà phát, trực tiếp hướng về Ngân Linh Nhi đánh tới. Trong chốc lát không trung lửa, thạch trung hỏa, một bên trong lửa, tam muội lửa, nhân gian lửa, ngũ hỏa tề phát, hướng về Ngân Linh Nhi đánh tới. Ngân Linh Nhi không chút hoang mang chỉ tay một cái, thải long lệnh đột nhiên phát ra thất thải quang mang, hóa làm một viên long đầu, vạn long đồ hóa thành long thân, đàng long hoàn hóa thành đuôi rồng, phong long toa hóa thành sừng rồng, Ngân Linh Nhi cũng hóa thành bản thể nhào về phía năm món pháp bảo. Một trận hào quang chói sáng hiện lên, một đầu kim sắc trường long xuất hiện ở nguyên địa, kim long xuất hiện trực tiếp hướng về xiển giáo thập nhị kim tiên giết tới. Thập nhị kim tiên cũng không cam chịu yếu thế, tuy là đại la kim tiên tu vi, nhưng là nương tựa theo nguyên thủy thiên tôn ban thưởng pháp bảo, lại là chống lại chuẩn thánh cũng không giả, từng đạo mãnh liệt năng lượng ba động khuyết tán tứ phương. Na Cha ở phía dưới nhìn tâm hướng thần trì, không khỏi mở miệng nói ra, sư phụ, bọn hắn thật là lợi hại, không biết ta lúc nào cũng có thể cùng sư phụ đồng dạng. Lời còn chưa nói hết, Na Cha chỉ cảm thấy một cái vật thể từ trên trời giáng xuống, theo bản năng cúi đầu. Đồ đệ, nhanh, nâng vi sư một thành, vi sư còn có thể đánh. Thái Ất chân nhân máu me khắp người vươn một cái tay đối Na Cha nói. Na Cha đánh run một cái. Cái kia, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bái nhập kia cái gì thiền tôn môn hạ mới là chuyện đứng đắn a. Một trận đại chiến, quy mô khổng lồ, xiển giáo 12 cái đại la kim tiên đại chiến Ngân Linh Nhi cái này một chuẩn thánh đại năng không biết hấp dẫn bao nhiêu người lực chú ý. Lại là tốt một trận long tranh hổ đấu. Sau 2 canh giờ, sự thật chứng minh, lão hổ vẫn là đánh không lại rồng. Nói ai là tiện tì đâu. Ngươi lại cho ta nói một câu nhìn xem. Ngân Linh Nhi trên tay cầm lấy trung phẩm tiên thiên linh bảo Ly Hồn Tiên một bên hung hăng rút lấy quảng thành tử vừa mắng. A, Ly Hồn Tiên mặc dù chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo, lại là trực tiếp tác dụng tại nguyên thần bên trên, treo lên người đến chính là đại la thần tiên cũng sẽ nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm. Quảng thành tử bị quất lăn lộn đầy đất, trong lòng hối hận chàng tử đều thanh. Nương liệt, mình làm sao lại như vậy miệng thiếu, rõ ràng là 12 người cùng một chỗ động thủ, làm sao lại chuyên môn đánh mình đâu. Dễ quên đạo hạnh thiên tôn trong lòng âm thầm may mắn, quả nhiên, động thủ trước đó không ảo ảo là cái thói quen tốt ta, nhìn đại sư huynh thê thảm dạng. 3. Ngân Linh Nhi một roi đem đạo hạnh thiên tôn cho đánh về hiện thực, có phải là vừa rồi ngươi cũng miệng không sạch sẽ tới. Một đám rất rưởi, còn sống còn có ý gì? Nhìn thoáng qua thất linh bát lạc nằm một chỗ thập nhị kim tiên, Ngân Linh Nhi hạ thủ không lưu tình chút nào, Ly Hồn Tiên một chút tiếp lấy một chút quất tới, quất thập nhị kim tiên tiếng kêu rên liên hồi. A. Đánh người không đánh mặt a. Đánh mặt tổn thương tự tôn a. Thể phạt không để sướng a. Trong chốc lát, trên bờ biển vang lên một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru, nhìn Na Cha khẽ run rẩy, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Mẹ nó, đi theo cái này sư phó không có tiền đồ a, nhất định phải bái thiên tôn vi sư mới được a. Chỉ là, xinh đẹp tỷ tỷ đi cái kia tìm. Ngọc Hư cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn từ thập nhị kim tiên rời núi thời điểm cũng đã phát giác được. Trong lòng rất hài lòng xiển giáo môn hạ tương hố có yêu, kết quả. Tiện. Quả thực khinh người quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ bàn một cái, lại là nói chuyện trước đó suy tính một phen, lời nói vẫn là không cần lại ngay từ đầu nói quá vẹn toàn tốt. Tay khẽ vẫy, cổ bàn xuất hiện trong tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy liền chuẩn bị đi kia Đông Hải bên cạnh. Lại tại lúc này, một cái âm trầm âm thanh âm vang lên, sư tôn nói không sai, ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên là nhất không muốn mặt thánh nhân, am hiểu nhất chính là ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Thiên Ma đồng tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong hàm răng gạt ra 4 chữ này, hai mắt toát ra 2 vệt thần quang, xuyên qua Ngọc Hư cung nhìn thấy ngoài điện trên quảng trường nhìn xem một cái dài hầu tà dị hài đồng chính ôm một cái cùng hắn thân cao hoàn toàn kém xa hát thương ngồi trên mặt đất. Đệ tử của ngươi đánh không lại ta sư muội liền muốn đi lấy lớn hiếp nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hôm nay liền để ta tới nhìn ngươi một chút thành thánh qua nhiều năm như vậy tu vi có cái gì tiến bộ như thế nào. Thiên Ma đồng tử cười lạnh nói. Thiên Ma đồng tử, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi trận lôi đình nói. Tiến bộ. Vốn là có, chỉ là về sau bị La Thiên Đồ một lần, lại mất. Hiện tại đến xem, lại là cùng vừa thành thánh vậy sẽ không có khác biệt lớn. Hừ, ít ngoài miệng lợi hại, hôm nay, ngươi ra Ngọc Hư cung nửa bước, ta liền đổ ngươi một lần. Thiên Ma đồng tử bĩu môi khinh thường, thí thần thương vung lên, một đạo thương mang bắn ra tại Ngọc Hư cung cửa vào đại điện vẽ ra một đầu làn ngang. Ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tức quả thực là thất khiếu bốc hỏa, hình như có một cô hắc khí ở trên mặt tấp ủ. So sánh cùng nhau, Thiên Ma đồng tử lại là ôm thí thần thương tọa tại nguyên địa, nhắm mắt dưỡng sinh lên tới. Đập, đập, đập. Như thế rằng có không biết bao lâu, Ngọc Hư cung bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, Ngân Linh Nhi thân ảnh dần dần rõ ràng,
trên tay dắt một sợi dây thừng một chỗ khác lại nắm một chuỗi. Xiển giáo thập nhị kim tiên. Bị phong bê pháp lực Quảng Thành Tử bọn người chính là bị như thế một đường như cái lăn đất hồ lô bị nắm từ phía trên mà qua, không biết rơi vào bao nhiêu đại thần thông giả trong thần thức. Quả nhiên là ném vào mặt mũi. Lên Ngọc Hư Cung, 12 người từng cái hai mắt nhắm nghiền, quả thực chính là xấu hổ giận dữ muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi xiển giáo mấy cái này phế vật muốn giết ta chất tử, ta đưa tới cho ngươi, lần sau cũng đừng để bọn hắn lại đi ra mất mặt. Ngân Linh Nhi hất lên dây thừng, một chuôi xiển giáo thập nhị kim tiên một đường lăn tiến Ngọc Hư Cung đại điện bên trong. Chương 208, xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh nhìn xem thành lăn đất hồ lô 12 cái đệ tử, căm tức râu tóc phúng trường, nhưng không có lên tiếng. Hừ. Ngân Linh Nhi vô vô tay, đối Thiên Ma đồng tử chắp tay nói, đà tạ đại sư huynh. Lại là lấy tọa kỵ thân phận liệt tại Thanh Khâu đệ tử đời hai bên trong. Sư muội khách khí. Thiên Ma đồng tử không dám khinh thường, nghiêng người tránh đi thi lễ. Hai người lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Ngọc Hư cùng một chút, liền trực tiếp rời đi. Đợi đến Ngân Linh Nhi cùng Thiên Ma đồng tử đi hồi lâu sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới hơi lắng lại lửa giận, nhìn thoáng qua phía dưới quỳ thành hai hàng đệ tử, vung tay lên, giải khai thập nhị kim tiên pháp lực phong bế. Được rồi, các ngươi đi về trước đi, dụng tâm tu hành. Nói xong, liền nhắm mắt không nói, dường như có tâm sự gì. Thập nhị kim tiên nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, quỳ hành lễ một cái, đúng lúc này, mặt mũi tràn đầy phẫn hận Quảng Thành Tử đột nhiên nhắm mắt lại, nửa ngày về sau, con mắt mở ra, mặt lộ vẻ dữ tợn chi tượng. Chém. Quảng Thành Tử trên đầu, tam hoa hiện hiện, từ ở giữa tiêu tốn nhảy xuống một cái mặt lộ vẻ vẻ hung ác đạo nhân. Ác thi gặp qua bản tôn. Đạo nhân kia cùng Quảng Thành Tử lễ ra mắt một phen, liền một lần nữa trở về Quảng Thành Tử trên đầu tam hoa bên trong. Qua chiến dịch này, Quảng Thành Tử rốt cục nhân họa đắc phúc chém ác thi, tấn cấp trở thành chuẩn thánh. Chỉ là thập nhị kim tiên từng cái sắc mặt đờ đẫn nhìn xem Quảng Thành Tử không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đặc biệt nương muốn tấn cấp chuẩn thánh ngược lại là sớm một chút ta, mặt mũi này đều để người cho đánh sưng lên ngươi mới tấn cấp. Cũng là tiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Quảng Thành Tử tấn cấp, tâm tình lúc này mới tốt hơn không ít. Được rồi, Quảng Thành Tử, ngươi vừa đột phá, trở về hảo hảo củng cố tu vi. Đám người không mặn không nhạt chúc mừng vài câu Quảng Thành Tử, liền cắt từ trở lại động phủ. Thái Ất chân nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân lại tới Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động, riêng phần mình ngồi xuống về sau, Thái Ất chân nhân chắp tay xin lỗi nói, lần này nhiều quái vi huynh, lại là liên lụy chư vị sư đệ. Phổ Hiển chân nhân đầu lông mày co quắp một chút, gượng cười nói, không có việc gì, ngươi sư huynh đệ ta đồng tâm, một chút ngăn trở không tính là gì. Đúng đấy, chỉ là Thái Ất sư huynh lần này lại là bỏ lỡ một cái vượt qua lượng kiếp cơ hội à. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tiếc hận nói, không sao, ta cho mình bóp tính qua. Ta kia đổ nhi không được bao lâu liền lại muốn rước lấy phiền phức. Thái Ất chân nhân trên mặt lộ ra đã tính trước tiếu dung. Văn Thủ cùng Phổ Hiền hâm mộ nhìn xem Thái Ất chân nhân, na cha thân phạm 1700 sát giới, cả đời phiền phức nhiều như vậy, tùy tiện liền có thể ứng kiếp, thế nhưng là bọn hắn môn hạ kim trá cùng mộc trá liền muốn phiền phức nhiều hơn. Đã như vậy, ta hai người liền xin cáo từ trước. Phổ Hiền đột nhiên nhớ tới Thái Ất chân nhân lần trước nói lời này về sau bi thảm tao ngộ, giật mình một cái. Lập tức mở miệng cáo từ nói. Đúng vậy a, ta trong động phủ còn có việc. Xin cáo từ trước. Văn Thủ bị một nhắc nhở như vậy, cũng là phản ứng lại. Nương liệt. Nơi đây giữ lại không được. Hai người cự tuyệt Thái Ất chân nhân giữ lại, riêng phần mình về động phủ đi. Lại nói kia na cha, trận mắt hốc mồm nhìn xem Thái Ất chân nhân cùng một các sư thúc sư bá bị xuyên thành một chuỗi để người mang theo liền bay mất, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, quay người lại, liền cảm giác một cái cao cao cái bóng ở trước mặt mình. Miệng bên trong đột nhiên bị lấp một vật, cho ngươi, đây là sư phụ ta để lại cho ngươi, nói là đưa cho ngươi nhà lễ gặp mặt, hừ, tiện nghi ngươi. Đây chính là phụ thân ta tự mình luyện kim cương bất hoại đan, đến bây giờ cũng bất quá chỉ có 3 viên mà thôi. Nói xong nữ hoa cưới lên Ngao Bính liền hướng về Đông Hải chi tân nhân tộc thánh địa mà đi, lại là thật lâu không gặp thần ông, trong lòng hơi nhớ nhung. Na cha ăn cái kia đan dược, chỉ cảm thấy mình giống như lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Đơn giản thí nghiệm một chút lại ngạc nhiên phát hiện đâu chỉ là lực lượng trở nên cường đại đơn giản như vậy, giống như toàn thân trên dưới đều trở nên cứng rắn vô cùng, càn khôn quyển gõ ở phía trên đều phanh phanh rung động, lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Quả nhiên là kim cương bất hoại đan. Một đường hưng phấn trở lại Trần Đường Quan, Na Cha liền bắt đầu suy nghĩ làm sao kiểm tra một chút mình lực lượng, kết quả trong quân 10 thạch cường cung nhẹ nhàng kéo một phát liền đoạn mất. Nhỏ như núi lớn nham thạch dễ dàng coi như cầu vước chơi. Đúng rồi, ta làm sao đem cái này quên mất. Na Cha đột nhiên linh cơ khẽ động,
nghĩ đến tại Trần Đường Quan đằng sau trong một tòa lầu các đặt vào Trần Đường Quan trấn quan chi bảo. Chính là năm đó thượng cổ nhân tộc trung chủ Hiên Viên Thị vì chuẩn bị chiến đấu cường địch mà hao phí vô số nhân lực vật lực mà chế tạo thần cung, tên ngày càng khôn cung, lại phối hưu ba cây tiễn. Chỉ có thể mượn Hiên Viên Thị cả một đời đều không có chờ đến một cái đối thủ, ôm hận mà chết, mà bộ này cùng tiễn lại lưu lại. Na Cha trước kia liền vụng trộm thử qua, hoàn toàn kéo không ra. Bất quá bây giờ nha. Na Cha kích động đi tới phía sau lầu các, tìm ra bởi vì không ai có thể sử dụng mà đã rơi bụi càn khôn cung lau sạch sẽ, sau đó trở về cửa thành lầu bên trên. Dương cung cài tên, lần này lại là không có phí bao nhiêu khí lực liền đem cung kéo cái viên mãn. À vậy. Na Cha cao hứng nhảy lên cao ba thước. Siêu. Sau đó liền trơ mắt nhìn Chấn Thiên Tiễn bay ra ngoài, lúc ấy liền nhìn trợn tròn mắt. Xong, cũng đừng gặp rắc rối a. Rụt cổ lại, nhìn một chút chung quanh, thấy không ai phát hiện mình, Na Cha tranh thủ thời gian cưỡi mây hướng về Chấn Thiên Tiễn bay đi phương hướng. Ở xa Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân lại là nắm chắc thắng lợi trong tay cười một tiếng, thời cơ đã đến. Na Cha một đường bay ra mấy vạn dặm, cái này mới đi đến một tòa phong cảnh tú lệ chân núi, Na Cha rơi xuống đám mây, một đường hướng về trên núi bước đi, lại là tại giữa sườn núi thời điểm phát hiện cảnh tượng trước mắt càng ngày càng hoang vu. Thời gian dần qua có đầu lâu xuất hiện tại ven đường. Lại đi 3 năm dặm, liền thấy con đường phía trước bên trên đổ một cái đồng tử, đồng tử thân bên trên còn cắm một thanh tiễn, chính là Na Cha dùng càn khôn cung bắn ra Chấn Thiên Tiễn. Xong, bắn người chết. Na Cha che miệng hoảng sợ nói, nhìn hai bên một chút không người, đang chuẩn bị phun một ngụm lửa ra hủy thi diệt tích đâu, liền nghe núi bên trên truyền đến một tiếng kêu quát. Người nào dám giết ta Bích Vân đồng tử? Một xinh đẹp nữ tiên thân mặc bạch y cưới một con thanh công tử trên núi bay xuống dưới, rơi vào Na Cha trước mặt, nhìn thoáng qua bị Chấn Thiên Tiễn bắn chết Bích Vân đồng tử, lập tức nổi trận lôi đình. Na Cha cũng là vô pháp vô thiên chủ, vốn muốn trực tiếp ngang ngược không nói lý động thủ tới, kết quả ngẩng đầu nhìn lên. Hoa! Cái này không phải mình đang muốn xinh đẹp tỷ tỷ sao? Lập tức miệng nhất biển, trong mắt gạt ra hai giọt nước mắt, xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Ta! Chương 209, một cái đồng tử mà thôi. Xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Na Cha méo miệng hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Thạch Cơ nghe lập tức sững sờ. Vừa mới nhìn đến Bích Vân đồng tử thi thể một khắc này, nàng trong lòng thoáng qua vô số suy nghĩ. Có lẽ đối phương là tội ác tẩy trời yêu ma. Có lẽ đối phương là danh môn chính phái cao đồ. Thậm chí là thánh nhân môn hạ cũng có khả năng. Chỉ là Bích Vân đồng tử theo nàng vô số năm, quan hệ lẫn nhau cùng sư đồ đồng dạng. Vô luận như thế nào, chính là liều mạng mình cái mạng này cũng phải cấp Bích Vân đồng tử báo thù. Kết quả vừa thấy mặt. Giống như, đối phương cũng không phải ghê tởm như vậy a. Thật xin lỗi, đều tại ta nghĩ muốn thử một chút mình lực lượng lớn bao nhiêu. Kết quả dùng cái này càn khôn cung thời điểm không cẩn thận bắn ra Chấn Thiên Tiễn mới bắn chết xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ đồng tử. Đều là Na Cha không đúng. Na Cha nước mắt ba ba xuất ra cùng mình thân cao cao không sai biệt cho lắm càn khôn cung đối Thạch Cơ nói. Xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Ngươi muốn làm sao phạt Na Cha đều được, Na Cha biết sai. Lại là xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Thạch Cơ nhìn một chút cùng Na Cha thân thể cao không sai biệt cho lắm càn khôn cung, cũng là làm khó đứa nhỏ này, nhỏ như vậy liền có thể mở nặng như vậy cung, thật sự là không tầm thường. Mặc dù không cẩn thận không có khống chế tốt, bất quá cũng không quan hệ. Ai không có tuổi còn nhỏ phạm sai lầm thời điểm. Chết thảm Bích Vân đồng tử triệt để bị Thạch Cơ cấp quên tại sao. Tiểu Bằng Hữu, nói cho tỷ tỷ, ngươi là nơi nào người? Làm sao một người ra? Thạch Cơ đi đến Na Cha trước mặt ngồi xổm người xuống xuất ra một đầu khăn tay ôn nhu lau khô Na Cha nước mắt. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta gọi Na Cha, là Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh Tam nhi tử. Na Cha nháy nháy con mắt ngốc manh nhìn xem Thạch Cơ. Lập tức đem Thạch Cơ cho manh đến, nguyên lai là Lý Tĩnh chi tử, nói đến ta và ngươi phụ thân cũng là quen biết đã lâu. Tỷ tỷ đưa ngươi trở về đi, phụ thân ngươi biết người già sẽ nóng nảy. Không cần, xinh đẹp tỷ tỷ. Phụ thân ta mỗi ngày vội vàng luyện binh, căn bản không có thời gian quản ta, ta đã làm sai chuyện, liền lưu tại nơi này nhìn xem có cái gì có thể giúp cho người địa phương. Na Cha vũ bộ ngực nói. Thật sự là bé ngoan. Thạch Cơ nhéo nhéo Na Cha cái mũi, đã dạng này, nương nương dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Nói xong lôi kéo Na Cha tay liền hướng về khô lâu đỉnh núi mà đi, một đường đi tới một gốc màu trắng đại thúc phía dưới, trên cây lớn không nhiều không ít 108 quả quả. Chính là cái này khô lâu núi sinh trưởng một gốc hậu thiên thượng phẩm linh căn linh nguyên cây ăn quả, ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, ngàn năm vừa thành thủ, 3.000 năm kết 108 khỏa linh nguyên quả, ăn có thể bổ sung sinh mệnh năng lượng, kéo dài tuổi thọ của con người.
Chỉ là đáng tiếc thạch cơ chính là một viên khô lâu đắc đạo, cái này linh nguyên quả đối với nàng mà nói lại chỉ có thể no mây mẩy có lộc ăn chi dục. Liên tiếp đánh xuống 10 cái linh nguyên quả, thạch cơ dùng một cái đĩa chứa đưa cho Na Cha, lại vung tay lên, biến ra một bộ bàn ghế tới. Tạ ơn xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ. Na Cha hai mắt tỏa sáng, kết quả đĩa liền bắt đầu ăn, liên tiếp ăn sạch 10 cái quả, Na Cha chỉ cảm thấy còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thế là liếm liếm đầu lưỡi ngẩng đầu lên nhìn xem thạch cơ. Tạ ơn xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ quả, Na Cha ăn 10 cái là đủ rồi. Nói thì nói như thế, ánh mắt lại không chỗ ở nghiêng mắt nhìn lấy linh nguyên cây ăn quả. Cho ngươi, tỷ tỷ nơi này có là. Thạch cơ nhìn nở nụ cười xinh đẹp, lại tháo xuống 20 cái quả cho Na Cha. Thạch cơ, đừng muốn tổn thương đồ đệ của ta. Na Cha vừa hai mắt sáng lên tiếp nhận quả, liền nghe trên trời cao truyền đến Thái Ức chân nhân thanh âm. Thái Ức chân nhân cầm trong tay Cửu Long Ly Hỏa cháo rơi xuống từ trên không, một mặt phẫn nộ nhìn xem Thạch cơ. Cùng vừa mới tiếp nhận quả Na Cha, nghiệm bên trên phẫn nộ nháy mắt biến thành mộng bức ba. Cái kia, trước đó bấm đốt ngón tay kết quả không phải như vậy a? Không phải hẳn là Na Cha giết Thạch cơ đồng tử, sau đó Thạch cơ thẹn quá hóa giận thu Na Cha linh bảo chuẩn bị giáo huấn Na Cha đó sao? Làm sao? Dùng linh nguyên quả giáo huấn lên. Thái Ức sư huynh, cái này Na Cha là đệ tử của ngươi. Thạch cơ cười đối Thái Ức nói. Lúc này xiển tiệt hai giáo chưa trở mặt, song phương mặc dù vãng lai không nhiều, nhưng là chung quy là cái quen mặt. Không, không sai. Thái Ức chân nhân cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Thật hâm mộ sư huynh có như thế một đồ đệ tốt. Thạch cơ sờ lấy Na Cha đầu cảm thán nói. Ách! Thạch cơ sư muội, ta đồ đệ này không có sông cái gì hóa. Thái Ức chân nhân ý đồ đem kịch bản hướng nguyên bản bên trên dẫn. Không có việc gì, đứa nhỏ này thất thủ đánh chết ta một cái đồng tử. Thạch cơ hồi đáp. Cái gì? Đánh chết sư muội đồng tử. Thái Ức chân nhân biết rõ còn cố hỏi, thạch cơ sư muội nhưng thỏa thích giáo huấn nghiệt đồ này, không cần nhìn mặt mũi của ta. Thái Ức chân nhân ngoài miệng nói như vậy, tâm lý khước đang âm thầm lẩm bẩm. Mau đánh A. Mau đánh A. Chỉ cần ngươi đánh, ta liền có thể kiếm cớ nói ngươi hạ thủ quá nặng, để ngươi thay ta lên phong thần bảng. Không sao, một cái đồng tử mà thôi, dù sao ta còn có một cái đâu. Thạch cơ nhìn xem Na Cha bỗng nhiên không thèm để ý nói. Bích Vân đồng tử oan hồn triệt để khóc choáng tại địa phủ. Thái Ức chân nhân nháy mắt bó tay rồi. Nói thế nào tốt tiệt giáo nhất trọng nghĩa khí đâu. Ngươi đây là cái gì trọng nghĩa khí? Không có việc gì, sư muội cứ việc giáo huấn, ta tuyệt không bao che khuyết điểm. Thái Ức chân nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Na Cha đứa nhỏ này thật rất ngoan, rất hiểu chuyện, sư huynh nếu là không thích, nhường cho ta như thế nào? Ta đang cần người đệ tử kế thừa y bát. Thạch cơ lại coi là Thái Ức chân nhân không thích Na Cha thế là mở miệng nói ra. Thái Ức chân nhân nghe lời này thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Ngươi không thay ta ứng kiếp thì cũng thôi đi, còn đánh đồ đệ của ta chủ ý. Không có việc gì, xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ, coi như sư phụ ta không đáp ứng ngươi, ta cũng sẽ thưởng tới thăm ngươi. Na Cha ngẩng đầu lên đối Thạch Cơ nói. Thái Ức chân nhân, đồ đệ này không thể nhận. Đi thôi, Na Cha, thời điểm không còn sớm, đi về trễ phụ thân ngươi nên lo lắng ngươi. Không có cách, Thái Ức chân nhân đành phải xuất ra làm sư phó uy nghiêm nói. Nha! Na Cha buồn bã hiểu xịu lên tiếng, lại là tiếp vào Thạch Cơ lại đánh xuống 30 linh nguyên quả về sau, lúc này mới mặt mày hớn hở. Gặp lại, xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ, lần sau gặp mặt ta giới thiệu thiên tôn cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Trước khi đi Na Cha rốt cục lộ ra đuôi cáo, phất tay nói. Lưu lại một mặt mê mang Thạch Cơ. Thiên tôn! Cái gì thiên tôn? Ai là thiên tôn? Chương 210, Đắt Kỷ Quỷ Kế. Chiều ca trích tinh lâu bên trong của mình lười biếng tựa ở một chiếc giường mềm bên trên, trong nháy mắt đi vào chiều ca đã 6 năm, đế tân vì nên hợp của mình, cố ý hao phí vô số mồ hôi nước mắt nhân dân xây dựng nhà này trích tinh lâu cung cấp tỷ đã ở lại. 6 năm qua, tỷ đã tạo bảo cách, giết không biết bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ, liền ngay cả đại thương trọng thần Mai Bá đều chết bởi của mình chi thủ. Đại thương trên triều đình lấy phí trọng vưu hồn cầm đầu tràn đầy A-dua nịnh hót nịnh nọt hàng người. Phí trọng, kế hoạch như thế nào? Hồi nương lời của mẹ, kia trung cung hầu cận đáp lời, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, kia thương vương hậu vu cổ nguyền rủa đại vương cùng nương nương sự tình hiện đã chứng cứ vô cùng xác thực. Phí trọng quy sát tại giường êm hạ cung kính nói. Lại là cùng vưu hồn hai người sớm đã bị đắt đã thu là tâm phúc. Được rồi, ta đã biết, lui ra đi. Tô Đát Kỷ lười biếng phất phất tay, đợi 5 năm 7 phí trọng lui ra về sau, suy tư một lát, trên mặt lập tức đổi lại một bộ khóc sức ngước bộ dáng, bưng là một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ. Mỹ nhân, làm sao một người khóc? Vừa lúc này đế tân từ bên ngoài đi vào,
nhìn thấy Tô Đát Kỷ tại một người âm thầm rơi lệ quan tâm mà hỏi. Đại vương Tô Đát Kỷ khóc ngẩng đầu lên, lần trước Khương Vương hậu tới chửi mắng đại vương hoang dâm vô đạo, thiếp thân bất quá là thay đại vương khuyên vài câu, ai ngờ kia Khương Vương hậu ghi hận trong lòng, vậy mà tại khởi công làm vu cổ pháp sự chuẩn bị mưu hại thiếp thân, quang là như thế này coi như xong, có người nhìn thấy kia người rơm phía trên lại còn có đại vương danh tự. Cái gì? Đế Tân nghe xong, lập tức giận tím mặt. Người tới, nhanh đi Khương Vương hậu chỗ ở Đông Cung điều tra. Nặc. Tả hữu lập tức đi ra một đội thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Hắc hắc, mỹ nhân, đừng khóc, cô vương đã phái người đi lục soát, nhất định sẽ trả mỹ nhân một cái công đạo. Đợi cho thị vệ sau khi đi, Đế Tân vừa rộng nói đối của mình an ủi. Tô Đát Kỷ nhào vào Đế Tân trong ngực, lại không nói nữa. Qua nửa canh giờ, một người thị vệ tay không trở về. Kết quả như thế nào? Đế Tân mở miệng hỏi. Đại vương, cái này. Vẫn là chính ngươi đi xem một chút đi. Thị vệ một mặt khó khăn nói. Hừ, phế vật, chút chuyện nhỏ này còn muốn cô vương tự thân xuất mã. Đế Tân lạnh hừ một tiếng, khởi giá trung cung, cô vương muốn đích thân đi xem một chút Khương Vương hậu đến cùng đang làm cái gì. Đại vương, tướng thần thiếp cũng mang đến đi, thần thiếp cũng muốn biết tỷ tỷ vì cái gì như thế hận thần thiếp. Tỷ đã ở một bên nhu nhu nhược nhược ủy khuất nói. Tốt, mỹ nhân liền cùng cô vương đồng hành. Đế Tân cười nói. Hai người đi ra ngoài lên một đỉnh 16 người nhấc mềm kiệu, liền một đường hướng về trung cung mà đi. Chờ đến trung cung về sau, phát hiện toàn bộ trung cung sớm đã bị vô số hoàng cung cấm vệ 3 tầng trong 3 tầng ngoài bao vây lại, thống lĩnh cấm vệ Ân Phá Bại đang cùng bên trong cung bên trong hai người trẻ tuổi giằng co. Hai vị điện hạ, đây là đại vương ra lệnh, mặt tướng cũng là phụng mệnh làm việc a. Chỉ nghe Ân Phá Bại ăn nói khép nép nói. Hừ, Ân Phá Bại, ngươi ra thế thụ vương ân, bây giờ lại cam là yêu phi nanh bước, xứng đáng ta đại thương lịch đại tiên vương sao. Ân Giao không chút khách khí thoá mạ nói. Còn xin hai vị điện hạ để mặt tướng đem những vật này cho mang đi, đúng sai, đại vương tự có kết luận. Ân Phá Bại nói. Đánh giám, ta mẫu hậu cũng đã sớm nói, những vật này không phải nàng trung cung chi vật, chẳng lẽ để các ngươi những này thèm thần lấy về hãm hại ta mẫu hậu sao. Ân Hồng hô lớn. Phụ vương sớm đã bị kia yêu phi mê mẩn tâm trí, người bên ngoài không biết, người Ân Phá Bại chính là cấm vệ thủ lĩnh, phụ trách chấn giữ hoàng cung, ngươi còn không biết sao. Làm càn. Đế Tân nghe đến đó, lập tức giận dữ, đứng máy ra lệnh cho thủ hạ rơi kiệu, bước nhanh đi tới bên trong cửa cung. Tham kiến đại vương. Giang co song phương xem xét Đế Tân tới, lập tức xoay người hành lễ nói. Đế Tân lại không lên tiếng phát, đi đến đi vài bước, vừa hay nhìn thấy trên mặt đất bày biện một đống các loại vu cổ pháp khí. Tại phía trên nhất có hai cái người rơm, một cái trên đó viết Đế Tân, một cái trên đó viết Tô Đát Kỷ. Một cơn lửa giận lập tức vọt tới Đế Tân đỉnh đầu, tốt. Hai mươi mấy năm vợ chồng tình nghĩa, ngươi vậy mà như thế đối ta, hôm nay cô vương liền phế bỏ ngươi cái này vương hậu. Phụ vương, mẫu hậu là hoan uổng, những này đều không phải trung cung chi vật. Ân Giao thấy thế tranh thủ thời gian đứng ra nói. Cái này nói chuyện không sao, lại vừa vặn chọc giận Đế Tân, im ngay, hai người các ngươi tiểu xuất sinh. Không có vua không cha, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn dám rào biện. Đến nha, cho ta đem kia yêu hậu áp ra, cô vương muốn đích thân hỏi nàng một chút. Vâng. Ân Phá Bại ứng tiếng nói, liền lãnh binh chuẩn bị xông vào trung cung. Bạch. Ân Giao Ân Hồng hai cái thái tử tăng thêm 10 cái trung cung thị vệ lập tức rút kiếm ra đến đối Ân Phá Bại. Ta nhìn ai dám động đến ta mẫu hậu một chút. Ân Hồng lớn tiếng nói. Các ngươi muốn tạo phản hay sao? Đế Tân khí cả người đều run rẩy. Tất cả dừng tay đi. Ngay tại cục diện đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, trung cung bên trong xuất hiện một cái cung trang nữ tử, dù không phải hết sức xinh đẹp, lại cho người ta cảm giác ung dung hoa quý, đoan trang và thiện, một bộ mẫu nghi thiên hạ khí thế, nữ tử tả hữu cũng có hai cái trẻ tuổi mỹ mạo cung trang nữ tử. Chính là Đế Tân nguyên phối Khương Vương về sau, còn có Tây cung Hoàng Quý Phi còn có Hinh Khánh cung Dương Quý Phi ba người. Đại vương, người ta vợ chồng nhiều năm tình nghĩa đều không có ở đây sao? Khương Vương hậu hai con người dưng dưng nói. Làm càn, đây chính là ngươi cùng cô vương tình nghĩa sao? Đế Tân chỉ vào một chỗ vu cổ pháp khí nói. Những cái kia không phải ta trung cung đồ vật, thần thiếp làm sao lại làm ra có lỗi với đại vương sự tình? Khương Vương hậu nghiêm túc nhìn chằm chằm Đế Tân nói. Hừ, bây giờ nhân tăng đều lấy được, cái kia còn có ngươi rảo biện chỗ trống, không nghĩ tới ngươi là như thế cái tâm địa ác độc người, ngươi không xứng mẫu nghi thiên hạ. Đế Tân chỉ vào Khương Vương hậu nổi giận nói. Khương Vương hậu buồn bã cười một tiếng. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy vợ chồng tình nghĩa một khi như nước chảy, ngươi muốn làm gì liền cứ việc làm đi, ngoại ô mà Hồng Nhi, các ngươi đều lui ra đi. Khương Vương đằng sau như tâm chết bộ dáng, để mọi người tại đây không cảm thấy trong lòng bi thương, chỉ có Đế Tân không vì chỗ động,
vung tay lên, đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng, người tới, cho ta đem cái này yêu hậu cầm xuống, đẩy vào lãnh cung.
Nặc.
Ân phá bại vì thăng quan, lập tức đồng ý, mang theo một đội người liền hướng về Khương Vương hậu phóng đi. Ân Giao Ân Hồng đứng tại chỗ, không biết phải làm gì cho đúng. Lại tại lúc này, một cỗ vô hình ba động xuất hiện tại trung cung ngoài điện trên quảng trường. Ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, tại sao phải sống nhờ tại đế tân thể nội mê hoặc khống chế đế tân, nhưng là đây là địa bàn của ta, không cho phép ngươi đến làm cản, ngày khác tự sẽ có người cùng ngươi thanh toán nữ hoa miếu sự tình, hiện tại, mang theo ngươi chó săn, cút cho ta. Lan chữ vừa nói ra khỏi miệng, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, thổi đến một đám cấm quân mắt mở không ra. Chương 211, hoặc là lăn hoặc là chết. Trong cuồng phong, cùng đám người lấy ống tay áo che mặt đế tân trên thân đột nhiên tản ra không giống khí tức. Đợi đến cuồng phong tán đi, một người mặc ngân giáp, dáng người khôi ngô cầm trong tay tham lang đao võ tướng bộ dáng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm càn, La Khiếu Thiên, ngươi bất quá là một cái dạy bảo hai vị điện hạ võ nghệ cấp thấp quan võ, dám khẩu xuất cuồng ngôn can thiệp quân quốc đại sự. Ân phá bại đưa tay chỉ Khiếu Thiên thẹn quá thành giận nói. Người tới chính là quản lý Thanh Khâu bên ngoài thế lực Huyền Tâm Điện Khiếu Thiên, từ Thanh Khâu chúng đồ sau khi xuống núi, Khiếu Thiên liền một đường du lịch nhân tộc, như thế quá khứ rất nhiều năm. Di tốt có một ngày tại triều ca thấy được Ân Giao Ân Hồng hai huynh đệ. Trong lòng lên thu đồ chi tâm, đúng lúc gặp đế tân mời chào lợi hại võ sĩ đến dạy bảo Ân Giao Ân Hồng, thế là Khiếu Thiên dùng tên giả là Khiếu Thiên dễ như trở bàn tay thông qua khảo hạch, trở thành dạy bảo hai người võ sĩ, trận so hạ đại phu. Tại Trung Cung ở một cái chính là hơn 10 năm, một mực cho Ân Giao Ân Hồng âm thầm chúc cơ. Khiếu Thiên sư phụ. Ân Hồng thấy Khiếu Thiên tới lập tức đại hỉ. Khiếu Thiên lại không để ý đến đám người. Ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thế nào, ta đối bọn hắn nói lời đối các ngươi khó dùng sao? Nơi này là địa bàn của ta, hoặc là lăn, hoặc là chết. Vô lượng tiên tôn, đạo hữu lại là qua. Từ trên bầu trời truyền đến một thanh âm, một đám cấm quân lập tức kinh hãi, theo bản năng cầm binh khí chỉ vào bầu trời, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Hai cái đạo nhân từ trên bầu trời xuất hiện, đứng tại đám mây nhìn xuống phía dưới đám người. Tại hạ xiển giáo Quảng Thanh Tử, ở Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động. Vị này chính là sư huynh của ta Xích Tính Tử, ta hai người bản tại động phủ thưởng thức trà luận đạo, lại tính tới hai người này cùng chúng ta có sư đồ duyên phận, cho nên chuyên tới để thu đồ. Đã đột phá chuẩn thánh chi cảnh Quảng Thành Tử thản nhiên nói. Người trước mặt mặc dù cũng là chuẩn thánh, tu vi còn cao hơn chính mình một điểm, nhưng là thế nào cũng phải cấp xiển giáo mấy phần mặt mũi a. Thánh nhân phía dưới, đều là run rế. Lại là Khiếu Thiên luôn luôn tại Thanh Khâu bên trong tiềm tu, rất ít tại Hồng Hoang hành tẩu. Là lấy giống Quảng Thành Tử loại này hậu bối căn bản cũng không nhận biết. Xiển giáo. Ngươi trước mấy ngày mới ném đi lớn như vậy người, hiện tại lại có mặt ra đi lại. Khiếu Thiên cười lạnh nói, nghe không rõ ta sao. Hoặc là lăn, hoặc là chết. Lớn mật, dám vũ nhục thánh nhân giáo phái. Quảng Thành Tử vết sẹo bị Khiếu Thiên để lộ, lập tức giận dữ, thư hùng kiếm hóa thành hai đạo trưởng rồng giao thoa mà xuống, trực tiếp hướng về Khiếu Thiên giết tới đây. Xích Tinh Tử cũng không cam chịu yếu thế, âm dương kính nhất chuyển. Một đạo tượng trưng cho tử vong hắc quang hướng Khiếu Thiên quét tới. Hạt gạo chi quang. Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, tay trung thượng phẩm tiên thiên linh bảo tham lang đao góc độ xảo trá, lập tức chém vào thư hùng kiếm bên trên, hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Thư hùng kiếm lập tức bay trở về, Quảng Thành Tử tâm thần cùng thư hùng kiếm tương liên, lúc này phản phệ chi lực chuyển tới, trên mặt xoát một chút trắng đi, cố nén không có phun ra máu tươi. Còn lại âm dương kính hắc quang Khiếu Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chộp đánh ra một chiếc gương. Hắc quang rơi ở phía trên thật là không có vào đến tấm gương bên trong, nửa cái hô hấp về sau, một đạo giống nhau như lúc hắc quang từ trong gương bắn ra. Chính là La Thiên dùng vô số thiên tài địa bảo trải qua càn khôn đỉnh trở lại hậu thiên mà vi tiên thiên thượng phẩm tiên thiên linh bảo bát quái chiếu thiên kính. Chỉ muốn lấy được hàng mẫu, chư thiên vạn vật, không có gì không chiếu. Từ trên lý luận tới nói, chỉ cần Khiếu Thiên lực lượng đầy đủ, chính là thánh nhân cũng có thể chiếu bắn ra. Xích Tinh Tử thấy giống nhau như lúc hắc quang hướng về mình đánh tới. Lập tức lấy làm kinh hãi. Còn không đợi phản ứng, bên hai đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Ngạo sao? Khiếu Thiên sau lưng xuất hiện một thất bạch lang hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, để Xích Tinh Tử cùng Quảng Thành Tử đầu không còn, nháy mắt định tại nguyên chỗ bất động. Mấy giây lát qua đi, Xích Tinh Tử hai người cái này mới phản ứng được, Quảng Thành Tử cái này chuẩn thánh còn tốt, nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, chỉ là Xích Tinh Tử cái này đại la kim tiên coi như thầm rồi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta là đang làm gì?